Chương 28. Long Quốc khoa học kỹ thuật. Cát Đở Dĩn con mắt đã trừng lớn đến tột đỉnh. Ý của ngươi là nói ngươi phi hành khí đều là Tòng Long Quốc mua?
Đúng vậy.
Tạp Nhĩ Tát gật gật đầu. Nếu như ngài cần, ta còn có thể cho ngươi Long Quốc bên kia phương thức liên lạc. Cát Đở Dĩn chính là đem ra đầu của mình đều cho cao phá, cũng sẽ không nghĩ đến. Tại Đông Phương xa xôi của quốc, vậy mà lại cùng trước mắt dạng này thi đấu bác đất chết phong cách phi hành khí dính líu quan hệ. Bất quá tưởng tượng, tựa hồ cũng liền bình thường trở lại. Phi hành khí này ngoại quan 10 phần đơn sơ, mà lại bề ngoài 10 phần thô ráp, hẳn là cũng không phải hiện đại công nghiệp máy móc làm được đồ vật, hẳn là thủ công làm được. Chính mình đã sớm hẳn là nghĩ tới chỗ này. Nếu là phi hành khí này thật là phương Tây những cái kia công nghiệp cường quốc làm ra nói, làm sao lại ở bên ngoài quan tượng như vậy đơn sơ? Kỳ thật đối với các đợt dịn dạng này hoàn toàn không hiểu khoa học kỹ thuật thường dân tới nói, nghĩ như vậy kỳ thật cũng rất bình thường. Nhưng nàng không biết là, cho dù những cái được gọi là khoa học kỹ thuật đại lao tới, nhìn thấy dạng này đơn sơ lại có thể đem người chở được trời, còn có thể bằng vào như vậy đơn sơ động cơ, có thể mang theo dư thừa trọng lượng, kỹ thuật như vậy cùng năng lực, để bọn hắn những này cái gọi là đại lao đến, cũng chỉ có thể giơ ngón tay cái lên kêu lên một tiếng châu tệ. Cát Đở Dĩn trái tim bắt đầu cuồng loạn lên. Nàng phảng phất đã thấy mình bị triệu hồi tổng bộ đằng sau, tiếp nhận thăng chức tăng lương chẳng cảnh. Toa mã lợi hải tặc phía sau mà người ủng hộ, lại bị cái này vừa mới nhập chức không đến một năm thái điều cho tìm được. Cái này sẽ là cỡ nào hành động một việc. Thậm chí Cát Đở Dĩn đều phảng phất thấy được Mễ Quốc tin tức trang đầu mặt, hình của mình xuất hiện ở phía trên. Một Cát Đở Dĩn tư duy bắt đầu vô hạn phát tán. Nàng thậm chí cảm thấy được bản thân cần ngày mai đừng một cái giả, sau đó đi cho mình một lần nữa làm một chút tóc. Lời như vậy, nếu là tại phóng viên phỏng vấn thời điểm, chính mình nhìn sẽ khá lên ống kính một chút. Cảnh sát, ta nói cảnh sát. Tạp Nhĩ Tát thanh âm vang lên, đánh gây Cát Đở Dĩn nước mơ. Ta nói, Tạp Nhĩ Tát trên khuôn mặt có một chút đội vàng sao động. Vừa rồi ta chỗ sách đề nghị ngươi cảm thấy thế nào? Kiến nghị gì? Tạp Sát Lâm cả người đã tràn ngập tại, phát hiện hải tặc phía sau màn đại lão, sắp bắt lấy đại lão đằng sau vui sướng cùng trong hưng phấn, đã quên trước đó Tạp Nhĩ Tát nói lên điều kiện. Tạp Nhĩ Tát nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy nữ nhân này trước mắt tựa hồ không thế nào đáng tin cậy dáng vẻ, nhưng bây giờ tình thế để hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn, thế là lặp lại lần nữa một lần. Đề nghị của ta chính là, ngươi có muốn hay không bắt lấy Thánh Dụng Sĩ Bang lão đại? Cát Đở Dĩn suy nghĩ rốt cục trở về, nàng theo bản năng cảm thấy mình bờ môi có chút phát khô. Thốt ra, Bưu Ni Tư, ngươi có biện pháp giúp ta bắt lấy Bưu Ni Tư? Đối với, Tạp Nhĩ Tát gật gật đầu. Biện pháp gì? Cát Đở Dĩn thật nhanh hỏi. Nàng cảm thấy lần này chính mình đơn giản chính là nhặt được bảo. Vậy mà tại thời khắc như vậy, bắt được dạng này một con cá lớn, cái này chẳng lẽ chính là thượng đế chiếu cố sao? Ta ơn thượng đế. Amen. Cát Đở Dĩn nhẹ nhàng tại lồng ngực của mình khoa tay một cái thập tự. Động tác này, để Tạp Nhĩ Tát ánh mắt tại Cát Đở Dĩn ngực chập trùng vị trí dừng lại một lát. Hắn nuốt ngụm nước miếng, nói ra, không biết. Cát Đở Dĩn sầm mặt lại, ngươi là đang đùa ta? Vừa rồi ngươi nói phi hành khí là tại Long Quốc mua, cũng là đang đùa ta? Nàng từ cái hông của mình móc ra một bình cảnh dụng phòng sói phun xương. Thứ này so với trước kia Uy Nhĩ Tư bọn hắn dùng hiệu quả mạnh hơn nhiều. Chờ chút. Tạp Nhĩ Tát tranh thủ thời gian giơ lên hai tay của mình. Ta thể, tuyệt đối không có lừa ngươi. Phi hành khí thật là Tòng Long Quốc mua. Cái này ngươi đi thăm dò một chút liền biết. Về phần ta nói bắt Bưu Ni Tư, là muốn giúp các ngươi bắt hắn lại. Cát Đở Dĩn trầm mặt một lát, sau đó nói, ngươi dự định giúp thế nào? Tạp Nhĩ Tát, Bưu Ni Tư cần ta đi giúp hắn làm chuyện. Ta suy đoán chuyện này hẳn là sẽ vô cùng khó giải quyết, mà lại vô cùng trọng yếu, cho nên Bưu Ni Tư khẳng định sẽ xuất hiện. Đến lúc đó ta thời khắc đem chuyện nào cùng Bưu Ni Tư an bài đều nói cho ngươi. Về phần các ngươi sẽ an bài thế nào? Liên nhìn cảnh sát ngài khống chế. Kỳ thật Tạp Nhĩ Tát suy đoán cũng 10 phần chuẩn xác. Nếu như không khó giải quyết lời nói, Bưu Ni Tư đại khái có thể để cho mình thủ hạ đi làm. Tại sao phải để Tạp Nhĩ Tát đi làm? Hẳn là không tiện Thánh Dũng Sĩ Bang lộ diện, hoặc là không muốn tổn thất thủ hạ của mình, cho nên để Tạp Nhĩ Tát con rơi này đi làm. Đến lúc đó nếu như sự tình thất bại, có thể nói Thác sớm đã đem Tạp Nhĩ Tát tên phản đồ này trục xuất Thánh Dũng Sĩ Bang, hoặc là tại sự tình trước khi bắt đầu, liên đối ngoại tuyên bố đã đem Tạp Nhĩ Tát trục xuất bang phái, từ đó cùng mình phủi sạch quan hệ. Nghe Tạp Nhĩ Tát thuyết pháp, Cát Đở Dĩn gật gật đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhanh như vậy? Tạp Nhĩ Tát đều có chút kinh ngạc. Nữ cảnh sát này đã vậy còn quá nhanh sẽ đồng ý chính mình. Cát Đở Dĩn lộ ra một tia đắc ý cười. Ta cũng không sợ ngươi phản bội. Ngươi nhược điểm bị ta nắm ở trong tay. Bưu Ni Tư lần trước hành động chính là bị ngươi nửa đường cướp đi a. Chỉ có ngươi có phi hành khí. Tạp Nhĩ Tát gục đầu xuống, tận lực không để cho mình biểu lộ hiện lộ ra. Mặc dù không biết cô gái này thai từ nơi nào lấy được tin tức, nhưng là tin tức của nàng hiển nhiên có chút là hậu. Hiện tại Bưu Ni Tư đã biết chuyện này, không chỉ biết, còn muốn cuối cùng lại lợi dụng chính mình một thanh sau đó giết chết chính mình. Tạp Nhĩ Tát 10 phần khẳng định, nếu như giúp Bưu Ni Tư đem làm xong việc đằng sau, đợi chờ mình hậu quả không phải cho cá mập ăn, chính là ăn súng. Nhưng là hiện tại Cát Đở Dĩn xuất hiện, đúng lúc là một cơ hội. Nghĩ tới đây, Tạp Nhĩ Tát trên mặt biểu hiện ra 10 phần hoảng sợ bộ dáng. Không cần. Cảnh sát, ngươi tuyệt đối không nên đem chuyện này nói cho Bưu Ni Tư. Bằng không mà nói, ta nhất định phải chết. Rất tốt. Cát Đở Dĩn hài lòng gật đầu. Đã ngươi nhược điểm đã bị ta nắm ở trong tay, vậy ngươi liền biết nên làm như thế nào đi. Tạp Nhĩ Tát gật gật đầu. Ta nhất định sẽ thời khắc đem tin tức báo cáo nhanh cho cảnh sát ngài. Cho ta ngài tư nhân phương thức liên lạc. Hai người trao đổi phương thức liên lạc đằng sau. Tạp Nhĩ Tát hỏi, còn có một việc, cảnh sát. Nếu như ta một hồi cứ như vậy đi ra ngoài, cùng ta cùng đi cầm đồ vật Vu Ni Tư thủ hạ bên kia cắt đờ dỉn giả bộ như mười phần lao luyện nói, rất đơn giản. Ngươi liền giả bộ như đem ta đánh ngã, sau đó chạy tới đem bọn hắn cứu đi là được rồi. Ta sẽ cùng bên kia đồng sự nói một tiếng. Yên tâm đi thôi. Có ngay. Đa tạ cảnh sát. Tạp Nhĩ Tát liên tục không ngừng gật đầu. Cắt đờ dỉn hết sức hài lòng Tạp Nhĩ Tát biểu hiện, đối với mình năng lực lại tự tin không ít. Chợt đem cửa sổ xe hộ mở ra, kéo cuống họng hướng phía bên ngoài hô vài tiếng. Không xong, phạm nhân chạy trốn. Sau đó móc ra chìa khóa, mở ra Tạp Nhĩ Tát còng tay. Ngươi đi đi, nhớ kỹ chuyện ngươi đáp ứng ta. Yên tâm đi. Tạp Nhĩ Tát mười phần nghiêm túc cùng chăm chú, nhất định giúp ngươi diệt trừ Vu Ni Tư. Chương 29, kế trong kế, Mễ Quốc Cai tổng bộ. Phốc phốc. Ngài Thụy khắc lần nữa đối với video màn ảnh phun ra chính mình cà phê đen. Ngươi nói là phi hành khí kia là Long Quốc tạo nên. Đúng vậy. Đối diện Cắt Đờ Dìn biểu lộ mười phần bình tĩnh. Nàng đối với chủ quản Ngài Thụy khắc biểu hiện không có chút nào giật mình. Đây quả thực là tại trong dự liệu của nàng. Bất quá chủ quản còn chưa đủ bảo trì bình thản. Cắt Đờ Dìn tiếp tục nói, không chỉ như vậy, ta còn xúi dục Thánh Dũng sĩ bang một cái trọng yếu hải tặc. Tên của hắn gọi là Tạp Nhĩ Tát. Ta chuẩn bị để hắn hiệp trợ ta, bắt lấy Thánh Dũng sĩ bang lão đại Vu Ni Tư. Phốc phốc. An Thụy Khoa trong miệng cà phê lần nữa phun tới. Lần này cà phê trực tiếp từ trong lỗ mũi phun tới. Toa mã lợi hải tặc đầu mục. Bọn hắn khai có chính mình bài bộ kè. Trong này đem tất cả toa mã lợi hải tặc bang phái lão đại đều làm xếp hạng. Mà cái này Thánh Dũng sĩ bang lão đại, Vu Ni Tư, liền xếp tại tên thứ tư. Danh hiệu đỏ đào ca xếp tại ba vị trí đầu phân biệt đều là toa mã lợi đệ nhất đại hải chỗ bang phái lão đại. Cùng nó hai cái phụ tá. Vừa nghĩ tới còn tính là thái điều cắt đờ gì vậy mà có thể có cơ hội. Có thể đi bắt được đỏ đào ca chủ quản Ngải Thụy khắc liền không thể không bội phục chính mình. Toàn bộ nhờ chính mình ngay lúc đó không gì so sánh nổi ánh mắt. Liếc mắt liền nhìn ra cắt đờ gìn tiềm lực. Nghĩ tới đây, Ngải Thụy khắc hơi cảm thấy mình hay là có cần phải nhắc nhở một chút cắt đờ gìn. Thế là mở miệng nói, cắt đờ gìn. Làm ngươi trực tiếp tự cấp. Ta không thể không nhắc nhở ngươi. Vu Ni Tư là cực kỳ nguy hiểm cùng tàn nhẫn cắt máu. Từng ấy năm tới nay như vậy. Chúng ta khai cùng trên quốc tế liên hợp cảnh sát. Cùng một chỗ hợp tác rất nhiều lần. Đều không có bắt được đối phương. Có thể thấy được đối phương giàu hoạt. Tiếp cận nhất một lần đại vây quét. Hay là ba năm trước sự tình. Một lần kia chúng ta tổn thất rất nhiều anh dũng đồng sự, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc, để Vu Ni Tư cho chạy trốn. Cho nên Ngải Thụy khắc hít sâu một hơi, ta vẫn là hy vọng ngươi nhất định phải tại chú ý mình an toàn. Yên tâm đi, chủ quản, trong lòng ta có bài. Cắt Đờ Dìn trên mặt hết sức trịnh trọng, kỳ thật nội tâm lại xem thường. Nàng cho là trước đó những nhiệm vụ kia thất bại, nguyên nhân chủ yếu chính là bọn hắn không có xâm nhập hiểu rõ toa mã lợi, hoặc là nói những người kia đều không có nàng Cắt Đờ Dìn vào sâu như vậy, cho nên nàng nhất định sẽ bắt lấy Vu Ni Tư. Chủ quản ta gấp đi trước. Chú ý an chủ quản lời còn chưa nói hết. Cắt Đờ Dìn bên kia liền đã dập máy video. Ngải Thụy khắc nhìn xem cướp mất màn hình. Tự lẩm bẩm. Lại là Phương Đông Long Quốc chế ra. Lời như vậy, coi như mười phần có ý tứ. Chợt nhấn điện thoại trên bàn làm việc. Với bên ngoài bí thư nói ra, lập tức để phụ trách ngoại sự Keji Sa tới một chuyến. Bí thư, thế nhưng là chủ quản, hiện tại liền để Keji Sa làm nhiệm vụ sao? Nàng hiện tại khả năng không tiện làm nhiệm vụ đi. Ngải Thụy khắc, không phải nhiệm vụ. Tóm lại ngươi để nàng đến đây đi. Ta cần nàng đi công tác. Đi một chuyến Long Quốc. Bí thư, tốt. Ngài Thụy khắc khi lấy được tin tức, phi hành khí là đến từ Long Quốc đằng sau. Trước tiên nghĩ tới chính là phái người đi thăm dò, mà lại là bí mật tra. Nếu như trực tiếp cùng Long Quốc rằng co lời nói, đối phương chắc chắn sẽ không thừa nhận. Phía bên mình cần bí mật tra được chứng cứ, sau đó lấy ra như sắt thép chứng cứ, làm cho đối phương á khẩu không trả lời được, không thể cãi lại. Một bên khác, tòa mã lợi, Tạp Nhĩ Tát tại cắt đờ dìn cùng kỳ đồng sự tình phối hợp xuống, thành công lừa qua áp giải chính mình Vu Ni Tư thủ hạ. Sau đó tại chỗ ở đem giấu ở dưới sàn nhà châu báu đem ra. Không chỉ như vậy, còn đem chính mình phi hành khí rời một máy đặt ở trên xe. Mấy người chưa tỉnh hồn đến Hải Chi tinh địa nhắm rượu đi. Mấy người khác là thật chưa tỉnh hồn. Tạp Nhĩ Tát là giả vờ. Lần này Vu Ni Tư đã đợi hơi không kiên nhẫn, nhưng là khi nhìn đến châu báu đằng sau, tâm tình liền trở nên khá hơn. Ha ha ha, tiểu tử ngươi không có tự mình nhận giấu đồ vật không có lấy ra đi. Tuyệt đối không có. Tạp Nhĩ Tát đem đầu lắc mạnh mạnh. Ngoài ra ta còn cho lão đại mang đến phi hành khí. Lần này Vu Ni Tư tâm tình càng tốt đẹp hơn, dẫn đầu đi tới quầy rượu bên ngoài. Quầy rượu bốn phía đều đứng đấy không ít hải tặc, những người này toàn bộ đều là súng ống đầy đủ, mà lại bên hông còn quấn thật dày băng đạn mang. Chính là như vậy thực lực, cơ bản xem như một cái cỡ nhỏ thế lực vũ trang. Khoan hãy nói, mà người như vậy số cùng vũ khí thiết bị, ai liên hợp cảnh lửa tới, song phương thật đúng là có đánh, mà lại ai thua ai thắng thật đúng là không nhất định. Vu Ni Tư để Tạp Nhĩ Tát biểu diễn một lần như thế nào cất cánh đằng sau, chính mình cũng mười phần cảm thấy hứng thú. Bất đắc dĩ Vu Ni Tư thể trọng không chỉ rất nặng, mà lại hắn thể trạng là hướng ngang phát triển. Phi hành khí chỉ có thể mang theo Vu Ni Tư rời đi mặt đất 1 mét khoảng cách. hai đài máy kéo động cơ liền đã 10 phần cố hết sức, phát ra lão nhân ho khan bình thường thanh âm, không cách nào lại leo lên trên thang cho dù là 1 mét. Bưu Nhi Tư lộ vẻ tức giận xuống tới, nhìn về phía một bên một mặt định nọt Tạp Nhĩ Tát. Đi, tiểu tử ngươi lần này coi như trung thực, ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Lão đại, ngài nói. Tạp Nhĩ Tát cố gắng để cho mình biểu hiện 10 phần kính cẩn nghe theo. 3 ngày sau, ngươi mang theo trước đó các ngươi giật đổ đám người kia, đi một chỗ. Nói đến đây, Bưu Nhi Tư dùng chân nhẹ nhàng đá một chút bên cạnh phi hành khí. Đến lúc đó các ngươi liền dùng vật này, đi đem đồ nơi đó mang cho ta đi ra, ta chờ ngươi ở ngoài. Vô cùng đơn giản. Tạp Nhĩ Tát liên tục không ngừng gật đầu, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nội tâm của hắn biết, việc này không có chút nào đơn giản. Nếu là lời đơn giản, cũng không cần gọi hắn đi làm. Tốt. Bưu Nhi Tư vung tay lên, ngươi có thể đi. Đi đem ngươi đám người kia đều triệu tập lại đi, làm một chút chuẩn bị. Kỹ càng địa chỉ, ta sẽ ở một ngày trước phái người nói cho ngươi. Tốt. Lão đại. Tạp Nhĩ Tát lên xe của mình, quay cửa kính xe xuống, đối với Bưu Nhi Tư lần nữa phát tay. Trên mặt định nọ cười càng thêm nồng đậm. Bưu Nhi Tư ngoài miệng mang theo ý cười, khoe miệng hướng phía một nơi nào đó chép miệng. Tạp Nhĩ Tát thuận hắn bĩu môi phương hướng nhìn lại. Biểu ca của mình Uy Nhĩ Tư cùng cậu cha Nhĩ Tư hai người chính quỷ trên mặt đất, tựa hồ bị đánh không nhẹ. Hai con mắt đã sưng thành một đường nhỏ. Lúc này hai người đang dùng chính mình một đường nhỏ con mắt, nhìn xem Tạp Nhĩ Tát. Hy vọng sống tiếp ánh mắt giống như thực chất bình thường nhìn chằm chằm Tạp Nhĩ Tát. Tạp Nhĩ Tát khẽ cắn răng hàm, vặn mèo chìa khóa, cũ kỹ xe thì cục châm lửa rời đi. Chợt trên điện thoại di động hướng Cắt Đờ Dìn gửi đi tin tức. Ba Thiên Hậu có hành động, cụ thể địa chỉ muốn tới thời điểm mới biết. Cùng lúc đó, Long Quốc, Hòa Tinh Cơ giới Hán, xưởng trưởng phòng làm việc. Trần Hưng Hoa cao mày nhìn xem Nhị Nha. Người tiểu cô nương này nhìn xem cũng vừa từ trường học tốt nghiệp. Nói như thế nào giá lợi hại như vậy? Chợt vừa nhìn về phía Lục Phong. Người tiểu tử này thế nhưng là nhặt được bảo a. Có như thế một người bạn gái cho ngươi giữ cửa ải, coi như ngươi kiếm đồng tiền lớn, cũng sẽ không cho phung phí rơi. Lục Phong liên tục khoát tay. Hai ta là bạn thân, hai ta là anh em, không phải nam nữ bằng hữu. Lời này vừa nói ra ngược lại bị Nhị Nha một trận bạc nhãn. Chẳng lẽ ta coi ngươi bạn gái ngươi còn ủy khuất? Trần Hưng Hoa cười nói, ta cái này lợi nhuận đều nhanh cho nàng giảng không có. Nói Trần Hưng Hoa lặp lại lần nữa một lần. Vậy chúng ta coi như quyết định a, không cho phép thay đổi nữa. Chính là 7 vạn 5 một máy. Cũng đừng nói tiếp, 15 vạn nhất đài giá cả. Ngạnh sinh sinh bị các ngươi chém đứt một nửa. Ngươi nếu là không có mấy trăm triệu đơn đặt hàng đi ra, cũng đừng trách ta phía sau tăng giá a. Lục Phong vươn người đứng dậy, đà tạ Trần Hán Trưởng. Vậy chúng ta ký hợp đồng đi. Chương 30. Kéo nhiều nông cụ nhà máy. Hai người ký kết xong hợp đồng. Lục Phong xin miễn Trần Hưng Hoa giữ lại ở trong xưởng ăn cơm hảo ý hắn lấy cớ chính mình trong xưởng còn có chuyện, cần trở về. Nhị Nha một mặt hưng phấn. Đây là nàng lần thứ nhất cảm thấy mình kế toán chuyên nghiệp như vậy hữu dụng. Cho dù nàng không hiểu những tài liệu này cụ thể chi phí, riêng là từ Trần Hưng Hoa nhà máy quy mô, còn có nhân viên phân phối, sau đó đang cùng Trần Hưng Hoa có kẻ mặc cả trong quá trình, dần dần đại khái thăm dò rõ ràng tâm lý đối phương giá vị, về phần chân thực giá vốn, khả năng chỉ có Trần Hưng Hoa chính mình mới biết, cho nên mới có thể đem giá cả ép thấp như vậy. Hưng phấn Nhị Nha nhìn về phía Lục Phong, đã thấy Lục Phong trên mặt cũng không có bao nhiêu vui vẻ bộ dáng. Thế nào, ngươi chẳng lẽ không cao hơn sao? Bản đầy đủ phi hành khí cũng làm ra tới. Lục Phong song mi nhíu chặt, ta là sầu nguồn tiêu thụ a. Nhị Nha, ngươi phi hành khí đi, mặc dù là nông dụng a, nhưng liền xem như ta cái này cái gì cũng đều không hiểu thường dân, cũng cảm thấy 10 phần khốc huyễn. Khẳng định có rất nhiều người muốn mua tới thử một lần, lượng tiêu thụ khẳng định tốt. Lục Phong lắc đầu, kỳ thật không phải vậy. Nhị Nha, ngươi có chỗ không biết, chúng ta phi hành khí này nhìn xem với gốc kỳ thật giá cả rất cao. Ngươi muốn a? Nếu như chúng ta bán 20 vạn, 30 vạn nhất hay, có mấy cái Long Quốc người sẽ mua về nhà chính mình đi chơi, mà lại phi hành khí chủ yếu công năng hay là phun thuốc trừ sâu. Có tiền này, bọn hắn trực tiếp mua một chiếc xe tốt bao nhiêu a? Còn có thể chở cô nương yêu dấu đi phương xa hoặc là phòng của mình. Ân. Nhị Nha bắt đầu còn nghe Lục Phong giảng giải 10 phần chăm chú. Chợt nghe cái gì phòng của mình? Lập tức hai con người chừng một cái. Ngươi nói cái gì phòng của mình đâu? Lục Phong liên tục nhấc tay nói đều là ta nhìn video ngắn nói. Chúng ta phi hành khí chỉ có thể ngồi một người, còn không thể cùng một chỗ bay lên trời. Cũng không thể hai người yêu đương. Nam nói cho nữ ngươi thích xem phun thuốc trừ sâu sao? Trên không trung tiêu sái phun thuốc trừ sâu. Đầy trời thuốc trừ sâu tại sáng sớm luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu xuống, sẽ xuất hiện một đạo thuốc trừ sâu hình thành mỹ lệ cầu vồng. Vậy đại biểu bội thu vui sướng. Xinh đẹp như vậy chẳng cảnh, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ. Ngươi nguyện ý không? Nhị Nha gật gật đầu, ta nguyện ý. Khu khu cụ. Lục Phong ho khan hai tiếng. Ngươi nguyện ý, mặt khác nữ hải tử không nguyện ý a? Tóm lại chúng ta thị trường không có khả năng tại người bình thường cùng đại chúng quần thể bên trên. Bộ phận này quần thể mua sắm thể lượng không lớn. Vậy ý của ngươi là? Nhị Nha chớp ánh mắt của mình. Nàng cảm thấy Lục Phong vừa rồi miêu tả tràng cảnh kỳ thật rất lãng mạn. Trước đó nàng vừa mới về thôn thời điểm, lại vừa vặn trông thấy Lục Phong quăng lấy cánh tay, tại dưới mặt trời chói chang phun thuốc trừ sâu, bắp thịt rắn chắc, dâng trào tinh mịn hơi nước. Dạng như vậy kỳ thật vẫn là thật đẹp trai. Thử hỏi, có người nào nữ hải tử sẽ cự tuyệt một cái hội phun thuốc trừ sâu nam hải tử đâu? liền nghe Lục Phong thanh âm ở bên tai vang lên, đánh gãy nàng suy nghĩ. Ý của ta là, lần này ta muốn đập một cái video làm công ty tuyên truyền, mà lại video này nhất định phải đập tinh mỹ. Nhị nha, cho nên Lục Phong cháy nhà ra mặt chuột, cho nên ta muốn để cho ngươi làm video nhân vật chính. Ta cự tuyệt. Nhị nha trực tiếp một ngụm từ chối. Lục Phong nói ra, trang phục do ngươi tuyển. Nói thật, Lục Phong biểu lộ trở nên 10 phần chăm chú. Nhị nha, ta hiện tại lớn nhỏ cũng coi như người có tiền. Nhị nha gật gật đầu, đối với vừa rồi Giang Khẩu Mộc Thành đem tiền đặt cọc đã quay lại, tăng thêm trước đó tiền của ngươi, ngươi đã tính ngàn vạn phú ông. Không đối, còn có trong thôn đất cho thuê tiền bỏ đi lời nói, cho đến trước mắt, ngươi còn chỉ có thể coi là cái mấy triệu phú ông, đúng không? Lục Phong hưng phấn nói, ta thân là mấy triệu phú ông, muốn tìm một người mẫu tới quay video rất đơn giản, một nhưng là ta chính là cảm thấy hay là nhị nha ngươi tới làm nhân vật chính thích hợp nhất, bởi vì ngươi so với cái kia người mẫu cũng đẹp. Thật sao? Nhị nha cảm thấy mình gương mặt có chút nóng lên, nàng rôi da trắng nón hai tay sờ lấy gương mặt của mình, lại là có chút nóng lên. Đương nhiên là thật. Lục Phong ánh mắt chân thành. Vậy được rồi, ta đáp ứng ngươi. Nhị nha không biết chuyện gì xảy ra liền trực tiếp đáp ứng. Có ngay. Lục Phong gật gật đầu. Còn có chính là lần này chúng ta nhà máy tu kiến phương diện, ngươi tính ra đến kết quả sao? Trước đó Lục Phong liền để nhị nha tính toán một chút 500 mẫu. Nếu như toàn bộ tu kiến nhà máy lời nói, đại khái sẽ muốn bao nhiêu tiền? Cái này kỳ thật không tại kế toán làm việc phạm chủ, nhưng là nhị nha trước đó tốt nghiệp đại học đồng học liền có làm cái này. Hiện tại ngay tại một cái công ty xây dựng thực tập, cho nên rất nhanh liền cấp ra đáp án. Không có 10 đến cái mục tiêu nhỏ, cũng đừng có suy nghĩ. Lục Phong thế mới biết, chính mình 5 vạn khối một năm cầm xuống đất có cỡ nào giá trị. Đã như vậy lời nói, vậy liền không nên đem 500 mẫu đất đều xây nhà máy. Tu cái 2-300 mẫu còn kém không nhiều lắm. Nhị nha hồi đáp, kỳ thật nếu như tu 10 phần lời đơn giản, tất cả phí tổn dự đoán vẫn là phải tại 3 ước tả hưu. Lục Phong nghe chút liền đau răng. Má Đức, 300 triệu. Trước đó nằm mơ cũng không dám nghĩ số lượng. Bây giờ lại có thể cơ hội thực hiện. Nhưng vẫn là phải có một hợp lý quy hoạch. Nhà máy chỉ là bước đầu tiên. Còn có máy móc thiết bị cái gì? Những này đều cần tiền. Tiền A. Trước đó Lục Phong chỉ muốn kiếm đồng tiền lớn đem lao ba vay qua mạng trả. Bây giờ làm sao còn vay qua mạng đằng sau? Tựa hồ tiền ngược lại tiền còn chưa đủ dùng. Nghĩ tới đây, Lục Phong muốn nhanh lên đem Giang Khẩu Mộc Thành sinh ý làm thành. Chợt giống như là tựa như nghĩ tới điều gì. Vỗ bắp đuổi của mình. Chính mình đây là đang bưng lấy chén vàng xin cơm A. Giang Khẩu Mộc Thành cái này đại bán chủng. Cũng đừng trách chính mình. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi hòn đảo nhỏ này con không có an hảo tâm a. Đi. Lục Phong nói ra. Đi đâu? Nhị nha hỏi. Đi chúng ta kéo nhiều nông cụ nhà máy. Bất quá lại đi trước đó. Còn có cá nhân cần cùng chúng ta cùng nhau đi. Ai? Tự nhiên là trước đó cùng ta đánh cược thua Kỳ Lão. Trận một chiếc điện thoại đánh tới Trần Hương Hoa nơi đó. Trần Hán Trưởng. Ngươi giúp ta hỏi một chút Kỳ Lão. Hắn hiện tại có rảnh không? Ngươi tiểu tử này. Trần Hương Hoa trong nháy mắt biết Lục Phong ý tứ. Còn muốn đem Kỳ Lão từ ta cái này cho đào đi. Không phải. Ta chính là để Kỳ Lão đi ta trong xưởng mặt nhìn xem. Đi. Ta giúp ngươi đi cho Kỳ Lão nói. Về phần có đồng ý hay không, còn phải nhìn hắn ý kiến. Lục Phong tự tin không gì sánh được, hắn khẳng định sẽ đồng ý. Ngươi liền nói cho Kỳ Lão, ta lại có phát minh mới. Cần hắn chỉ điểm một chút. Trần Hưng Hoa lập tức thở dài một hơi. Ngươi tiểu tử này, tiểu nói này lời nói. Ta đoán chừng Kỳ Lão chính là đuổi tới muốn tới. Không đến 10 phút đồng hồ. Kỳ Lão liền từ trong xưởng chạy chậm đến đi ra. Mang trên mặt vẻ mặt hưng phấn. Bởi vì quá mức hưng phấn. Trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn tựa hồ cũng đang phát sáng. Người tiểu tử này, trước đó liền nói phát minh ra đồ vật mới, lại không chịu nói rõ mau nói là cái gì. Lục Phong lộ ra thần bí dáng tươi cười. Kỳ Lão, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Kỳ Lão một bộ tiểu tử ngươi liền biết thừa nước đục thả câu thần sắc, duy trì lấy dạng này lòng hiếu kỳ, mãi cho đến vọng thủy trấn. Sau đó lại cùng Lục Phong ngồi lên một cỗ xe ba bánh. Chiếc này xe ba bánh lâu năm thiếu tu sửa, phía sau phun ra màu đen bôi khói không ngừng hướng về sau chỗ ngồi chui. Sắp đến người một trận ho khan. Còn tại Kỳ Lão có Lục Phong phát minh mới treo khẩu vị, một mực bảo trì phấn khởi, cũng không có để ý xe ba bánh ngồi khó chịu. Ngay tại ba người đều không ngừng hò khan thời điểm, đến Lục Phong nói ra, Kỳ Lão xuống xe, chỉ có thể để hai chiếc xe sánh vai thông hành con đường ở bên, kéo nhiều nông cụ nhà máy gì xét chiêu bài 10 phần bắt mắt. Chương 31, ai là bọ ngựa, ai là chim sẻ, còn thật đúng là gọi kéo nhiều a. Khu khu cụ vừa cảm khái xong, Kỳ Lão chính là một trận hò khan. Vừa rồi xe ba bánh đuôi khói thật sự là hút hơi nhiều. Lục Phong đi tới, trong tay một bình nước khoáng đã đưa tới Kỳ Lão trên tay. Kỳ Lão ngài uống miếng nước, chúng ta đến trong xưởng đi. Xưởng này quy mô đối với Kỳ Lão dạng này thường xuyên tại cỡ lớn xí nghiệp đợi người mà nói, kỳ thật liền xem như một cái so thủ công tác phường hơi tốt một chút địa phương, cũng chính là so thủ công tác phường nhiều một chút chính quy thủ tục cùng bề ngoài. Cây cột thật sớm từ trong xưởng ra đón, trước đó nhị nha liền đã thông chi cây cột. Lục Phong kêu một cái kỹ thuật đại nhu đến chúng ta trong xưởng, ngươi phải chú ý một chút. Cây cột tại thu đến nhị nha tin tức thời điểm, đó là đặc biệt thận trọng. Lúc này dẫn đầu trong xưởng hơn 10 tên công nhân, để bọn hắn ngừng lại trong tay công việc, trực tiếp tại nhà máy cửa ra vào xếp thành hai nhóm, Vừa thấy được Lục Phong ba người từ xe ba bánh bên trong xuống tới, lúc này dẫn đầu bắt đầu vỗ tay. Thật đúng là đừng nói, Kỳ lão hay là rất dính chiêu này. Cảm thấy Lục Phong tiểu tử này đối với mình đến, vẫn là vô cùng xem trọng. Lúc này hỏi, đây chính là ngươi bây giờ trong xưởng mặt quy mô? Lục Phong gật gật đầu. Cứ như vậy hơn 10 người, hay là lúc trước máy kéo nhà máy lưu lại, ta muốn lấy cũng đầy đủ, cho nên cũng không có lại chiêu. Ân. Kỳ lão mang trên mặt cười. Quy mô là ít đi một chút, nhưng mà đối với ba người các ngươi người trẻ tuổi tới nói, vừa mới phù hợp. Lục Phong cười nói, Kỳ lão nói chính là. Chợt đối với cây cột gật đầu nói, cây cột, ngươi bộ này xưởng trưởng làm 10 phần đúng chỗ. Trước đó ta nói một nhóm kia 50 đài máy móc, đại khái lúc nào có thể hoàn thành? Cây cột, một tuần tả hữu đi. Tại sao lâu như thế? Cây cột bu lại, tại Lục Phong bên tai nói ra, cái này máy kéo động cơ ngược lại là dễ tìm, nhưng là ngươi yêu cầu muốn bảo dưỡng đặc biệt kém động cơ, không cần cho tiểu đạo tử dùng đồ tốt, cho nên lại cần tốn một chút thời gian. Lục Phong cười nói, cây cột, ngươi bây giờ hoa dạng ngược lại là thật nhiều a. Đi, ta đi cấp ngươi viết một ít gì đó. Ngươi đi đem vật liệu chuẩn bị cho ta tốt, ta chuẩn bị tạo một cái hoàn toàn mới đồ vật đi ra. Cây cột trong nháy mắt cũng kích động, có hay không có thể thượng thiên đồ vật? Lục Phong lắc đầu, đừng lên ngày, lại đến trời ta sợ cục hàng không tới tìm ta. Lần này chúng ta trên mặt đất, có ngay. Cây cột đáp ứng một tiếng, vén tay áo lên, một bộ lập tức liền muốn mở làm thần sắc. Một bên khác, Tòa Mã Lợi, Tạp Nhĩ Tát đang ở nhà bên trong lau súng lục của mình. Đây là thói quen của hắn, mỗi lần có chút khẩn trương thời điểm, hắn đều sẽ đem chính mình tùy thân súng ngắn lấy ra mở ra lại lau. Lần này cũng không ngoại lệ. Đông đông đông, có người gõ cửa. Tạp Nhĩ Tát mở cửa, ngoài cửa một cái nhỏ gầy hắn tử. Bưu Ni Tư lão đại nói, cho ngươi đi tạp côn khoa tư khu, sau đó đi 14 hảo cửa hàng, tại trong vòng 1 giờ đem đồ vật bên trong đều cho lấy ra. Nếu không ngươi liền đi địa ngục gặp ngươi biểu ca cùng cậu. Lấy ra đằng sau đâu? Tạp Nhĩ Tát hỏi. Đưa đi chỗ nào? Chờ ngươi lấy ra đằng sau, tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Hiện tại liền đi an bài người của ngươi đi. Hán tử nói xong cũng đi, không ngừng lại chút nào. Tạp Nhĩ Tát con mắt nhắm lại. Cái này Bưu Ni Tư lần này rất cơ trí, không chịu toàn bộ để lộ ra kế hoạch. Bất quá hắn cũng có tính toán của mình, lập tức đem một cái địa chỉ thông qua điện thoại phát cho Cát Đở Dìn. Bên kia không có trả lời, nghĩ đến hẳn là nhận được, sau đó đi cho thủ hạ làm bố trí. Tạp Nhĩ Tát hành động 10 phần mau lẹ, lại thêm trước đó đám người này liền đã bay qua một lần, 10 phần thuần thủ. Lần này không riêng gì vì cứu lao đại, vẫn là vì chính mình cái này tiểu bang phái còn sống. Tạp Nhĩ Tát đã đem lời nói rất rõ ràng, nếu là bọn hắn bị giết, Thánh Dũng Sĩ bang khẳng định sẽ tới trạm thảo trừ căn. Cho nên này một đám do phương xa tự mình tạo thành đoàn hải tặc nhỏ thể, lần này là chưa từng có đoàn kết, vì mình mà chiến. Đối phương chỉ cấp 1 giờ, cố ý đem thời gian thẻ như vậy tới gần, chính là vì không để cho Tạp Nhĩ Tát có bất kỳ sớm điều nghiên địa hình cơ hội. Tạp Côn Khoa Tư khu là cách nơi này không xa một cái khu dân nghèo. Lúc này ngay tại 38 hào cửa hàng cách đó không xa, Bưu Nhi Tư ngay tại trên một chiếc xe lặng lặng chờ. Hắn nhìn về phía tay lái phụ hán tử gầy nhỏ. Người đem địa chỉ cho Tạp Nhĩ Tát tên kia nói rõ ràng không có. Nói rõ lao đại. Tiểu tử kia nghe được hết sức rõ ràng. Bưu Nhi Tư nâng lên chính mình tráng kiện cổ tay, nhìn thoáng qua giành được lao lực sĩ nước biết quỷ. Làm sao đều hơn nửa canh giờ, bên kia còn không có động tĩnh. Ngay tại Bưu Nhi Tư thoại âm rơi xuống thời điểm, đột nhiên tại cách nơi này còn có hai cái khu ngã tư địa phương, vang lên kịch liệt tiếng súng. Sau đó chính là đám người tiếng thét chói tai, tựa hồ còn có thể thấy có người phi hành trên không trung. Sau đó 38 hảo cửa hàng nguyên bản phong bế cửa cuốn cấp tốc mở ra, từ bên trong lao ra một đoàn súng ống đầy đủ hải tặc, nhanh chóng ngồi lên cửa ra vào ô tô, hướng phía tiếng súng vang lên địa phương mà đi. Bưu Nhi Tư nhếch miệng, rất tốt, Tạp Nhĩ Tát cẩu vật kia coi như có chút dùng. Lại đợi một lát, 38 hảo cửa hàng không có người tiếp tục đi ra. Bưu Nhi Tư vung tay lên, xuất phát, đoạt đồ vật bên trong, huynh đệ chúng ta hảo hảo tiêu giao một trận. Ra lệnh một tiếng, sau lưng hơn 10 trên chiếc xe cũng sớm đã chờ đợi đã lâu đám hải tặc, nhao nhao cầm thương bỏ ra, hướng phía 38 hảo cửa hàng mà đi. Cái này 38 hảo cửa hàng chính là Tòa Mã Lợi đệ nhất đại hải chỗ bang phái, Á Kỳ giúp giấu hàng địa phương. Không ít người coi là những hải tặc này đều là đem đồ vật giấu ở không người hoang đảo. Kỳ thật một chút như vậy cũng không an toàn. Đệ nhất đại hải trộm giúp giấu đồ vật địa phương, ngay tại trong thành thị cửa hàng bên trong, tùy thời thuận tiện cầm lấy cùng bán ra. Nơi này là Bưu Nhi Tư đã biết từ lâu, sở dĩ hiện tại mới động thủ đi đoạn, cũng là bởi vì trước đó còn có thể trên biển cướp được một chút thương thuyền, không cần thiết đoạt Á Kỳ giúp đồ vật. Hiện tại không được, không có tiền dùng. Vừa vặn dùng Tạp Nhĩ Tát cái này ăn cây táo rào cây sung cầu vật đi hấp dẫn đối phương hỏa lực. Cái này 38 hảo cửa hàng bên trong là thứ đáng giá nhất. Ngay tại lúc Bưu Nhi Tư lúc xuống xe, chợt phát hiện bốn phía đột nhiên trở nên rất an tĩnh. Không thích hợp, có chút không đúng, không nên như vậy an tĩnh. Sau một khắc, Cát Đở Dìn thanh âm xuyên thấu qua loa khuyết đại bỗng nhiên tại bốn phía vang lên. Bưu Nhi Tư, chúng ta là hai nhân viên cảnh sát, hiện tại ngươi đã bị bao vây, lập tức bỏ vũ khí xuống, nhấc tay đầu hàng tiếp nhận công pháp quốc tế đỉnh thẩm phán. Bằng không mà nói phanh, phanh phanh phanh. Đáp lại Cát Đở Dìn chính là Bưu Nhi Tư tức giận tiếng súng, nổ súng, mở cho ta thương. Bưu Nhi Tư lớn tiếng quát, đạp mã. Làm sao có thể? Cảnh sát làm sao lại biết nơi này? Bưu Ni Tư vừa lái lấy thương, một bên hướng phía trong xe của mình chạy tới. Nhưng mà lần này vây quanh, Cát Đở Dìn đã đem bốn phía khu phố dùng ô tô cho nhét vào. Đã sớm Bưu Ni Tư chờ thời điểm, Cát Đở Dìn liền đã làm xong đây hết thảy. Bưu Ni Tư một bên hướng chính mình ô tô chạy, một bên quay đầu nổ súng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình muốn cướp 38 hảo, làm sao lại bị cảnh sát biết đến? Ngay lúc này, Bưu Ni Tư đỉnh đầu truyền đến một trận quen thuộc cùng cụm cộc cộc tiếng động cơ. Cái này để người ta chán ghét đáng chết thanh âm. Bưu Ni Tư, tạp nhĩ tắt thanh âm lên đỉnh đầu vang lên. Ngươi nhất định phải chết. Chương 32. Ta nhìn lên mã giá trị cái mấy trăm ngàn. Bưu Ni Tư ngẩng đầu một cái, một mảnh chất lỏng từ trên trời giáng xuống. Ma Đức lại tới. Bưu Ni Tư một bên mắng to, một bên che ánh mắt của mình, nhưng mà không dùng. Lần này phòng sói phun xương càng thêm nồng đậm, kích thích Bưu Ni Tư nước mắt chảy ngang. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, tạp nhĩ tát thủ hạ những người khác cũng đều hướng bên này bay tới. Cùng cụ cộc cộc tiếng động cơ trên không trung càng ngày càng nhiều. Tạp nhĩ tát bắt đầu đem chính mình phi hành khí hạ xuống tới. Trong miệng hỏi, Bưu Ni Tư ngươi còn không nói ra Huy Nhĩ Tư ở đâu sao? Ta nói ngươi sao? Bưu Ni Tư đã là nước mắt chảy ngang, nơi nào sẽ có cái gì tốt ngữ khí? Frank nói còn chưa dứt lời, một hạt đạn trực tiếp xuyên thủng Bưu Ni Tư mi tâm. Tạp nhĩ tát cười lạnh một tiếng, ngươi không nói tự nhiên sẽ có những người khác nói, dù sao ngươi không thể xuống đấy. Chợt nhẹ nhàng thổi thổi bốc lên khói trắng họng súng, tốt bảo ngươi chết cái minh bạch. Á Kỳ bang giấu đồ vật địa phương hay là ta đang bang phái ra ngoài thời điểm, thông qua bằng hữu hỏi tham gia tới, địa chỉ này có thể nói so chỗ ta ở còn muốn quen thuộc. Ngươi phái người đến nói cho ta biết nói là 14 hào vị trí thời điểm, ta liền đoán được ngươi khẳng định sẽ tại 38 hào cửa hàng xuất hiện, bởi vì Á Kỳ bang sẽ đem thứ đáng giá nhất tồn tại ở bên trong. Ta cũng sớm đã đem địa chỉ phát cho cảnh sát. Đáng tiếc tạm nhĩ tắt trong miệng phát ra chật chật thanh âm, tin tức của ngươi rơi ở phía sau, Á Kỳ bang hiện tại đã thay đổi vị trí, 38 hào chỉ là một cái xác không. Ngươi vừa rồi nhìn thấy những hải tặc kia, chỉ là những cảnh sát này cùng ngươi diễn trò mà thôi. Bất quá bây giờ đã không trọng yếu, dù sao ngươi cũng không nghe thấy. Bưu Ni Tư viên mở to hai mắt sưng đỏ, ngã trên mặt đất, đã chết không thể chết lại. Cát Đở Dìn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, nàng vậy mà thật thành công. Tại toa mã lợi chưa tới nửa năm thời gian, nàng bắt được danh hiệu đỏ đào ca Bưu Ni Tư. Mặc dù Bưu Ni Tư hiện tại đã là một bộ thi thể, mà lại tạp nhĩ tắt 10 phần vô tội biểu thị, hắn nổ súng là vì tự vệ, Cát Đở Dìn cũng không thể tránh được. Bưu Ni Tư chết về sau, còn lại thủ hạ không có chủ tâm cốt, một hồi liền bị Cát Đở Dìn mang tới này một đám tân thủ cảnh sát hình sự quốc tế giải quyết. Cát Đở Dìn từ bên hông móc ra còng tay nói ra, tạp nhĩ tát, rối ra tay của ngươi, chuẩn bị cùng chúng ta trở về tiếp nhận công pháp quốc tế đỉnh thẩm phán đi. Tạp nhĩ tát lắc đầu, ta sẽ không cùng ngươi trở về. Cát Đở Dìn siêu bốn phía nhìn thoáng qua, ngươi chạy không thoát. Lần này ngươi trợ giúp chúng ta bắt lấy Bưu Ni Tư có công, ta sẽ giúp ngươi hướng quan tòa xin mời giảm miễn thời hạn thi hành án. Không. Tạp nhĩ tát lắc đầu, ta không chỉ sẽ không cùng ngươi trở về. Tạp nhĩ tát nói chuyện, từ sau thắt lưng của chính mình lấy ra một cái nhỏ dây thừng, nhẹ nhàng kéo một cái, máy kéo động cơ tắt lửa. Hai người nói chuyện rốt cục không cần kéo cuống họng hô, dù sao lời kế tiếp không có khả năng kêu tất cả mọi người nghe được. Tạp nhĩ tát nói ra, Cát Đở Dìn cảnh sát, ta nghĩ ngươi còn cần ta. Vì cái gì? Cát Đở Dìn chớp chính mình mắt to màu xanh làm con ngươi, bởi vì ngươi còn cần ta giúp ngươi bắt lấy Á Kỳ bang lão đại. Cát Đở Dìn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, có chút cao thẳng ngực kịch liệt chập trùng. Nếu như có thể lại đem Á Kỳ bang lão đại cho bắt được, hoặc là giết chết nói, như vậy nàng Cát Đở Dìn trở về nói không chừng có thể trực tiếp thăng nhiệm chủ quản vị trí. Dục vọng luôn luôn vô tận, đặc biệt là tại vừa mới lấy được to lớn như vậy thành tựu đằng sau, nàng càng muốn hơn so cái này còn cao hơn thành tựu. Cát Đở Dìn hô hấp thô trọng, ngươi có thể giúp thế nào ta bắt lấy Á Kỳ bang lão đại? Á Kỳ bang cũng không giống như thánh dụng sĩ giúp đơn giản như vậy. Cát Đở Dìn tại đến toa mã lợi trước đó liền hết sức rõ ràng, Á Kỳ bang cùng nơi đó quan phủ, còn có bọn hắn những này trong cảnh sát hình sự quốc tế bộ nhân viên, đều có hoặc nhiều hoặc ít cấu kết, cũng không có dễ dàng như vậy. Mà lại Á Kỳ bang tại hiện tại như vậy kinh tế đỉnh trệ thời điểm, ý gì anh nguyên đem bang phái duy trì hồng hồng hỏa hỏa, lão đại năng lực không phải bình thường. Tạp nhĩ tát có chút ngang đầu, muốn ta giúp ngươi bận điệu. Đầu tiên, Cát Đở Dìn cảnh sát, ta cần ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ. Cát Đở Dìn đem súng lục của mình thu vào, nguyên bản lấy ra còng tay cũng một lần nữa cắm về tới sau lưng. Cái gì chuyện nhỏ? Tạp nhĩ tát thản nhiên nói, giúp ta trở thành thánh dũng sĩ giúp lão đại. Cái gì? Cát Đở Dìn bỗng nhiên mở to hai mắt, chợt lắc đầu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tạp nhĩ tát không có chút nào sốt ruột, chậm rãi nói ra, Á Kỳ bang là một tổ chức khổng lồ, ta hiện tại trên tay chút người này, không cách nào tới đối kháng. Huống chi hiện tại Á Kỳ bang nhân viên đông đảo, lão đại căn bản sẽ không đi ra. Chỉ cần ta có tới đối kháng thực lực, các ngươi cảnh sát mới có thừa dịp cơ hội. Cát Đở Dìn đứng tại chỗ, ánh mắt không ngừng lấp lóe, một hồi ngẩng đầu nhìn một chút trên trời. Những cái kia tạp nhĩ tát các thân tích còn tại không trung mở ra phi hành khí, bất quá rất nhanh hẳn là muốn đã hết dầu, bởi vì vừa rồi tạp nhĩ tát để bọn hắn đi trước 14 hào ném không ít tạc đạn, hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Sau đó lượn một vòng lớn trở về diệt trừ Bưu Ni Tư, cho nên dầu cũng hao không ít. Cát Đở Dìn ánh mắt tại những người kia trên thân dừng lại chốc lát, lại đang trên mặt đất Bưu Nhi Tư trên thi thể dừng lại chốc lát, chợt khẽ cắn phấn nộn miệng môi dưới. "Một tốt, ta đáp ứng ngươi. Ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi?" Tạp Nhi Tát khỏe miệng giống như là ạc một dạng khó ép. Trời đất xui khiến, hắn Tạp Nhi Tát khả năng có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Bởi vì tại Long Quốc một lần lữ hành, sau đó lại bởi vì mua một thiếu niên phun thuốc trừ sâu phi hành khí, hắn Tạp Nhi Tát sẽ trở thành thánh dụng sĩ giúp lão đại. Cái này đặt ở trước đó, Tạp Nhi Tát nằm mơ cũng không dám muốn. Hắn cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng cảm xúc, trầm giọng nói, "Đầu tiên, ta cần hợp nhất còn lại thánh dụng sĩ giúp các bang chúng, cần cắt đỡ dịn cảnh sát cùng đồng nghiệp của ngươi bọn họ trợ giúp. Một bên khác, Long Quốc lạp nhiều nông cụ nhà máy." Kỳ lão nhìn trước mắt Lục Phong, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới như vậy thần kỳ. Trước đó Trần Hán trưởng cho ta nhìn qua ngươi video, ta đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại xem ra tiểu tử ngươi thật là một thiên tài. Lúc này Lục Phong, phía sau là một máy to lớn máy kéo động cơ, bắp đùi cạnh ngoài là máy thu hoạch truyền lực trụ, một đôi cánh tay cạnh ngoài cũng là đơn giản máy kéo giá đỡ. Hệ thống xi lanh cùng dịch áp và cung cấp ngoài định mức động lực, cùng cục cục cục. Động cơ không ngừng chuyển động, cung cấp lấy tùy thời cần động lực. Thông qua ba cây máy kéo ống bô xe, thẳng tắp đem sương mù màu đen xuyên thấu qua đỉnh đầu đẩy ra ngoài. Kỳ lão một bên vòng quanh Lục Phong chuyển, một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật lợi hại. Dựa vào đơn giản máy móc chuyển lực, không có điện tử khống chế, liền có thể tạo ra tới này dạng ngoại bộ xương cốt trang bị. Thật sự là thiên tài trong thiên tài. Chỉ là dạng này một hạng phát minh, trực tiếp xin mời độc quyền, bán độc quyền đều đủ tiểu tử ngươi kiếm lời. Lục Phong cười nói, thế nào? Kỳ lão, còn có thể đi. Ngươi cảm thấy thứ này bán bao nhiêu tiền phù hợp? Kỳ lão gật gật đầu, suy tư một lát. Nếu như là dựa theo thị trường khan hiếm tính đến định giá lời nói, 1 triệu còn chưa hết. Nhưng là dựa theo nó nguyên bản giá trị mà tính lời nói, cũng chính là cái mấy ngàn đến khối đi. Lục Phong không đồng ý nói ra, ta cảm thấy thứ này tối thiểu đến bán cái mấy trăm ngàn. Một bên cây cột nhìn con mắt tỏa sáng. Ta nói Lục Phong, người chơi chắn đi. Nhanh cởi ra, để cho ta chơi một chút. Trước đó mỗi một lần không đều là ta trước thí nghiệm sao? Lục Phong nói ra, thứ này cũng sẽ không từ không trung đến rơi xuống. Không có gì nguy hiểm. Người cũng không cần thử. Cây cột trong nháy mắt sửng sốt. Khá lắm. Nguyên lai là coi ta là chuột bạch đúng không? Lục Phong lại một mặt nghiêm túc nói, cây cột, thứ này kỳ thật không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, hay là rất nguy hiểm. Ngươi trước không cần thử, ta sau đó sẽ có nhiệm vụ trọng yếu hơn giao cho ngươi. Nhiệm vụ gì? Lừa dối? Không phải. Tiếp đại chúng ta đảo quốc hộ khách. Chương 33. Phung phí của trời. Giang Khẩu một thành tâm tình 10 phần vui sướng. Hắn chưa từng có nghĩ đến, chính mình nguyên bản đều đã không ôm hy vọng, khả năng tại Giang Khẩu trong gia tộc không còn có kế thừa gia tộc hy vọng, nhưng mà vận mệnh lại một lần nữa xuất hiện chuyển hướng. Vậy mà để hắn tại Long Quốc dạng này một cái không chút nào thu hút trong tiểu sân thôn, phát hiện dạng này một cái bà bối, Giang Khẩu một thành tâm tình lúc này đơn giản không cách nào hình dung, mà lại cho lúc trước phụ thân của hắn nhìn video, rất nhanh phụ thân tiền vốn liền đã đúng chỗ. Hiện tại chính mình đại triển quyền cước thời điểm đến, chỉ cần đem Lục Phong phi hành phun ấm thuốc trở về đảo quốc, bằng vào gia tộc mình xí nghiệp cường đại nghiên cứu phát minh năng lực, lập tức bắt đầu phục chế cùng bắt trước, trong nháy mắt liền có thể tại trên quốc tế mở ra thị trường, thậm chí ngay cả mua bán địa khu, Giang Khẩu một thành đều đã nghĩ kỹ. Ngay tại Phi Châu thường xuyên xảy ra chiến đấu bộ tộc, nơi đó địa hình phức tạp mà lại con đường gập ghềnh, dạng này phi hành khí đơn giản chính là vì nơi đó chế tạo riêng. Từ xưa đến nay, tất cả mọi người biết làm buôn bán súng ống mới là nhất kiếm tiền, không phải vậy vì cái gì chân chính thế giới ẩn tàng có tiền đại lão, kỳ thật đều là làm quân công. Những số tiền kia đơn giản nhiều đến không thể tưởng tượng, mà chính mình một cái cơ hội như vậy, chính là đến từ Long Quốc cái này gọi Lục Phong thiếu niên. Thiếu niên này đơn giản chính là mình phúc tinh. Ngay lúc này, Giang Khẩu một thành điện thoại di động vang lên. Cầm lên xem xét. Khá lắm. Chính là Lục Phong đánh tới. Người tốt ta. Giang Cẩu tiên sinh. Lục Phong thanh âm mang theo có chút vui sướng. Giang Cẩu một thành, người tốt. Lục Phong tiên sinh. Là ta trước đó định hàng hóa toàn bộ sinh sản xong chưa? Đúng vậy. Lục Phong nói ra. Bất quá chúng ta lần thứ nhất cùng Giang Cẩu tiên sinh làm ăn. Làm gì cũng muốn xin mời Giang Cẩu tiên sinh ăn một bữa cơm. Ngỏ ý cảm ơn. Đến lúc đó Giang Cẩu tiên sinh cũng có thể đến hiện trường đến xem thử hàng hóa. Cái này Giang Cẩu một thành có chút do dự. Hắn nhưng thật ra là muốn cho Lục Phong trực tiếp đem đồ vật đưa đến bến tàu. Nơi đó cũng sớm đã chuẩn bị xong thuyền hàng. Hắn có thể trực tiếp đem hàng hóa kéo đến đảo quốc. Lợi như vậy có thể mức độ lớn nhất tiết kiệm thời gian. Ngay tại Giang Khẩu một thành thời điểm do dự, Lục Phong tiếp tục nói, chúng ta sau này còn sẽ có càng nhiều hợp tác. Giang Khẩu tiên sinh cũng không nên từ chối. Tốt. Giang Khẩu một thành một lời đáp ứng. Nếu Lục Phong tiên sinh đều nói như thế, hắn cũng không tốt từ chối nữa. Sau một giờ, kéo nhiều nông cụ nhà máy, Giang Khẩu một thành nhìn trước mắt mới tinh phi hành khí, dòng dã 50 đài. Mỗi một đài đều tản ra để cho người ta mê say dầu máy vị. Giang Cẩu một thành hít sâu một hơi. Thật dễ ngửi a. Những vật này đều là tiền a. Trắng bóng gạo kim a. Lục Phong tiểu tử này hoàn toàn không biết hàng, cũng không biết tự mình làm đồ vật là cỡ nào có giá trị. Chợt Giang Cẩu một thành phát hiện làm sao không có gặp Lục Phong. Hắn tới thời điểm, chính là phó trưởng xưởng trụ tử nên đón hắn. Nhìn về phía đứng một bên trụ tử, Giang Cẩu một thành hỏi, "Xin hỏi trụ tử tiên sinh, Lục Phong, Lục Hán trưởng đi nơi nào?" Trụ tử nói ra, Lục Hán Trường đang làm việc hả? Hắn nói muốn xin mời Giang Khẩu tiên sinh ăn cơm, bất quá cần chờ một hồi.
A.
Giang Khẩu một thành thuận miệng hỏi, Lục Hán Trường đang bận cái gì?
Chủ tử, đang bận điệu cấy mạ mầm.
Lần này trong nháy mắt đưa tới Giang Khẩu một thành hứng thú. Lục Hán Trường đều đã kiếm nhiều tiền như vậy, mà lại như thế tài giỏi, còn muốn đi cấy mạ mầm sao?
Chủ tử lắc đầu nói, kỳ thật hắn chủ yếu là thí nghiệm phát minh mới máy móc.
Cái gì máy móc?
Giang Khẩu một thành cũng không ngồi yên nữa.
Lục Hán Trường lại phát minh mới máy móc.
Chủ tử lại bỗng nhiên một chút ngậm miệng,
tựa hồ vừa rồi chính mình không cẩn thận nói lộ ra miệng bình thường.
Giang Khẩu tiên sinh, ta để các công nhân giúp ngươi trước tiên đem phi hành khí lắp đặt xe hàng đi.
Một hồi Lục Phong làm xong lại tới.
Giang Khẩu tiên sinh chờ một lát.
Giang Khẩu một thành một phát bắt được trụ tử tay.
Trụ tử tiên sinh, ta cảm thấy hiện tại không nóng nảy đem những vật này lôi đi, mà lại Lục Phong không phải nói muốn mời ta ăn cơm không? Ta hiện tại liền muốn đi nhiều cùng hắn trò chuyện hai câu.
Cái này trụ tử một mặt khó xử, nhưng là bây giờ Lục Phong còn tại bận bịu hắn máy mới, có thể sẽ không có thời gian.
Ngươi trước hết mang ta đi đi, ta sẽ không quấy rầy đến Lục tiên sinh.
Ngay tại bên cạnh chờ lấy.
Giang Khẩu một thành mười phần bức thiết ánh mắt.
Trụ tử mặt lộ vẻ khó xử.
Giang Khẩu một thành nhiều lần thần cầu.
Trụ tử bất đắc dĩ gật đầu.
Tốt ta.
Nhưng là ngươi nhìn về nhìn, cũng không thể chụp ảnh hoặc là thu hình lại, Lục Phong nói.
Máy móc này vừa mới làm được, còn không chuẩn bị bán đâu.
Giang Khẩu một thành theo bản năng nuốt ngụm nước miếng.
Tốt.
Ta ngay tại bên cạnh nhìn xem một chút.
Chủ yếu là muốn đợi Lục Phong làm xong, một khối trò chuyện chút trên phương diện làm ăn sự tình.
Tốt.
Chủ tử đáp ứng một tiếng, mang theo Giang Khẩu một thành từ phía sau hàng ra ngoài, đi qua hai đầu đường nhỏ.
Phía trước sáng tỏ thông suốt, có từng mảnh nhỏ rộn mạ.
Lúc này thời tiết còn chưa tới quy mô lớn trồng trọt mà mùa,
tất cả cũng không có cái gì người.
Tại mảnh này rộn mạ ở giữa,
một trận mồ tở tiếng oanh minh trong nháy mắt hấp dẫn Giang Khẩu một thành lực chú ý.
Khi hắn ánh mắt tập trung tại thanh âm phát ra tới địa phương thời điểm,
trong nháy mắt hô hấp trở nên gấp rút,
miệng bắt đầu vô ý thức mở lớn.
Chỉ gặp Lục Phong ngay tại thao túng tựa hồ là một máy bọc thép bình thường xương vào ngoài,
thu to cánh tay người máy dưới khống chế của hắn,
thật nhanh từ bên hông mình trong túi láo rút ra mạ,
sau đó lại lấy tốc độ như tia chớp,
cùng tinh chuẩn vô địch góc độ,
đem thấy mạ nhập ruộng mạ bên trong,
chỉ có thể dùng ba chữ để hình dung,
đó chính là nhanh,
chuẩn,
hung ác,
không chút nào dây dưa dài dòng.
Tại sau lưng của hắn lại một máy hết sức quen thuộc máy kéo động cơ,
ngay tại phát ra cùng cục 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 thanh âm,
ba cây thật dài ống bô xe khoa trương từ Lục Phong sau đầu vươn hướng bầu trời.
Nhìn từ xa lời nói,
tựa hồ đang thao túng một cái người máy.
Nương theo lấy thật nhanh cánh tay vận động, Lục Phong hai chân cạnh ngoài thô to máy móc xương cốt, cũng phát ra máy móc thay đổi thanh âm.
Tại Lục Phong lôi kéo dưới,
nhanh chóng tại ruộng mạ ở giữa chạy tới chạy lui động,
rơi xuống đất 10 phần tinh chuẩn,
tuyệt đối sẽ không đạp hỏng vừa rồi đã gieo xuống mạ.
Nói cách khác,
nhìn như vậy đứng lên 10 phần bụng về máy móc,
vậy mà ngoài dự liệu linh xảo,
Giang Khẩu một thành miệng hiện tại đã mở lớn đến đủ để nhét xuống một viên đà điều trứng.
Cái kia hắn cảm thấy mình bờ môi có chút phát khô.
Đó là vật gì?
Ngoại cơ giới xương cốt sao?
Giang Khẩu một thành hỏi.
Cái gì ngoại cơ giới xương cốt?
Chủ tử không hiểu.
Lục Phong nói đó là cấy mạ mầm máy phụ trợ.
Giang Khẩu một thành kém chút một ngụm lao huyết không có phun ra ngoài.
Lục Phong cái này nhỏ có được thiên tài giống như sức sáng tạo cùng động thủ năng lực.
Không đối.
Liền xem như thiên tài cũng làm không được hắn năng lực như vậy.
Hắn năng lực như vậy,
phải nói là cấp độ yêu nghiệt thiên tài.
Cấp độ yêu nghiệt thiên tài làm ra đồ vật,
làm sao luôn nữa thích dùng tại nông nghiệp phía trên.
Giang Khẩu một thành đơn giản không có khả năng lý giải.
Hắn vậy mà làm một bộ đơn giản máy móc xương vào ngoài,
mà lại động lực vẫn là đơn sơ đến cực điểm máy kéo động cơ,
liền có thể để tất cả phức tạp động tác đều trở nên tinh chuẩn cùng xảo diệu.
Giang Khẩu một thành bởi vì kích động mà mặt đỏ lên.
Tiểu tử này tựa hồ căn bản cũng không biết mình phát minh cái gì,
mà lại hắn tựa hồ cũng không biết vật này giá trị.
Hắn dùng trùng hợp như vậy rượu trang bị xương vỏ ngoài đi trong ruộng cấy mạ mầm,
còn gọi cái gì cấy mạ mầm máy phụ trợ?
Bốn đơn giản chính là phung phí của trời.
Chương 34.
Đào nhỏ con còn phải tạ ơn ta.
Giang Khẩu một thành cảm thấy mình không có khả năng nhịn nữa.
Hắn hướng phía Lục Phong la lớn,
"Lục Phong tiên sinh,
Lục Phong tiên sinh."
Lục Phong nghe được Giang Khẩu một thành la lên,
thế là hướng bên này phất phất tay,
nương theo lấy cánh tay hắn huy động,
chân chùi máy kéo giá đỡ nơi cánh tay bên ngoài nương theo lấy Lục Phong huy động mà đung đưa.
"Giang Khẩu tiên sinh, chờ một chút,
ta đem nơi này cấy mạ xong liền đến."
Chợt coi là thật cẩn thận tỉ mỉ đưa trong tay mạ toàn bộ cắm xong,
lúc này mới hài lòng nhìn xem trong đất mạ.
Tại máy móc này phụ trợ bên dưới,
cấy mạ mầm không có chút nào tốn sức,
mà lại vừa nhanh vừa chuẩn,
không hổ là nông cụ bảo khố hệ thống.
Đương nhiên,
đây là Lục Phong cố ý mà làm chi,
đây hết thảy đều là Lục Phong dự định,
chính là muốn sâu đủ Giang Khẩu một thành khẩu vị,
mới có thể để hắn chủ động tới mua đồ.
Cho nên hôm nay đây hết thảy
đều là Lục Phong sắp xếp xong xuôi.
Liên nhìn cây cột biểu diễn năng lực,
muốn nói cây cột diễn kỹ quả thực không kém,
cái này đem Giang Khẩu một thành cho lừa dối tới,
hơn nữa còn muốn để Giang Khẩu một thành cảm thấy là chính mình yêu cầu tới.
Lục Phong hướng bên này đi nhanh tới.
Bang lang,
bang lang.
Giang Khẩu một thành rối ra tay của mình,
chậm rãi đem chính mình cơ hồ rớt xuống ngực cái cằm cho đỡ lên.
Lục Phong tiên sinh,
thứ này ngươi bán không?
Lục Phong khoát tay,
đây là ta mới làm ra đồ chơi,
không bán được.
Vì cái gì? Giang Khẩu Mộc Thành cảm thấy Lục Phong đơn giản chính là một cái đại bà khố, lại cho mình sau này quân dụng thiết bị nhà máy tăng lên một cái tuyển hạng. Đơn binh ngoại dụng xương cốt, hắn cố gắng khống chế hô hấp của mình, tận lực để cho mình cảm xúc lộ ra chẳng phải bức thiết, nhưng là tay của hắn đã không bị khống chế nhẹ nhàng vuốt ve tại xương vỏ ngoài phía trên. Cho dù xương cốt kia đã từng là một cố cơ hồ vứt bỏ máy thu hoạch truyền lực chủ, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, còn có tươi mới màu đen dầu máy dính trên ngón tay. Giang Khẩu Mộc Thành không có chút nào để ý, hắn toàn bộ tâm thần đều bị cái này thô kệch đồ vật hấp dẫn. Lục Phong lắc đầu nói, không phải ta không muốn bán cho Giang Khẩu tiên sinh, mà là thứ này kỳ thật có chút đơn sơ, ta bây giờ còn đang thí nghiệm nó tính ổn định. Giang Khẩu Mộc Thành ngắt lời nói, không quan trọng, ta chính là muốn mua về cho ta cái kia tốt chất nhì chơi cái tươi mới. Lục Phong, thứ này cũng không phải đồ chơi a, tiểu hài tử chơi nói rất nguy hiểm. Nói chuyện, Lục Phong liền nâng tay phải lên, sau đó hướng Giang Khẩu Mộc Thành nói ra, Giang Khẩu tiên sinh nắm chặt tay của ta. Giang Khẩu Mộc Thành do dự một chút, lập tức đã hiểu Lục Phong ý tứ, hai tay ôm lấy Lục Phong cánh tay người máy. Lục Phong nhẹ nhàng khoát tay, trực tiếp đem Giang Khẩu Mộc Thành dùng một cánh tay cho giơ lên, sau đó nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Giang Khẩu tiên sinh, ngươi xem đi, thứ này có thể đem người khí lực cho tăng lên 10 lần còn chưa hết, cho nên không thể cho tiểu hài tử chơi. Giang Khẩu Mộc Thành hai mắt trợn lên, không nháy một cái nhìn chằm chằm Lục Phong trên người máy móc xương cốt, trong miệng nói ra, ta không cho tiểu hài chơi, chính ta chơi, Lục tiên sinh bán một máy cho ta đi. Lục Phong có chút khó khăn nói, Giang Khẩu tiên sinh, không phải ta không bán ngươi, ngươi cũng biết thứ này cũng là tay ta công tác, mà lại ta còn có một cái nhà máy, trong xưởng còn có không ít nhân viên sinh sản. Ta hiểu, ta hiểu. Giang Khẩu Mộc Thành liên tục không ngừng đánh gãy Lục Phong. Bao nhiêu đài lên bán, Lục tiên sinh nói thẳng đi. Lục Phong cùng cây cột liếc nhau, khá lắm, cái này Giang Khẩu Mộc Thành đều học xong đột đáp. Lục Phong nói ra, Giang Khẩu tiên sinh, chúng ta đều đã hợp tác qua, thứ này cũng chỉ là cái cấy mạ dùng, ta cũng không tốt bán cái gì giá cao, liền hay là cùng phun thuốc trừ sâu một cái giá đi, 20 vạn nhất đài, 50 đài lên bán. T. Cây cột ở một bên hít sâu một hơi, bên hai của hắn còn tại vang trở lại hôm qua kỳ lão nói lời, thứ này theo chi phí mà tính cũng liền mấy ngàn khối đồ vật. Lục Phong tiểu tử này thực có can đảm mở miệng, như thế mấy cây truyền lực trụ ném trên thị trường chỉ có thể dựa theo sắt vụ luận cân bán, hắn trực tiếp mở miệng 20 vạn. Tiểu tử này là thật dám ra giá a. Nhưng mà càng thêm vượt quá cây cột ngoài ý liệu sự tình phát sinh, Giang Khẩu Mộc Thành một lời đáp ứng, thành giao, ta hiện tại liền đem tiền đặt cọc đánh tới. Lục Phong tiên sinh chờ một lát, nói xong Giang Khẩu Mộc Thành lấy điện thoại ra, hướng phía trước chạy chậm hai bước, xoay người đi gọi điện thoại, một lát sau trở về nói ra, một hồi ta tài vụ liền sẽ đem tiền hợp thành tới. Lục Phong tiên sinh đại khái lúc nào có thể giao hàng? Lục Phong dựng thẳng lên một đầu ngón tay, một tuần bên trong. Tốt, tốt. Giang Khẩu Mộc Thành liên tục gật đầu, vậy ta trước tiên đem phi hành khí kéo trở về, chuẩn bị thùng đựng hàng. Nói xong giống như là 10 phần đội vàng dáng vẻ, quay người ngay tại. Giang Khẩu Mộc Thành muốn đem tin tức này nhanh lên nói với chính mình phụ thân, để bên kia bắt đầu tổ kiến tương ứng nhân viên nghiên cứu khoa học đoàn đội, phải tất yếu tại đồ vật của mình vừa đến đảo quốc, lập tức liền có thể đầu nhập nghiên cứu, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn làm ra thành thục sản phẩm. Nội tâm của hắn 10 phần bức thiết. Lục Phong hô, Giang Khẩu tiên sinh, cùng nhau ăn cơm a. Giang Khẩu Mộc Thành liên tục khoát tay, không được, không được, ta còn có chuyện phải bận rộn. Nói xong, lấy điện thoại di động ra cẩn thận hỏi một câu, ta hiện tại có thể chụp ảnh sao? Ta cam đoan trừ chính mình nhìn bên ngoài, tuyệt đối sẽ không đem tấm hình tiết lộ ra ngoài. Lục Phong khoát khoát tay, tùy tiện đập, không quan hệ. Giang Khẩu Mộc Thành đối với Lục Phong máy móc liên tiếp đập thật nhiều tấm hình, sau đó lưu luyến không rời cẩn thận mỗi bước đi đi. Cây cột ở một bên nhỏ giọng hỏi, Lục Phong, chúng ta là không phải có chút quá độc ác? Lục Phong, hung ác cái gì hung ác, hắn còn phải tạ ơn chúng ta đâu. Thoại âm rơi xuống, vừa mới đi đến cách đó không xa, Giang Khẩu Mộc Thành bỗng nhiên quay người, hướng phía Lục Phong cùng cây cột phất tay mỉm cười, tạ ơn a, một không khách khí. Giang Khẩu tiên sinh đi thong thả a. Cây cột hô. Lục Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ cây cột bả vai, cây cột, chúng ta kéo nhiều nông cụ nhà máy lại có sống, nhanh đi an bài công nhân các sư phó đi, tranh thủ tại một tuần bên trong đem đồ vật làm được. Ấy, cây cột đáp ứng một tiếng, hương phấn bước nhanh tới, cái này lại kiếm 10 triệu a, xưa nay không biết Lục Phong tiểu tử này kiếm tiền lợi hại như vậy, đây quả thực liền cùng giống như nằm mơ. Chạy hai bước kịp phản ứng, không đúng, Lục Phong, trong xưởng các sư phó cũng không biết thứ này làm thế nào a. Lục Phong cười nói, ngươi quên Kỳ lão, hôm qua ta ở ngay trước mặt hắn lắp ráp, hắn khẳng định biết như thế nào lắp ráp, ngươi để hắn tới chỉ đạo một chút công nhân sư phụ. Có ngay. Cây cột gật gật đầu. Lục Phong đây là liên Kỳ lão cũng bắt đầu hao bên trên lông cừu, chợt hỏi, Lục Phong vậy ngươi đi làm gì? Lục Phong cởi trên người xương cốt, sau đó lấy ra điện thoại, ta chuẩn bị cho chúng ta hoàn toàn mới bay trên trời phun ấm thuốc tìm một chút hộ khách. Cây cột gật gật đầu, có ngay. Đúng rồi cây cột, Lục Phong hô, nhị nha hôm nay làm sao không tới làm? Cây cột nói ra, nghe nói trong nhà có một chút sự tình, để cho ta cho ngươi xin phép nghỉ tới, trước ngươi để cho ta đi phụ trách Giang Khẩu Mộc Thành sự tình, ta đem việc này đem quên đi. Đi, ngươi đi làm việc trước đi, Lục Phong nói ra. Chợt khẽ nhíu mày, nhị nha phụ mẫu đều ở trong thành làm công, rất ít trở về, mà lại cha mẹ của nàng ở trong thành lại xảy ra một cái đệ đệ, hiện tại trên cơ bản đều là lấy đệ đệ làm chủ, rất ít trở về. Nhị nha chính là cùng với nàng mãi mãi tại ở chung, trong nhà sẽ có chuyện gì? Nghĩ tới đây, Lục Phong chuẩn bị đi trước hỏi một chút nhị nha tình huống. Chương 35, ngủ gà ngủ gật đưa tới gối đầu. Lam Tinh một bên khác, Tòa Mã Lợi, Tạp Nhĩ Tát đã tại Cật Đờ Dìn trợ giúp bên dưới, thành công đem Uy Nhĩ Tư cùng mình cậu cha Nhĩ Tư cấp cứu đi ra, mà lại Cật Đờ Dìn còn giúp trợ Tạp Nhĩ Tát đem Thánh Dũng Sĩ Bang một chút khả năng không ổn định hải tặc, toàn diện bắt lại đứng lên. Cái này cho Tạp Nhĩ Tát tiếp nhận trải bằng con đường. Lại thêm trước đó Tạp Nhĩ Tát vốn chính là Thánh Dũng Sĩ Bang người, người nào đối lại trước lão đại Bưu Ni Tư trung thành, người nào đối với Bưu Ni Tư thấy ngứa mắt, những kẻ này ngươi tắt trong lòng đều rõ ràng. Lại thêm Uy Nhĩ Tư trước đó 30 nhiều người gia nhập, Tạp Nhĩ Tát để cái này hơn 30 tên thân thích đều làm một chút tiểu đầu bụng. Thế là rất nhanh, Thánh Dũng Sĩ Bang cái này Tòa Mã Lợi đệ nhị đại bang phái, hiện tại lão đại liền đã thành Tạp Nhĩ Tát, mà biểu ca của hắn Uy Nhĩ Tư chính là hắn người đứng thứ hai. Thánh Dũng Sĩ Bang hiện tại ngươi chắc chắn bang chúng có 400 nhiều người, nếu như lại thêm một chút trông coi gì gì đó, miễn cưỡng đủ trên có 500 người. Cái này 500 nhiều người vấn đề nghề nghiệp đã bức thiết bày tại Tạp Nhĩ Tát trước mặt. Hiện tại hắn rốt cuộc biết, muốn duy trì dạng này lớn một bang phái, cần hao phí bao nhiêu tâm thần. Tạp Nhĩ Tát trước đó giành được châu đáo bán hơn 10 triệu mét kim, sau đó lại tăng thêm vơ vét đi ra Vuni Tư Tư nhân dấu bảo vật, bán có hơn 20 triệu mét kim. Cứ như vậy, Tạp Nhĩ Tát trên tay có thể sử dụng tiền, chính là có 3.000 mét hơn kim. Số tiền kia nếu như đặt ở trước kia lời nói, đó là thỏa thỏa đầy đủ. Liền ngay cả Uy Nhĩ Tư cũng thuyết phục Tạp Nhĩ Tát có thể lựa chọn trực tiếp về hưu. Nhưng là hiện tại Tạp Nhĩ Tát cảm thấy mình không nên thỏa mãn đây hết thảy. Hắn còn trẻ, mới 22 tuổi, nhân sinh vừa mới bắt đầu. Nếu bây giờ thượng đế cho hắn cơ hội này, để hắn làm Tòa Mã Lợi đệ nhị đại hải tặc lão đại, hắn còn muốn làm Tòa Mã Lợi lớn nhất bang phái lão đại, thậm chí là trên thế giới biển lớn nhất trộm bang phái. Hiện tại mấu chốt nhất chính là làm hải tặc, lập tức đi đoạt thương thuyền mới là bọn hắn bản chức làm việc. Trước đó tại Lục Phong bên kia mua 100 đài phi hành khí có thể có tác dụng lớn, nhưng là Tạp Nhĩ Tát mục tiêu còn không ở chỗ này, cho nên hắn để Uy Nhĩ Tư dẫn đầu người của mình, lấy 3 đến 5 người vì một tiểu đội, huấn luyện chung như thế nào thuần thục sử dụng phi hành khí, chuẩn bị đoạt một đợt lớn. Nghĩ tới đây, Tạp Nhĩ Tát chuẩn bị cho Lục Phong gọi điện thoại. Lấy ra hồi lâu không cần điện thoại, Tạp Nhĩ Tát nhìn xem phía trên trước đó bảo tồn có Lục Phong danh tự phương thức liên lạc. Trong lòng của hắn cảm khái không thôi. Có thể nói, Lục Phong người này là mạng hắn bên trong quý nhân cũng là có đạo lý. Bấm điện thoại, chỉ vang lên 2 tiếng, điện thoại liền bị tiếp lên. Đối diện Lục Phong thanh âm quen thuộc vang lên. Người tốt ta, Tạp Nhĩ Tát tiên sinh. Nghe được thanh âm này thời điểm, Tạp Nhĩ Tát phảng phất giống như cách một thế hệ. Chỉ là ngắn ngủi không đến thời gian 1 tháng, hắn liền từ Tòa Mã Lợi lớn thứ 2 hải tặc bang phái Lâu La lắc mình biến hóa, trở thành bang phái này lão đại, thủ hạ có gần 500 người, nếu có tiền, còn có thể đem người số lần nữa mở rộng. Người tốt ta, Lục Phong tiên sinh, Tạp Nhĩ Tát nói ra, không biết ngươi cái kia phi hành phun thuốc trừ sâu ấm còn có hay không hàng. Lục Phong thanh âm có chút do dự, có là có, bất quá cái gì? Tạp Nhĩ Tát thanh âm có chút dồn dập lên, hắn vội vàng nói, là như vậy, Lục Phong tiên sinh, tại chỗ này đâu, cần trông chọt nông sản phẩm rất nhiều, đối với đồ vật của ngươi cũng có đại lượng nhu cầu. Cho nên đồ vật của ngươi nếu là so trước đó đắt một chút cũng không có quan hệ. Kỳ thật bên kia Lục Phong cũng cảm thấy thiên hạ sự tình đơn giản không nên quá đúng dịp. Hắn vừa định cho Tạp Nhĩ Tát gọi điện thoại, Tạp Nhĩ Tát điện thoại liền đánh tới, mà lại là chủ động muốn mua hắn phi hành khí. Đây quả thực là ngủ gà ngủ gật gặp gối đầu. Chợt nói ra, Tạp Nhĩ Tát tiên sinh, là như vậy, trước đó ngươi mua phi hành khí là lên giá bao nhiêu tiền một máy? Tạp Nhĩ Tát hỏi. Hiện tại giá cả đã tăng tới 20 vạn long quốc tệ. Tạp Nhĩ Tát âm thầm lấy làm kinh hãi. Lúc trước hắn là 5 vạn nhất ngày mua, lúc này mới qua bao lâu, liền đã chọn vẹn tăng 4 lần. Nhưng bây giờ tiền trên tay hắn còn đủ, muốn phát triển, liền muốn có đầy đủ trang bị cùng hỏa lực. Đây là Tạp Nhĩ Tát nhất là minh bạch một cái đạo lý. Trên tay mình còn có hơn 30 triệu mét kim, 20 vạn long quốc tệ một máy lời nói. Tạp Nhĩ Tát tính toán một chút tỷ suất hối đoái. Trên tay mình tiền có chừng 2 ước nhiều long quốc tệ, vấn đề không lớn. Thế là nói ra, lời như vậy, ta có thể lại mua 300 đài. Lục Phong giật mình trong lòng. Khá lắm, 300 đài. Đây chính là trọn vẹn 60 triệu. Bất quá vừa nghĩ tới nếu như chính mình thật muốn làm đại quy mô nói, tu kiến cỡ lớn nhà máy cần phí tổn, còn kém số lượng lớn, 6.000 vạn cũng không lộ vẻ nhiều như vậy. Lục Phong nói ra, Tạp Nhĩ Tát tiên sinh, kỳ thật làm thương gia, ta khẳng định thật cao hứng ngươi sẽ mua sắm phi hành khí, mà lại càng nhiều càng tốt. Nhưng là, Lục Phong thanh em dừng lại một chút, làm bằng hữu lời nói, ta không đề nghị ngươi mua sắm cái này phi hành phun đấm thuốc. Vì cái gì? Tạp Nhĩ Tát hoài nghi mình nghe lầm, lại có thể có người sẽ đối với đưa tới cửa tiền không cần sao? Tạp Nhĩ Tát từ trước tới nay chưa từng gặp qua người như vậy, trừ phi người này là cái kẻ ngu. Liền nghe Lục Phong tiếp tục nói, bởi vì Tạp Nhĩ Tát tiên sinh là chúng ta nhóm đầu tiên ưu chất khách hộ, là chúng ta kéo nhiều nông cụ nhà máy hảo bằng hữu, cho nên ta hướng ngươi đề cử chúng ta cải tiến thăng cấp vô liếng. Cái gì? Tạp Nhĩ Tát đống nhiên đứng lên. Ngươi còn có thăng cấp phi hành khí? Đúng vậy, Lục Phong nói ra, ta đã đem thăng cấp vốn liếng bay trên trời phun ấm thuốc video phát tới. Tạp Nhĩ Tát tiên sinh có thể nhìn một chút. Tạp Nhĩ Tát cấp tốc xem xét điện thoại, chỉ gặp một cái bề ngoài thật thà thiếu niên, trên lưng một bộ phi hành phun ống, còn có đường cong 10 phần trôi chạy phi hành đuôi cánh, hợp kim bao trùm bề ngoài, tại thái dương chiếu rọi, chiết xạ ra màu xám kim loại quang mang. Thế này sao lại là cái gì thăng cấp bản? Đây quả thực là khoa huyễn bản. Hiện tại Tạp Nhĩ Tát ngay tại sử dụng phi hành khí cùng hiện tại cái này so ra, đơn giản chính là người nguyên thủy tốt a, mà đối phương chính là đã tiến hóa hoàn chỉnh siêu nhân a. Cái này thăng cấp bản có danh tự sao? Tạp Nhĩ Tát hỏi. Có. Lục Phong đáp ý nói, gọi là bay trên trời thuốc trừ sâu phun ra ấm. Vừa nghe đến cái tên này, Tạp Nhĩ Tát lý trí hơi khôi phục một chút, lại cẩn thận nhìn một chút phi hành khí phía dưới, quả nhiên lại thấy được một cái cự đại màu trắng nhựa đợt lạt ấm. Cái này, Tạp Nhĩ Tát có chút không hiểu, cái này Long Quốc Lục Phong là đối với nông nghiệp có cái gì chấp nhận sao? Vì cái gì rõ ràng làm ra đều là khoa học kỹ thuật cao nữa là vũ khí, nhất định phải cùng nông nghiệp dính líu quan hệ, hơn nữa còn nhất định phải ở phía dưới phối hợp một cái cự đại không gì sánh được thuốc trừ sâu ấm. Một bất quá nghĩ lại, tựa hồ cái này thuốc trừ sâu ấm công năng 10 phần chuẩn xác bọn hắn hải tặc nghề nghiệp. Tựa như trước đó Uy Nhĩ Tư nói qua, ban đầu có thể phun dược thủy xuống dưới đối với địch nhân tạo thành công kích, sau đó dược thủy phun cho tới khi nào xong thôi, còn có thể đem dược thủy ấm ném đi, trực tiếp chứa đồ vật, thuận tiện ăn cơm a. Thế này sao lại là cái gì nông cụ? Đơn giản chính là bọn hắn hải tặc thân mật tiểu trợ thủ a. Tạp Nhĩ Tát thanh âm mang theo có chút run rẩy. Như vậy xin hỏi Lục Phong tiên sinh, cái này thăng cấp bản bay trên trời thuốc trừ sâu phun ra ấm ngươi dự định bán thế nào đâu? Chương 36. Ai là ai Phúc Tinh? Lục Phong trầm mặc một lát, sau đó báo ra giá cả. 50 vạn nhất đài. 50 đài lên bán. Tạp Nhĩ Tát trầm mặc một lát, trong lòng nhanh chóng tính toán đứng lên. Trên tay mình hiện tại có hơn 30 triệu mét kim, còn muốn lưu một chút dự bị tiền, cũng không cần lưu quá nhiều, có thể trực tiếp vận dụng 20 triệu tả hữu, cũng chính là tiếp cận 1.5 ức Long Quốc tệ, có thể mua cái 300 đài. Cái này 300 đài nhất định phải mang đến đủ nhiều giá trị mới được. Kế tiếp chính là mang đến giá trị mấu chốt. Ngay tại vừa rồi gọi điện thoại trước 1 giờ, Tạp Nhĩ Tát nhận được tin tức, Toa Mã Lợi bang phái lớn nhất, Á Kỳ bang phải có một lần hành động. Nghe nói đối phương lần này muốn cấp thương thuyền là một chi đội tàu. Chi đội tàu này phía trên giá trị liên thành. Cụ thể là cái gì? Cái này ngược lại là không có hỏi thăm đến. Tạp Nhĩ Tát chính là vì lần này hành động, chuẩn bị xuất huyết nhiều một lần, mà lại hắn còn có càng thêm kỹ càng kín đáo kế hoạch, đem Á Kỳ bang cũng đặt vào trong tay của mình. Ngay tại Tạp Nhĩ Tát tư tác thời điểm, bên kia Lục Phong còn tưởng rằng chính mình báo giá cả quá cao, trực tiếp đem Tạp Nhĩ Tát dọa cho chạy. Thầm nghĩ lấy chính mình muốn hay không hay là hàng điểm giá đi, để Tạp Nhĩ Tát hơi có thể mua được. Dù sao chính mình chi phí cũng chính là tại 7 và 5, liền báo cái 20 vạn, cũng không phải không thể bán. Lục Phong trong điện thoại hô một câu, "Tạp Nhĩ Tát tiên sinh." Tạp Nhĩ Tát lấy lại tinh thần, "Lục Phong tiên sinh, nếu nói như vậy, vậy ta liền muốn mua ngươi thăng cấp phi hành ấm. Ta chuẩn bị mua 100 đài." Sắp đến đếm số lượng thời điểm, Tạp Nhĩ Tát lại do dự. Hắn cảm thấy 300 đài có thể có chút nhiều. Chính mình vừa mới chấp trưởng bang phái, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, tiền nhất định phải tiêu tiết kiệm một chút. Lục Phong nghe chút đối phương muốn 100 đài, lập tức nói lần nữa, "Tạp Nhĩ Tát tiên sinh, ta không biết ngài bên kia có cần hay không trồng trọt lúa nước." Tạp Nhĩ Tát nhíu mắt, "Lục Phong tiên sinh lời này là có ý gì?" "Là như vậy, chúng ta nhà máy gần nhất lại nghiên cứu ra một hạng mới sản phẩm. Ta đã đem sản phẩm video phát tới, Tạp Nhĩ Tát tiên sinh có thể nhìn một chút." "Tốt." Tạp Nhĩ Tát nhìn về phía điện thoại video. "Má ơi." Tạp Nhĩ Tát lần này hoàn toàn nhịn không được, trực tiếp kêu lên. Chỉ gặp Lục Phong người mặc ngoại cơ giới xương cốt, dị thường trôi chảy lại thuận lợi không gì sánh được nhẹ nhõm tại đồng ruộng tiêu sái tự nhiên cắm mạng. Một màn này tự động, đơn giản để Tạp Nhĩ Tát hồ to lãng phí. Cái đồ chơi này rõ ràng chính là cái hình người đại sát khí. Chính mình nếu là có vật này phụ trợ, đây chẳng phải là liền có thể trực tiếp tại mặt đất trong chiến đấu vô địch. Vậy mình có phải hay không liền có thể đem phụ cận xung quanh mấy cái cỡ nhỏ hải tặc ban phái, cũng cho thu nhập thủ hạ của mình. Sau đó trực tiếp chế tạo ra một cái có thể cùng Á Kỳ bang địch nổi ban phái. Lộ tuyến của mình có thể thay đổi một chút a. Tạp Nhĩ Tát mặc tại lồng ngực của mình làm dấu thánh giá. "Lục Phong, ngươi chính là của ta Phúc Tinh a?" Chợt run rẩy thanh âm hỏi, "Như vậy cái này máy móc xương cốt cần bao nhiêu tiền đâu?" "Lục Phong cải chính, là cấy mạ mầm máy phụ trợ." "Đúng đúng đúng." Tạp Nhĩ Tát lặp lại một lần. "Như vậy cái này cấy mạ mầm máy phụ trợ bao nhiêu tiền vậy?" Lục Phong nói ra, "Thiện nghi này, chỉ cần 10 vạn." Sở dĩ cho Tạp Nhĩ Tát giá cả ưu đãi một nửa, không có nguyên nhân khác, chính là thuần túy muốn bán đảo nhỏ con giá cao. Tạp Nhĩ Tát tâm đạo dễ dàng như vậy, lập tức nói, "Ta muốn một, vừa mới một chữ lối ra." Tạp Nhĩ Tát cảm thấy hay là ổn thỏa một chút. 100 đài nhiều lắm, thủ hạ người hiện tại còn không phải đặc biệt trung tâm, hay là ít một chút tốt khống chế một chút. Thế là sửa lời nói, "Ta muốn 50 đài." "Có ngay." Lục Phong thanh âm 10 phần dứt khoát. "Như vậy Tạp Nhĩ Tát tiên sinh, giao dịch của chúng ta phương thức hay là không thay đổi. Tiền đặt cọc 60, đồ vật tại một tuần bên trong liền có thể làm tốt. Đến lúc đó ngài cần cho ta một cái địa chỉ." Tạp Nhĩ Tát do dự một chút. Hiện tại hắn địa chỉ nếu như trực tiếp phát cho Lục Phong lời nói, Toa Mã Lợi địa phương thế nhưng là rất rõ ràng. Bất quá ai nói Toa Mã Lợi liền không thể chính mình trồng trọt lúa nước. Thế là gật đầu nói, "Một hồi ta liền đem tiền đặt cọc cho ngươi đánh tới." sau đó ta đem địa chỉ cho ngươi. Lần này làm phiền Lục Phong tiên sinh. Lục Phong cười nói, Tạp Nhĩ Tát tiên sinh khách khí. Có rảnh rỗi, Tạp Nhĩ Tát lại đến chúng ta Long Quốc chơi a. Ta mời ngươi ăn nơi này nhất địa đạo đồ vật. Không có vấn đề. Ta thân yêu Lục Phong huynh đệ. Tạp Nhĩ Tát nói ra. Hiện tại đã bắt đầu xưng hô Lục Phong là huynh đệ. Cúp điện thoại. Tạp Nhĩ Tát nội tâm có một chút áy náy. Trước đó hắn bị Cắt Đờ Dìn bắt lấy thời điểm, vì mình đường sống đem Lục Phong địa chỉ cho ra bán. Nhưng là nghĩ đến Lục Phong là một cái nông cụ sinh sản nhà máy, sẽ không có vấn đề gì đi. Về phần hướng Lục Phong ngả bài, nói thẳng chính mình là hải tặc. Tạp Nhĩ Tát cảm thấy còn quá sớm một chút. Lục Phong bên kia ứng đối khai hẳn là không có vấn đề. Hiện tại chính mình thân là Thánh Dung Sĩ giúp lão đại, còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Thế là thu nhiếp tinh thần, chuẩn bị đi cùng Y Nhĩ Tư thương lượng một chút tiếp xuống hành động. Mà tại một bên khác, Lục Phong ngay tại tiến về nhị nha trong nhà trên đường. Hắn không nghĩ tới cái này Tạp Nhĩ Tát điện thoại đánh tới như vậy kịp thời. Hiện tại chính là thiếu tiền thời điểm. Tạp Nhĩ Tát cái này thần tài liền chủ động tới cửa. Chính là nhị nha điện thoại vừa rồi đánh nhiều lần đều không có người tiếp. Lục Phong sợ sệt nhị nha trong nhà có thể hay không đã xảy ra chuyện gì, cho nên chuẩn bị tự mình đi một chuyến, thuận tiện nói cho nhị nha tin tức tốt này. Chúng ta kéo nhiều nhà máy có tiền có thể khởi công tu nhà máy. Nhị nha nhà tại đỉnh đông thôn phía tây nhất, đều đã tới gần phía sau thôn núi lớn dưới chân. Nơi này trước đó còn ở hơn 10 gia đình. Theo đi trong thành làm công người càng đến càng nhiều. Những lao nhân kia cũng theo nhi nữ đi trong thành, hoặc là ở trong thôn tới gần đại lộ địa phương tu tiểu nhị lâu dương phòng, rời đến nơi đó ở. Đi trên trấn đi chợ mua thứ gì cái gì đều thuận tiện. Cho nên hiện tại chân núi cũng chỉ còn lại có nhị nha một gia đình ở chỗ này. Giữa ban ngày còn tốt, nếu là đến ban đêm, vẫn còn có chút hãi đến hoảng. Bốn phía rừng trúc cũng tùm, gió thổi qua động, rầm rầm rung động. Coi như tại dạng này nóng bức mùa hè lớn, vẫn như cũng là ý lạnh phơ phất. Vừa mới đi đến ly nhị nha nhà còn có mấy trăm mét trên đường đất, liền gặp được một cỗ xe con từ nhị nha nhà phương hướng mở đi ra. Đây là một cỗ màu đen đại chúng mặt tắc đặc. Đầu này đường đất chỉ có 2 mét đến rộng, vừa vặn đủ một chiếc xe thông hành. Nếu là lúc này trong thôn đến một cỗ xe bỏ lời nói, cái kia đoán chừng liền sẽ ngăn ở nơi này. Xe lái rất nhanh, cửa sổ xe thật to mở ra. Lục Phong không có chú ý người lái xe, ngược lại là nghe được trong xe truyền tới một câu: cái này chim không thèm bị địa phương nghèo, còn đạp mã trang vượng hoàng đâu. Cái quái gì? Lục Phong nghe nói như thế lập tức trong lòng khó chịu, vừa định đối bên trên hai câu: chúng ta đỉnh đông thôn làm sao lại chim không thèm bị? Có tin ta hay không lập tức để chim đi bị? Không chỉ kéo, còn có thể trực tiếp tuyển trong miệng ngươi. Nhưng là người kia lái xe tốc độ rất nhanh, đằng sau đuôi xe phía sau cuốn lên đầy trời bụi đất, đảo mắt liền không có bóng dáng. Bụi đất sặc đến Lục Phong ho khan không ngừng. Khu khu cụ, tên chó chết này. Lục Phong mắng một câu. Chợt sau lưng truyền đến một đạo quen thuộc còn có chút thanh âm ngạc nhiên. Lục Phong, sao ngươi lại tới đây? Lục Phong quay đầu nhìn lại, là nhị nha. Chỉ là hôm nay nhị nha tựa hồ hơi an diện một chút, xuyên qua một kiện trong thành lưu hành màu lam nhạt váy, váy còn có chút bó sát người, đem nhị nha nguyên bản liền rất thon thả dáng người phụ trợ càng thêm rõ ràng. Lục Phong nhìn không khỏi ngẩn ngơ, từ đấy lòng tán dương, nhị nha, ngươi vóc người này cũng thực không tồi. Bình thường cả ngày đều mặc lấy rộng thùng thình thể tuất, còn có quần đùi, giày thể thao. Ta cũng không phát hiện, kỳ thật thân hình của ngươi hay là thật giống một nữ nhân. Nhị nha nghe trước mặt nói còn tốt, trên mặt nổi lên đỏ ửng. Một câu tiếp theo thật giống một nữ nhân, ý tứ nói đúng là chính mình trước đó như cái nam nhân lạc. Lập tức giận không chỗ phát tiết, hướng phía trước gấp đi hai bước, bay lên một cước hướng phía Lục Phong mà đi. Một cước này dùng khí lực không nhỏ, mấu chốt nhất chính là nhị nha mặc một đôi giày nhỏ giày cao gót, nhọn mũi giày. Cứu mạng. Chương 37. Kiếm đến tiền tiêu không hết. Cứu mạng a. Lục Phong đống nhiên kinh hô một tiếng, mắt thấy cái này nhọn cao gót liền muốn sát bên chính mình. Lục Phong chân chu một cái lắm mình, thật nhanh tránh thoát một cái này, nhưng nhị nha tựa hồ không có bất kỳ cái gì thu tay lại dấu hiệu, còn muốn tiếp tục hướng tự mình động thủ. Cho dù nàng lúc này thon dài tròn trịa đùi dưới ánh mặt trời trắng loa mắt, Lục Phong cũng không dám mảy may lười biếng, cực tốc trốn tránh. Dạng này một cước đá vào trên thân cũng không phải đùa giỡn, chợt lập tức đứng thẳng người. Lục Phong trên mặt biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên. Nhị nha, ta tới tìm ngươi là cùng ngươi nói chính sự. Nhị nha thấy một lần Lục Phong biểu lộ, tựa hồ thật sự có chính sự muốn cùng chính mình nói. Vừa mới nâng lên đùi phải chậm rãi buông xuống, nhưng là trắng non tay lại giơ lên, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra, nói đi, có chuyện trọng yếu nào đó. Lục Phong khỏe mắt quét nhìn nhìn thấy nhị nha tay còn nâng tại không trung, mí mắt không khỏi có chút nhảy một cái, trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu lộ. Là như vậy, ta muốn nói với ngươi là. Nhị nha mảnh khảnh ngón tay đã biến thành cái kìm bộ dáng, ngay lúc sắp hướng phía Lục Phong trên cánh tay thịt bắt đầu chào hỏi. Lục Phong ngữ tốc trở nên nhanh chóng. Chúng ta nhà máy có tu kiến tiền bạc. Cái gì? Nhị nha bỗng nhiên dừng lại, một đôi mắt biến tròn căng. Ngươi nói là 300 mẫu nhà máy đại khái 3 ước nhiều tiền, ngươi cũng kiếm đến? Khụ khụ. Lục Phong ho khan hai tiếng. Không có nhiều như vậy, nhưng mà 7-8 ngàn bạn vẫn phải có. Cái gì? Nhị nha không dám tin nhìn xem Lục Phong. Trong chốc ngắn này, vừa rồi muốn tìm Lục Phong ý niệm báo thù cũng toàn bộ đều biến mất. Hiện tại cả người đều ở trong lúc khiếp sợ. Ngươi sẽ không phải là đang gạt ta đi? Ta lúc này mới từ trong xưởng rời đi không đến nửa ngày, ngươi liền kiếm 7-8 ngàn bạn. Lục Phong đang muốn giải thích, Bất quá rất nhanh, hắn cũng không cần giải thích. Bởi vì lúc trước Nhị Nha làm kéo nhiều nông cụ nhà máy đối với sổ công hộ, Giang Cẩu Mộc Thành cùng Tạp Nhĩ Tát tiền đặt cọc đã đến. Nhị Nha nhìn xem đối với sổ công hộ bên trên tiền, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng đứng tại chỗ từ trên xuống dưới đánh giá Lục Phong, vốn là muốn khích lệ Lục Phong một đôi lời, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, nguyên bản vẻ mặt kích động đống nhiên lại trở nên ảm đạm xuống, ngữ khí sâu kín nói ra: Lục Phong, ngươi thật lợi hại, ta trước kia chưa từng có phát hiện ngươi lợi hại như vậy. Lục Phong kinh ngạc nhìn về phía Nhị Nha, gặp nàng thần sắc khác thường, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, xem như đối với lẫn nhau hiểu khá rõ. Bất quá về sau lúc đi học, không tại cùng một nơi đọc sách, cho nên cũng lạnh nhạt không ít. Nhìn thấy Nhị Nha vẻ mặt như vậy, Lục Phong cảm thấy hay là có cần phải hỏi một chút. Nhị Nha, hiện tại ngươi xưởng trưởng đại nhân như vậy lợi hại, ngươi thân là một kế toán, chẳng lẽ không làm ngươi xưởng trưởng cảm thấy cao hứng sao? Nhị Nha có chút túi thấp đầu. Cao hứng? Ta thật thay ngươi cảm thấy cao hứng. Lục Phong một thanh đập vào Nhị Nha trên bờ vai. Nhị Nha a, cao hứng liền muốn có một cái dáng vẻ cao hứng. Làm sao ta nhìn ngươi là một bộ khóc tang biểu lộ? Chẳng lẽ sẽ không phải là cha mẹ ngươi buộc ngươi ra mắt đi, muốn đem ngươi gả đi? Nói xong Lục Phong chính mình trước cười. Ngươi tuổi tác cũng trưởng thành, cũng đến lấy chồng thời điểm. Ngươi xem một chút chúng ta Đình Đông thôn, bao nhiêu giống như ngươi niên kỷ nữ tử, đứa bé kia đều ở trên tiểu học. Lục Phong sau khi nói xong, đột nhiên không có nghe được trong dự liệu phản bác cùng quát mắng, nhìn trộm nhìn lại, Nhị Nha hốc mắt từng đỏ. Chẳng lẽ ta vừa rồi toàn bộ đều nói chúng? Lục Phong hỏi. Cha mẹ ngươi hiện tại thật buộc ngươi đi ra mắt? Nhị Nha gật gật đầu. Vừa rồi từ nơi này lái xe đi ra người kia, chính là ta cha an bài đối tượng hẹn hò. Lục Phong nói ra, cha mẹ ngươi cũng quá gấp một chút. Nhị Nha hít sâu một hơi, bọn hắn hiện tại sẽ chỉ cố lấy ta người đệ đệ kia. Đã có mấy năm đều không có về nhà. Ta nghe nói, bọn hắn đã ở trong thành một lần nữa an ra. Lục Phong hỏi, vậy ngươi đi không có đi qua bọn hắn trong thành nhà mới? Nhị Nha lắc đầu, không nói gì. Lục Phong cũng trầm mặt lại. Lúc này Thái Dương đã bắt đầu hạ lạc, đem hai người bóng dáng kéo rất dài. Lục Phong bỗng nhiên nói ra, Nhị Nha, ngươi bây giờ cũng là chúng ta kéo nhiều nông cụ nhà máy phó trưởng xưởng. Chúng ta kiếm đồng tiền lớn, một hồi liền cho ngươi cùng cây cột thêm tiền thưởng. Một người phát cái 1 triệu. Đến lúc đó ngươi cũng đi trong thành mua một bộ phòng ở, liền mua tại cha mẹ ngươi sắp lách, tức chết bọn hắn. Nhị Nha tức giận nói, ta mới không cần cùng bọn hắn mua cùng một chỗ. Chợt lại giận trách, Lục Phong ngươi vừa kiếm được tiền, không cần vung tay quá chán. Cái gì 1 triệu tiền thưởng? Ta không muốn. Ngươi cũng đừng cho cây cột phát. Hắn càng thêm lớn tay chân to. Ngươi vẫn là đem tiền giữ lại, có thể đem nhà máy mở càng lớn càng mạnh. Nhị Nha vừa nói, một bên đem dưới chân mình giày cao gót thời ra. Cái này giày cao gót không tốt đẹp gì đi đường, thật là khó chịu a. Nói chuyện, còn dùng tay không ngừng xoa nắng chân của mình. Một đôi trắng non gót chân bên trên đã bị mài ra bong bóng, nhìn xem sưng đỏ lợi hại. Lục Phong, ngươi con ta đi. Nhị Nha nói ra. Lục Phong khinh thường nói, ngươi cái này thể trọng còn muốn lương ta, ta có thể không chịu được nổi. Nhị Nha nghe chút lời này, lập tức không vui. Ta thể trọng thế nào? Ta vẫn chưa tới 100 cân tốt ta. Lục Phong khoát khoát tay. Ta còn không nổi. Nhị Nha cả giận, không bối toán. Lục Phong ngoài miệng nói không có, nhưng vẫn là cúi người, đem chính mình giày thể thao cởi xuống, cầm lấy đi mặc đi. Ta cái này giày dễ chịu. Một Nhị Nha nhìn Lục Phong một chút, trên mặt vẫn như cũng là tức giận biểu lộ, nhưng là có chút dương lên khỏe miệng lại là hết sức rõ ràng. Trên tay mang theo giày cao gót của mình, mặc vào Lục Phong giày thể thao. Mặc dù lớn một chút, nhưng là đi đường thời điểm dễ chịu không ít. Lục Phong thì là mặc bít tất giống trên mặt đất, bị Thái Dương thiêu đốt cả ngày hoàng nghê trên đường, có chút chân nóng rát. Người cứ như vậy đi sao? Nhị Nha hỏi. Đúng a. Lục Phong nói ra, chúng ta khi còn bé tại trong ruộng truy đuổi thời điểm, nơi nào sẽ đi giày a? Không đều là chân trần sao? Dạng này dẫm lên mặt đất mới dễ chịu. Sau đó nhìn chính mình đến giày, đau lòng nói ra, ngươi nhưng chớ đem ta giày thể thao làm hỏng rồi a. Đến lúc đó nhớ kỹ đưa ta. Cắt. Nhị Nha cắt một tiếng. Sau đó nói, Lục Phong ngươi bây giờ mục tiêu là cái gì đây? Lục Phong nhìn về phía nơi xa. Kiếm tiền. Kiếm rất nhiều tiền. Ngươi đã kiếm đến rất nhiều tiền a? Nhị Nha hỏi. Nàng nhẹ nhàng dậm chân. Lục Phong giày có chút lớn, không thế nào vừa chân. Mà lại thời tiết như vậy, mặc giày thể thao kỳ thật rất nóng. Bất quá, không biết vì cái gì, luôn cảm thấy cái này giày mang ở trên chân hết sức thoải mái. Lục Phong cười nói, ta hiện tại dậy đến chút tiền ấy tính là gì? Ngươi không phải không biết hiện tại liền ngay cả một cái 300 mẫu nhà máy tu kiến cũng còn không đủ. Nhị Nha hỏi, vậy ngươi cảm thấy muốn kiếm bao nhiêu tiền mới xem như đồng tiền lớn đâu? Lục Phong nghĩ nghĩ, hẳn là nhiều đến tiền tiêu không hết đi, để cha mẹ có thể xin nghỉ hưu sớm, thư thư phục phục đến các nơi trên thế giới đi chơi. Nhị Nha lại hỏi, vậy ngươi kiếm đến nhiều đến tiền tiêu không hết đằng sau, ngươi lại muốn dùng số tiền này làm được gì đây? Lục Phong trầm mặc một lát, cái này thật đúng là chưa nghĩ ra, bất quá ta đoán hẳn là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cái kia tốt. Nhị Nha trịnh trọng gật gật đầu, ta sẽ giúp ngươi. Câu nói này thanh âm có chút nhỏ, đại khái chỉ có chính nàng có thể nghe được. Sau đó đột nhiên lên giọng nói ra, đã ngươi muốn kiếm tiền nhiều hơn, vậy bây giờ cũng đừng có vung tay quá chán. Ngươi biết tu kiến một cái lớn nhà máy còn muốn nuôi nhiều như vậy công nhân cần bao nhiêu tiền sao? Số tiền này tại giai đoạn trước đều không đủ, mà lại đến lúc đó ngươi nhà máy làm lớn, sẽ còn gặp được không ít người làm có dễ, một còn có từ trên xuống dưới chuẩn bị quan hệ đều cần dùng tiền. Lục Phong chặt lưỡi nói, không nghĩ tới nhị nha ngươi còn hiểu thật nhiều đó a. Nhị nha có chút hất cằm lên, ta không ít sư tỷ các sư minh đều đã tại một chút lớn trong xí nghiệp bắt đầu thực tập. Diễn đàn của trường học còn có trong nhóm nói chuyện phía mặt bọn hắn đều có trò chuyện lên. Lục Phong gật gật đầu, giống như là vừa rồi đối thoại. Để hắn trong nháy mắt nhớ tới chính mình trước mắt khẩn yếu nhất làm sự tình. Đúng rồi, chúng ta nhanh đi trở lại xưởng bên trong. Ta đột nhiên nhớ tới còn có chuyện muốn làm. Chợt lấy điện thoại ra, cho Hoa Tinh Cơ Giới hán xưởng trưởng Trần Hưng Hoa đánh qua. Chương 38. Ai đến? Lúc này Trần Hưng Hoa ngay tại bên ngoài đi công tác. Hắn là tham gia một cái cỡ lớn sinh sản thiết bị quốc tế hội chợ, mà lại nơi này còn có không ít trên quốc tế nguyên vật liệu nhà cung cấp. Hiện tại nhà máy hiệu quả và lợi ích không tốt. Trần Hưng Hoa cho dù là đem tất cả bảo đều đặt ở Lục Phong trên thân, nhưng vẫn là sẽ theo thói quen đến hội chợ nhìn lại xem xét, nhìn xem có hay không đã tiện nghi, chất lượng lại tốt sinh sản thiết bị cùng nguyên vật liệu, có thể từ nguồn cội giảm bớt nhà máy chi phí chi tiêu. Đúng vào lúc này đột nhiên nhận được Lục Phong điện thoại. Cho ăn. Lục Phong. Cái gì? Ngươi nói hiện tại liền đã có đơn đặt hàng. Bao nhiêu đài? 200 đài. Tốt. Trần Hưng Hoa trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười. Đây chính là đoạn thời gian này đến nay, nghe được tin tức tốt nhất. 200 đài số lượng mặc dù không lớn, nhưng ở hiện tại Hoa Tinh Cơ Giới hắn tới nói, cũng là chuyển hình bắt đầu. Kỳ thật hắn không biết là, Lục Phong đơn đặt hàng kỳ thật chỉ có 50 đài. Nhưng là Lục Phong tự tin để hắn cảm thấy 200 đài tạo ra trước cũng tuyệt đối có thể bán ra đi. Trần Hưng Hoa cúp điện thoại đằng sau, tâm tình trong nháy mắt trở nên khá hơn. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau vang lên. Nha, đây không phải Trần Hán Trường sao? Thanh âm có chút quen thuộc. Trần Hưng Hoa quay đầu nhìn lại, lập tức nụ cười trên mặt thu vào, trong miệng nói ra, nguyên lai là Hoành Đạt Cơ Giới Hán Hoàng Hán Trường. Hoành Đạt Cơ Giới Hán chính là trước đó đoạt Hoa Tình Cơ Giới Hán không ít đơn đặt hàng nhà máy. Xưởng trưởng Hoàng Hoành Đạt nghe nói là có thâm hậu quan hệ, cho nên mới sẽ vừa mới sáng tạo nhà máy máy móc vẫn chưa tới thời gian một năm, liền đã đem Hoa Tinh Cơ Giới Hán trước đó nghiệp vụ toàn bộ đều cho nắm vào trong tay của mình. Hoàng Hoành Đạt hiện tại trong xưởng sinh ý làm phong sinh thủy khởi, dựa vào Long Quốc hiện tại đối với quân dụng thiết bị to lớn nhu cầu, đã là kiếm lời đầy bồn đầy bát. Hoàng Hoành Đạt người này lại đặc biệt ưa thích hiện lộ của cải của chính mình, cho dù không có khoa trương như vậy đem 10 ngón tay toàn bộ đều đeo lên nhẫn vàng, nhưng là trên cổ tay bách đạt phỉ lệ đồng hồ, còn có một thân hàng xa xỉ quần áo, đều đem hắn có tiền hai chữ hiện lộ không thể nghi ngờ. Thế nào? Trần Hán Trường hiện tại còn muốn đến mua sắm vật liệu? Hoàng Hoành Đạt giả bộ như hết sức ngạc nhiên dáng vẻ, lại nhìn một chút Trần Hưng Hoa sau lưng mấy người. Ta làm sao nghe nói hiện tại Hoa Tinh đều muốn phá sản a? Nha, Kỳ lão cũng không đến. Kỳ lão nhân tài như vậy cũng không thể mai một a. Các ngươi Hoa Tinh Cơ Giới Hán nếu là nuôi không nổi lời nói, ta thông minh thế nhưng là đối với Kỳ lão rộng mở cửa lớn a. Trần Hưng Hoa khẽ nhíu mày. Trước đó hắn cũng đã gặp Hoàng Hoành Đạt mấy lần. Thời điểm đó Hoàng Hoành Đạt đối với mình hay là rất khách khí. Làm sao hiện tại liền giống như biến thành người khác? Hắn không muốn cùng người này ở chỗ này làm một chút miệng pháo bên trên công phu. Lạnh lùng nói, Hoàng Hán Trường nếu là không có chuyện, ta gấp đi trước. Nói xong xoay người rời đi. Đúng vào lúc này, một cái nhân viên chào hàng bộ dáng người chạy bộ đi qua. Đối với Trần Hưng Hoa hai tay đưa lên một tấm danh thiếp. Trần Hán Trường, công ty của chúng ta mới nhất sinh sản thiết bị, đặc biệt là nhằm vào hiện tại nông cụ thị trường, có chính mình độc đáo kinh nghiệm. Còn xin ngài suy tính một chút chúng ta. Đây là danh thiếp của ta. Tốt. Trần Hưng Hoa tiếp nhận danh thiếp. Hắn đang suy nghĩ đem trong xưởng sinh sản thiết bị đào thải một đợt. Ở chỗ này nhìn thời điểm, liền nói chính mình có thể sẽ chuyên chú làm một chút tiểu mới nông cụ chế tạo. Quân dụng phía trên có thể sẽ bắt đầu dần dần giảm bớt. Thế là mới có tình cảnh vừa nãy. Nhưng mà hai người đối thoại bị Hoàng Hoành Đạt nghe được rõ ràng. Lúc này trên mặt của hắn ý trào phúng đơn giản đều muốn tràn ra ngoài. Đối với sau lưng mấy người ha 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 cười nói, không nghĩ tới chúng ta Long Quốc trước đó lớn nhất quân dụng thiết bị chế tạo nhà máy, Hoa Tinh Cơ Giới Hán, hiện tại bắt đầu đổi nghề làm nông cụ a. Thế nào? Trần Hán Trường là muốn làm máy kéo hay là máy thu hoạch a? Hoàng Hoành Đạt sau lưng một tên mập cũng phụ hòa nói, cũng có thể là Trần Hán Trường là muốn làm mô đen mới nhất tự động phun thuốc trừ sâu cơ đâu. Nói xong, mấy người liếc nhau, cười lên ha hả. Trần Hưng Hoa lập tức sững sờ, không nghĩ tới người này thuận miệng nói, vẫn thật là nói chúng. Gần nhất chính mình trong xưởng sản xuất máy móc, vẫn thật là phun thuốc trừ sâu máy móc. Bất quá hắn lười nhắc ở chỗ này phí miệng lưỡi, ngược lại là cùng Trần Hưng Hoa một khối bỏ ra kém trên mặt mấy người lộ ra vẻ phẫn nộ. Bất quá bọn hắn đều là trong xưởng kỹ thuật nòng cốt, phân tử trí thức cao cấp, muốn trực tiếp cùng những ảnh hình người này bát phụ nói chuyện, bọn hắn thật đúng là làm không được. Chỉ là bọn hắn trên khuôn mặt đã bị tức màu đỏ bừng. Trần Hưng Hoa hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mang theo người của mình đi. Hoàng Hoành Đạt tại sau lưng kéo cúng họng hô, Trần Hán Trường nếu là muốn mua nhà máy lời nói, nhớ kỹ liên hệ ta ạ, ta khẳng định sẽ cho ngươi một tốt giá cả. Trần Hưng Hoa đầu cũng không trở về. Nếu quả thật có một ngày như vậy, ta khẳng định sẽ liên hệ Hoàng Hán Trường ngươi. Cắt. Hoàng Hoành Đạt cười nhạo một tiếng, hắn cũng nặng lắm được ý. Bên người mập mạp cười nói, hắn hiện tại nghiệp vụ đều tại trên diện rộng rút lại, khả năng đã gấp lửa cháy đến nơi, chỉ là tại Hoàng Hán Trường trước mặt của ngươi kéo căng mặt mũi thôi. Hoàng Hoành Đạt nhìn chằm chằm Trần Hưng Hoa bóng lưng, con mắt hơi híp. Ta nhìn hắn còn có thể chống đến lúc nào? Chúng ta đi. Chợt mang theo mấy người phẩy tay áo bỏ đi. Lúc này Trần Hưng Hoa bên người một người nói ra, không nghĩ tới bây giờ Hoàng Hoành Đạt hiện tại biến thành cái dạng này. Trần Hưng Hoa khoát khoát tay, không cần bởi vì người này hỏng chúng ta tâm tình. Nói cho mọi người một tin tức tốt, Lục Phong phi hành khí đã có đơn đặt hàng. Có đúng không? Bao nhiêu đài? 200 đài. Trần Hưng Hoa trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Lục Phong tiểu tử này thật là có một bộ. Cái này 200 đài mặc dù không nhiều, nhưng là ta cho là đây chỉ là một bắt đầu. Kế tiếp còn sẽ có càng nhiều đơn đặt hàng. Bên người đám người cũng nhao nhao phụ họa nói, đối với Lục Phong tiểu tử này ta trước đó xem xét đã cảm thấy là một nhân tài. Đúng vậy a, tiểu tử kia tướng mạo chính là người có phúc. Nha. Trần Hưng Hoa trêu ghẹo nói, lao lý, ta không có phát hiện ngươi làm sao còn sẽ nhìn tướng mạo. Nói chuyện lao lý ngượng ngùng cười nói, ta chính là như thế thuận miệng nói. Tất cả mọi người phát ra cởi mở tiếng cười. Trước đó kiềm chế cùng chán nản chi khí quét sạch sành sanh. Mọi người một lần nữa trở nên ý chí chiến đấu sục sôi đứng lên. Cùng lúc đó, Long Quốc Kinh Đô quốc tế cơ tràng, hai chuyên môn phụ trách ngoại sự Keji Sa vừa mới xuống phi cơ. Nàng núi cao thẳng, màu lam nhạt đôi mắt thâm thúy, mái tóc màu đỏ để nguyên bản liền trắng làn da, càng thêm lộ ra trắng nõn. Keji Sa gỡ xuống trên mặt to lớn tính mát, nhìn một chút cái này xa lạ quốc gia. Đây là nàng lần thứ nhất đến Long Quốc đến, trước đó chưa bao giờ từng tới Long Quốc. Hiện tại chủ quản Ngải Thụy khắc để cho mình đến điều tra Long Quốc cá nhân quân dụng phi hành khí. Đầu mối gì cùng đầu mối đều không có, cũng chỉ cho mình một cái địa chỉ, còn có một cái tên. Hết thảy đều cần chính mình bắt đầu lại từ đầu. Lấy điện thoại di động ra, phía trên có một đầu bắt mắt địa chỉ. Thục Sơ tỉnh, Vọng Thủy trấn, kéo nhiều nông cụ nhà máy, xưởng trưởng Lục Phong. Lục Phong Keji Sa lẩm bẩm tái diễn cái tên này. Chương 39, đến cùng ai là xưởng trưởng. Lục Phong lúc này hoàn toàn không biết mình sẽ bị cảnh sát hình sự quốc tế khai cho để mắt tới. Một hắn hiện tại dù sao chỉ là một cái nho nhỏ nông cụ nhà máy xưởng trưởng. Thử hỏi một chút, một cái sinh sản nông cụ nơi nào sẽ cùng quốc tế phạm tội nhất lên quan hệ thế nào đâu? Hiện tại Lục Phong rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là bận điệu. Hắn hiện tại ngay tại chính mình nông cụ nhà máy xưởng bên trong, nho nhỏ xưởng, hơn 10 vị công nhân sư phụ ngay tại khí thế ngất trời lắp ráp máy móc xưởng cốt. Hiện tại Lục Phong chế tạo nhà máy quả thực là loạn thành một đoàn, bốn chốt đều đắp lên lấy tản mát máy kéo linh kiện, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi mồ hôi bẩn, còn có to lớn dầu máy vị. Nhị Nha chỉ là tiến đến nhìn thoáng qua, liền che mũi nói muốn trở về nhìn một chút gần nhất trong xưởng quản, còn có rất nhiều thứ muốn làm, chứ không ở nơi này cùng bọn họ. Lục Phong cùng trụ tử cũng không để ý thứ mùi này, đối với bọn hắn tới nói đơn giản chính là tràn diện nhỏ. Dù sao trước đó phòng ngủ của mình bên trong, chỉ cần bạn cùng phòng đem bít tất cởi một cái, mùi vị đó mới là cảnh tượng hoành tráng. Trụ tử con mắt một khắc không ngừng nhìn xem những cái kia sắp lắp ráp thành hình xương vào ngoài, hỏi Lục Phong a, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới những này máy kéo động cơ còn có thể bị ngươi làm thành bộ dạng này, mà lại kiếm nhiều như vậy tiền. Nói đến đây, trụ tử hỏi lại nói, nhà ta bộ kia máy kéo còn có đại cứu ta trong nhà máy thu hoạch, ngươi chừng nào thì đưa ta. Lục Phong cười nói, trụ tử, hai chúng ta khách khí không phải. Cái gì có trả hay không? Một hồi ta liền đi tìm Nhị Nha, để hắn cho ngươi phát cái mấy trăm ngàn tiền thưởng. Đến lúc đó ngươi muốn mua bao nhiêu đài máy kéo đều có thể. Thật. Trụ tử nghe chút lời này, lập tức hai mắt tỏa sáng. Làm phó trưởng xưởng lâu như vậy, lần đầu tiên nghe được nói phát tiền. Nghĩ đến chính mình vừa tốt nghiệp, cái này kiếm mấy trăm ngàn, mặc dù còn không biết đến cùng là mấy trăm ngàn, nhưng là cũng rất thoải mái a. Ba mẹ của mình làm cả đời sống, đến bây giờ tiền tiết kiệm còn không có nhiều tiền như vậy. Chu tử khỏe miệng hiện hiện một vòng ý cười, bắt đầu ước mơ chính mình cái kia lấy một sấp thật dày tiền mặt, trực tiếp bày ở phụ mẫu trước mặt. Bọn hắn giật mình bộ dáng, chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy sảng khoái. Sau đó lại phối hợp một câu, cầm lấy đi hoa, không đủ lại tìm ta muốn. Thứ nay về sau, ta chơi game không cho phép lại nói ta. Ta muốn chơi bao lâu liền chơi bao lâu. Phụ mẫu ở một bên càng không ngừng gật đầu đáp ứng chính mình chẳng cảnh. Đó là cỡ nào thoải mái cùng dễ chịu. Lục Phong nhìn thấy trụ tử dáng vẻ, trong lòng một cười, vỗ một cái trụ tử phía sau lưng. Đi. Hiện tại trong xưởng tài vụ đều là Nhị Nha đang quản. Ta cho lúc trước nàng nói qua chuyện này. Ngươi trực tiếp đi tìm nàng. Ta còn muốn ở chỗ này lại đợi một hồi. Công nhân các sư phó có nhiều thứ còn không phải rất rõ ràng. Ngươi đi tìm Nhị Nha lãnh chút tiền đi. Có ngay. Trụ tử đáp ứng một tiếng, mang trên mặt không giấu được ý cười, nhảy lên ba nhảy tới phòng làm việc. Kéo nhiều nông cụ nhà máy quy mô rất nhỏ. Phòng làm việc lời nói, chỉ có một cái, chính là xưởng trưởng đang dùng. Sau đó trong phòng làm việc dựng hai cái bàn, một cái là bao bên ngoài tài vụ nhân viên có đôi khi tới để ý khoảng thời điểm dùng. Vị trí ngay tại xưởng phía đông, khoảng cách rất ngắn, không đến chỉ trong chốc lát, trụ tử liền từ trong văn phòng đi ra, một mặt vẻ mải. Chờ hắn đi đến Lục Phong bên người thời điểm, Lục Phong ngay tại vùi đầu cầm tay quay đang bận ốp vít, đồng thời hướng một bên công nhân nói ra, vị trí này tại lắp đặt sắc ngoài trước đó, nhất định không có khả năng vặn chặt. Sắc ngoài lắp đặt tốt đằng sau, lại vặn chặt. Nhớ kỹ, làm xong đằng sau khiến người khác đều kiểm tra một lần. Tốt. Công nhân sư phụ liên tục không ngừng gật đầu. Lục Phong đứng người lên, dương mắt nhìn thấy trụ tử một mặt vẻ mải. Thế nào? Cầm tiên còn như thế không vui? Trụ tử nói ra, Hoàng Vân Tư nói, chúng ta nhà máy còn muốn làm lớn làm mạnh, hiện tại không có khả năng dùng linh tinh tiền ham hưởng lạc. cho nên nàng không cho ngươi. Lục Phong lạc, đi ta đi tìm nàng.
Không cần. Chu Tử giữ chặt Lục Phong tay. Hai Hoàng Vân Thư nói, mặc dù nhiều đúng vậy cho, nhưng là tiền lương trước tiên có thể phát một phát, để cho ta có tiền có thể dùng.
Lục Phong hỏi, nàng cho ngươi phát bao nhiêu tiền lương?
Chu Tử ngẩng đầu, dựng lên năm ngón tay, nói ra, 5.000.
Lục Phong lắc đầu, đây cũng quá thiếu đi, ta để nàng cho thêm ngươi một chút.
Chu Tử khoát tay nói, tính toán, 5.000 đã rất nhiều.
Lại nói, ta ở trong xưởng cũng không có làm cái gì, mà lại nhị nha nói bọn hắn những sư huynh sư tỷ kia đi bên ngoài nhà máy thực tập, có chút mới cầm 2.000 không đến tiền lương. Chúng ta bây giờ tại giai đoạn cất bước.
Được rồi được rồi. Lục Phong khoát khoát tay, trực tiếp đánh gãy Chu Tử nói chuyện. Nàng bộ kia đối với ta không dùng được.
Đi, ta cùng đi với ngươi.
Làm gì cũng phải cho ta hảo huynh đệ làm cái vạn thanh khối tiền lương a.
Nói ôm Chu Tử cổ, hai người hướng phía phòng làm việc mà đi.
Một lát sau, Chu Tử dẫn đầu đi ra,
Lục Phong cũng theo sát phía sau đi ra. Nhìn phía xa bầu trời, trầm mặc im lặng.
Một lát sau Lục Phong nói ra, Chu Tử, chúng ta xưởng này bên trong kế toán có hay không có thể biến thành người khác?
Đừng a.
Chu Tử lắc đầu liên tục.
Nhị nha cho ngươi quản tốt bao nhiêu a?
Hơn nữa còn không để cho ngươi dùng linh tinh tiền.
Vừa rồi ngươi còn muốn mua phe ra gì đâu, ta cảm thấy nhị nha nói cũng có đạo lý.
Dù sao chúng ta trong thôn Hoàng Nghê Lộ căn bản không chạy nổi phe ra gì.
Lục Phong tức giận nói, cái gì chạy động không chạy nổi?
Một hồi ta liền đi đem chúng ta Đình Đông thôn Hoàng Nghê ba lộ cho nó tu thành nửa đường, nhất định có thể chạy phe ra gì.
Chu Tử nói ra, cái kia Vọng Thủy trấn đâu?
Ngươi cũng đem tất cả đường đều sửa chữa tốt sao?
Lục Phong trong nháy mắt im lặng. Hắn hiện tại nhà máy còn tại Vọng Thủy trấn,
còn chưa bắt đầu hướng Đình Đông thôn chuyển.
Nghĩ lại, hiện tại mua chiếc phe ra gì là có một ít rêu rao cùng cao điệu, nhưng là người không cao điệu hưởng thiếu niên.
Liền nghe Chu Tử tiếp tục nói, ta cảm thấy nhị nha để ý kiến hay là rất tốt. Chúng ta hiện tại là tại lập nghiệp sơ kỳ, cho nên thực dụng mới là trọng yếu nhất.
Ngươi cần dùng xe lời nói, mua một cô da lớn thẻ mới là thích hợp nhất.
Lục Phong đập đi lấy miệng,
da lớn thẻ cũng không phải không được, bất quá còn phải cả một cô manh cầm lớn như vậy.
Cái này tổng hành đi,
đi để tài vụ cho ta phê.
Chu Tử đáp, có ngay.
Chợt đi hai bước, quay đầu lại hỏi nói, ngươi là sưởng trưởng, ngươi tại sao không đi?
Lục Phong nói ra, ta có chính sự.
Cái gì chính sự?
Chu Tử hỏi.
Lục Phong một mặt quang minh lẫm liệt, Chu Tử a, ngươi không cần mọi chuyện đều truy vấn ngọn nguồn.
Ta đây đều là trên kỹ thuật sống, nói ngươi cũng không hiểu.
Có ngay.
Chu Tử đáp ứng một tiếng, quay đầu tiến vào phòng làm việc.
Lục Phong ở bên ngoài nghiêng tai lắng nghe,
bên trong không có thanh âm lớn chuyển đến.
Một hồi Chu Tử liền đi ra,
trên mặt vui mừng hớn hở.
Nhị nha nói, có thể mua xe thì cùng.
Bất quá ngươi muốn manh cầm quá mắc.
Lục Phong đang muốn nói chuyện phản bác.
Chu Tử nói tiếp, nhưng nhị nha nói, cân nhắc đến ngươi là sưởng trưởng, không thể lái quá kém xe đi ra ngoài, cho nên liền phê phí tổn. Nhưng về sau không có khả năng lãng phí.
Lục Phong tức giận nói, thật không biết ta là sưởng trưởng hay là nàng là sưởng trưởng.
Nói tới nói lui, nghĩ đến nhị nha nói cũng không phải không có lý.
Số tiền này nhìn xem thật nhiều, kỳ thật một khi dùng tại nhà máy mới kiến thiết chi tiêu bên trên, cái kia cơ bản cũng là không đáng chú ý.
Bất quá dưới mắt không phải lúc nghĩ những thứ này.
Lục Phong hạ ra một phát đầu.
Đi,
chúng ta đi để xe.
Không xe quá không tiện.
Chu Tử hỏi, vội vã như vậy sao?
Làm sao không đổi?
Chúng ta sau này đều là quốc tế hóa cỡ lớn nhà máy, tiếp đãi đều là nước ngoài hộ khách, cũng không thể mỗi lần người khác tới thời điểm, chúng ta đều ngồi xe ba bánh đi.
Chu Tử tưởng tượng như thế một hình ảnh,
đối diện là Âu Phục cách lính hộ khách,
mình cùng Lục Phong ngồi phun khói đen bôi khói xe ba bánh cùng đối phương gặp mặt chẳng cảnh.
Đột nhiên lắc đầu,
đi,
nhanh đi mua xe.
Mới tinh manh cầm màu đỏ hành xử tại đồng ruộng ở giữa.
Đừng hỏi vì cái gì mua màu đỏ,
bởi vì chỉ có màu đỏ có hàng có sẵn.
Rộng lớn thân xe cơ hồ đem Đình Đông thôn hẹp hẹp Hoàng Nghê Lộ cho trận đích.
Chu Tử ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đem cửa sổ xe mở ra.
Miệng toát ra, từ cửa sổ thổi tới gió đem Chu Tử miệng thổi thành một cái phếu lớn.
Nhưng là hắn vẫn như cũ nết môi cười.
Lục Phong trực tiếp mở ra nhà mình cửa sân.
Xe còn không có dừng hẳn,
liền gặp được một người quen.
Chương 40.
Trần huyện trưởng mục đích.
Thôn trưởng Lưu Thắng Lợi.
Hắn đoán chừng cũng là vừa mới đến Lục Phong ra viện cửa ra bảo.
Trong tay cầm điếu thuốc,
đang muốn hướng bên trong gọi Triệu Tân Lan danh tự.
Đột nhiên một trận nổ thật to ở bên tai vang lên.
Chợt dương mắt thấy được một máy so với chính mình còn cao hơn không ít xe bị cụt.
Đây chính là trước đó chưa thấy qua.
Sau đó liền thấy Lục Phong ngồi ở vị trí lái,
lập tức giật mình,
kẹp khói tay run một cái,
khói rơi trên mặt đất.
Hắn lập tức túi người đem khói nhặt lên,
thổi thổi,
không để ý tới nhóm lửa,
trực tiếp kẹp ở lỗ tai của mình bên trên.
Hướng Lục Phong hỏi,
Lục Phong,
ngươi kiếm đồng tiền lớn,
mua lớn như vậy một máy kéo a?
Cái gì máy kéo?
Cây cột từ tay lái phụ đi xuống.
Thôn trưởng ngươi kiến thức này quá kém đi.
Đây là manh cầm xe thì cụt.
Nhập cầu.
Lại có thể chạy lại có thể kéo cày.
Lưu Thắng Lợi nói ra, cái kia không phải là máy kéo thôi.
Cây cột không thèm để ý Lưu Thắng Lợi, mà là cho Lục Phong sung làm chỉ huy.
Hai cánh tay làm lấy một chút chỉ có chính mình có thể xem hiểu thủ thế.
Đúng đúng.
Lại hướng phía trước một chút.
Đi phía trái đánh.
Ngừng ngừng ngừng.
Tốt.
Đủ.
Dừng lại.
Ngừng 10 phần hoàn mỹ.
Lục Phong lúc này mới xuống xe.
Dù sao cũng là tốt nghiệp cấp 3 thời điểm cầm bằng lái. đây là lần thứ nhất sơ xe, có thể từ trong thành trực tiếp lái về, liền xem như tay nghề không tệ. Cây cột thấy một lần Lục Phong xuống tới, lập tức đoạt lấy Lục Phong chìa khóa, lên xe, nhóm lửa động cơ, đầu từ chỗ ngồi lái xe vươn ra. Lục Phong, ta đi mở vừa mở a. Lục Phong cười nói, ngươi chú ý một chút, dù sao cũng là tân thủ. Cắt. Cây cột bất mãn nói, ngươi không phải cũng là tân thủ? Chợt đem xe đổ ra ngoài, mấy người tiếng nói chuyện còn có to lớn ô tô tiếng động cơ, đem trong phòng ngay tại giặt quần áo Triệu Tân Lan cũng cho hấp dẫn đi ra. Nàng nhìn thấy con của mình mua lớn như vậy một chiếc xe, cẩn thận hỏi, Lục Phong ngươi mua xe rồi? Đối với, Lục Phong gật gật đầu, ta thân là một cái sở trưởng, luôn ngồi xe ba bánh không thế nào phù hợp. Triệu Tân Lan hỏi, xe này thật lớn, rất đắt đi? Lục Phong khoát khoát tay, không nhiều quý, cũng liền mấy trăm ngàn đi. Vậy cũng không bao nhiêu tiền. Triệu Tân Lan lập tức nói, mẹ biết ngươi tiền kiếm đều là chính ngươi, mụ mụ cũng không cần, nhưng là ngươi đừng vung tay quá chán. Lão mụ, ta biết. Lục Phong đồng thời thầm nghĩ, ngươi nếu là biết ta vốn là muốn mua phe ra gì lời nói, đoán chừng phải nhảy dựng lên mắng ta. Bất quá may mắn nhị nha cả lại. Nghĩ tới đây, Lục Phong cảm thấy nhị nha khi xưởng này bên trong kế toán hay là thật không tệ. Tối thiểu tại độ tín nhiệm bên trên không có một chút vấn đề. Chợt mẹ con hai người đồng thời nhìn về phía Lưu Thắng Lợi. Lưu thôn trưởng là có chuyện gì không? Lưu Thắng Lợi trong mắt còn tại nhìn chằm chằm bị cây cột mở đi xa mánh cầm màu đỏ. Không hắn, thật sự là nhan sắc quá mức tao khí cùng chói sáng, lại thêm nó đặc hữu động cơ thanh âm, khiến cho Lưu Thắng Lợi trong mắt hoàn toàn chuyển không ra. Thẳng đến hai người hỏi hắn, hắn mới hồi phục tinh thần lại, đem chính mình lỗ thai sau khói lấy ra, nhóm lửa, hít sâu một cái, nói ra, ta nhưng thật ra là tìm đến Lục Phong, chính là muốn hỏi một chút, hàng của ngươi đại khái là lúc nào khởi công? Lục Phong có chút nhíu mày, Lưu Thắng Lợi làm sao đột nhiên quan tâm tới hãng công ty của hắn khai công? Trước đó đất cho thuê tiền, nhị nha đã gọi trò trong thôn, nếu như bây giờ tới, chỉ có thể có một nguyên nhân. Lục Phong nghĩ tới đây, hỏi, Lưu thôn trưởng là thay Hoàng bộ trưởng đến hỏi, hay là Trần huyện trưởng đến hỏi? Lưu Thắng Lợi nhìn về phía Lục Phong, không khỏi thở dài. Ngươi tiểu tử này bây giờ nói chuyện làm việc chỗ nào giống như là một cái vừa mới tốt nghiệp sinh viên a, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Ta nghe Trần huyện trưởng nói, hiện tại Giang Khẩu một thành bên kia đầu tư khả năng hy vọng không lớn, nghe nói ngươi muốn tại đỉnh Đông thôn xây nhà máy, cho nên liền nhờ ta hỏi một chút ngươi. Lục Phong híp híp mắt, Lưu Thắng Lợi ánh mắt không cùng Lục Phong đối mặt. Lục Phong nhẹ gật đầu, vậy ngươi nói cho Trần huyện trưởng đi, đa tạ sự quan tâm của hắn, tháng này liền sẽ khởi công. Được a, Lưu Thắng Lợi gật gật đầu. Trần huyện trưởng nói, hắn nhận biết một cái công trình đội, làm công nhà máy sống rất tốt, mà lại kỹ thuật cũng không tệ, là mấy chục năm kinh nghiệm, nếu như ngươi có cần, hắn có thể để cử cho ngươi. Lục Phong thầm nghĩ, đây mới là chính đề, trong miệng nói ra, tốt, đến lúc đó nhiều một nhà công trình đội, liên đối với một hạng so sánh, như vậy cũng tốt. Vậy là ngươi đáp ứng? Lưu Thắng Lợi hỏi. Đối với, Lục Phong nói ra, có thể nhiều tham khảo nhiều so sánh. Có ngay, ta liền biết tiểu tử ngươi có thể làm. Lưu Thắng Lợi đưa tay vỗ vỗ Lục Phong bả vai, sau đó quay đầu nhìn về phía Triệu Tân Lan. Ta từ nhỏ đã nhìn Lục Phong tiểu tử này đặc biệt thông minh, tương lai nhất định có thể làm đại sự. Đây không phải thôi, hiện tại Lục Phong thế nhưng là chúng ta trong thôn có tiền đồ nhất tiểu hòa tử a. Triệu Tân Lan liên tục nói không cần khích lệ hắn, hắn chính là đứa bé, đợi chút nữa liền sẽ cái đôi bệnh lên trời. Mặc dù là như vậy nói, Triệu Tân Lan miệng lại là làm sao đều không đóng lại được, cười hết sức vui vẻ, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt nhăn thành mấy tầng, nhộn nhạo vô hạn đối với nhi tử kiêu ngạo. Đi, vậy ta liền không nhiễu các ngươi. Lưu Thắng Lợi một điếu thuốc cũng hút xong, quay người rời đi, hướng hai người phất phất tay. Nhìn thấy Lưu Thắng Lợi đi xa, Lục Phong lúc này mới đối Triệu Tân Lan nói ra, lão mụ, con của ngươi hiện tại kiếm tiền, có thể cho lão ba không cần ở bên ngoài làm việc, về sớm một chút, đến lúc đó ta cho các ngươi báo một cái đoàn lữ hành, các ngươi cả nước các nơi đi du lịch đi, chờ các ngươi đem cả nước đi không sai biệt lắm, lại đi toàn thế giới du lịch đi. Triệu Tân Lan chỉ lo nói tốt, tốt, mừng rỡ nhìn xem con của mình, hai cánh tay cũng không biết hướng chỗ nào thả. Đúng rồi, Lục Phong hỏi, ngươi để lão ba đem thiếu vay qua mạng cũng còn sao? Triệu Tân Lan nói ra, ta trước đó liền đã cho hắn gọi điện thoại, hắn nói tháng này lãnh lương liền trở lại, đến lúc đó đem tiền liền trả. Lục Phong gật gật đầu, được chưa? Sở dĩ không có đem tiền trực tiếp chuyển cho lão ba, chính là sợ hắn không quản được chính mình, đến lúc đó đừng lại bị người cho lừa dối đi làm cái gì sinh ý. Hiện tại lừa đảo thoại thuật quá lợi hại, cho nên vẫn là để lão mụ trông coi tương đối tốt, mà lại trước đó cảm thấy khó như lên trời mấy trăm ngàn, đối với hiện tại Lục Phong tới nói, đều không phải là chuyện đại sự gì, tùy tiện bán vài máy bay trên trời thuốc trừ sâu phun ra ấm là đủ rồi. Nghĩ tới đây, Lục Phong chợt nhớ tới, chính mình vừa rồi chỉ lo cho lão mụ chia sẻ mua cái mới xe vui sướng, kém chút đem chính mình chính sự đem quên đi. Vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, gọi cho cây cột, mau đem lái xe về đến. Lúc chiều Giang Khẩu một thành liền muốn đến lấy hàng, bọn hắn làm nhóm đầu tiên 50 đài cấy mạ máy phụ trợ đã hoàn thành. Trước đó gọi điện thoại cho Giang Khẩu một thành, bên kia nói là buổi chiều liền đến. Cây cột lái xe tay nghề cùng Lục Phong 8 lạng nửa cân. Hai người trước đó thi đại học sau khi kết thúc kỳ nghỉ, đều là tại cùng một chỗ trường dạy lái xe học lái xe, cho nên cây cột bắn tới thời điểm, đồng dạng là tại Lục Phong chỉ huy bên dưới, ở trong viện đem xe quay đầu. Sau đó tại Triệu Tân Lan chú ý an toàn căn dặn âm thanh bên trong, do không chịu để cho ra vị trí lái cây cột lái xe, hai người hướng phía Vọng Thủy trấn kéo nhiều nông cụ nhà máy mở đi ra. Xe vừa mới nhìn thấy một nửa thời điểm, Giang Cẩu Mộc Thành điện thoại liền đã đánh tới. Lục Phong hướng cây cột dương một tay lên cơ. Cây cột ngươi nhìn, đưa tiền đảo nhỏ con tới. Cây cột cười hắc hắc, tiêu sái một tay vịn thô to tay lái. Nói ra, hòn đảo nhỏ này con chính là tốt lừa dối. Lục Phong, lái xe đâu? Chăm chú điểm. Mà lúc này Vọng Thủy trấn bên trên, Đặc Thụy Sa đã từ một cỗ xe ba bánh bên trên xuống tới. Nàng mang theo một cái màu trắng mũ lưỡi chai, đem chính mình mười phần đáng chú ý mái tóc màu đỏ cho che đứng lên, mà kéo nhiều nông cụ nhà máy ngay tại phía trước cách đó không xa. Chương 41. Chuyên nghiệp thai Đặc Thụy Sa chuẩn bị đến Vọng Thủy trấn thời điểm, trong lòng kỳ thật liền đã có một chút chuẩn bị tâm lý. Nơi này có thể sẽ tương đối đơn sơ cùng vắng vẻ. Đối phương sở dĩ lựa chọn một chỗ như vậy, nó mục đích khả năng chính là vì che người thái mắt. Hôm nay vừa lúc là Vọng Thủy trấn đi chợ ngày, cho nên trên trấn người đặc biệt nhiều. Đại đa số đều là thôn dân phụ cận, muốn tới trên trấn mua đồ, người người nhốn náo. Còn có không ít người đối với Đặc Thụy Sa mắt xanh cùng sống mũi cao cảm thấy yêu kỳ. Nếu không phải Đặc Thụy Sa sớm đem chính mình tóc đỏ cho che đậy, không phải vậy sẽ khiến càng nhiều người chú ý. Tự nhiên cao gầy tư thái, còn có thường xuyên vận động mới có đường cong rõ ràng dáng người, để Đặc Thụy Sa dù cho muốn che giấu chính mình, đều không thể có thể rất tốt đạt tới mục đích. Mỗi một cái người đi ngang qua đều sẽ nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, đặc biệt là những nam nhân kia, thậm chí đi hai bước đường còn muốn quay đầu lại nhìn. Trời nóng như vậy, Đặc Thụy Sa mặc màu đen thể tuất, cho dù là rất rộng rãi, trước ngực cũng là mười phần cao thẳng. Nàng xuất ra đã sớm chuẩn bị xong khẩu trang, đem chính mình sống mũi cao cho che đậy. Cái này một bộ giả dạng trên cơ bản liền nhìn không ra nàng đặc biệt ngoại hình. Kéo nhiều nông cụ nhà máy, Đặc Thụy Sa kế hoạch là tại nguyên chỗ quan sát một chút, khả năng phụ cận sẽ có cái gì camera hoặc là ẩn tàng bảo an loại hình. Sau đó liền phát hiện một cỗ màu đỏ xe tỉ cột mở tiền đến. Đặc Thụy Sa thị lực cực kỳ tốt, nàng tại lần đầu tiên liền đã khóa chặt trên xe hai người. Tay lái phụ cùng người điều khiển hai người tuổi tác tương tự. Lúc này hai người ngay tại cao hứng bừng bừng thảo luận cái gì. Đặc Thụy Sa cười lạnh một tiếng. Quá mức đơn giản nhiệm vụ. Trong hai người này tất có một người là Lục Phong. Từ trước đó lấy được tin tức đến xem, bên kia hải tặc đối với Lục Phong hình dạng miêu tả là mười phần đẹp trai, phù hợp nam tử phương đông ánh nắng tuấn dương đặc thủ. Như vậy cứ như vậy đến xem lời nói, người điều khiển có thể trực tiếp bài trừ. Trên tay lái phụ mặt người trẻ tuổi, 89/10 chính là Lục Phong. Xem ra chủ quản biết mình gần nhất tâm tình không tốt, cho nên cố ý phái một cái mười phần đơn giản nhiệm vụ cho mình. Như vậy tự mình hoàn thành nhiệm vụ này đằng sau, liền có thể trở về an tâm lại tu dưỡng một đoạn thời gian. Lần trước nhiệm vụ thật sự là quá làm cho nàng khó mà tiêu tan. Vừa mới cho mình thổ lộ, đồng thời chính mình cũng nghĩ đồng ý chuẩn bạn trai. Vậy mà tại một lần ra ngoài Phi Châu trong nhiệm vụ, trực tiếp bị nơi đó địa phương bộ tộc bắt lấy, sau đó tàn nhẫn sát hại. Đây đối với Đặc Thụy Sa đả kích không thể bảo là không lớn, cho nên chủ quản cho nàng thả một đoạn thời gian rất dài dà. Hiện tại hứa hẹn để nàng hoàn thành lần này điều tra nhiệm vụ, sau khi trở về liền để Đặc Thụy Sa làm văn chức làm việc, không cần lại đi ra làm nguy hiểm làm việc bên ngoài. Đây cũng là Đặc Thụy Sa đáp ứng chủ quản đi một chuyến Long Quốc nguyên nhân. Mắt thấy chiếc kia màu đỏ xe tỉ cột tiến vào nhà máy, Đặc Thụy Sa nhìn chung quanh. Đầu này nguyên bản liền rất hẹp trên đường phố, bởi vì hiện tại là đi chợ, cho nên con đường hai bên còn trưng bày rất nhiều quán ăn, là những cái kia chính mình phụ cận chính mình trồng rau thôn dân, đem chính mình trong đất ăn không hết đồ ăn cầm tới trên thị trường ra bán. Đặc Thụy Sa đưa lưng về phía kéo nhiều nông cụ nhà máy, tìm cái quán ăn, giả bộ ngay tại chọn đồ ăn. Kỳ thực thân thể nghiêng đối với nông cụ nhà máy, dùng khỏe mắt quét nhìn quan sát đến đối diện, có thể nhìn hai người từ trên xe bước xuống. Mà liền tại hai người vừa mới xuống thời điểm, đột nhiên từ bên ngoài lại lái vào đây một chiếc xe. Đây là một cỗ xe con màu đen, tốc độ rất nhanh, đi vào trong xưởng đằng sau. Từ trên xe bước xuống một tên dáng người có chút thấp bé nam tử. Từ tên nam tử này tóc cùng con mắt cùng hành vi đến xem lời nói, đây cũng là một tên đảo quốc nam tử. Dù sao trước mắt ở thế giới phạm vi bên trong, thích nhất túi đầu túi người chính là đảo quốc người. Ngay tại Đặc Thụy Sa nghĩ đến làm sao có thể đủ tới gần một chút, nếu có thể nghe được song phương đối thoại lời nói, đây đối với nàng lấy chứng mười phần có trợ giúp. Bên hai bỗng nhiên vang lên một giọng dàn mua. Cô đương, ngươi muốn mua chút gì đồ ăn a? Chọn lấy lớn như vậy nửa ngày. Ở nát bên cạnh chặt chặt. Đặc Thụy Sa dùng chính mình lâm thời bổ cứu Long Quốc ngữ hồi đáp. Trước đó khi tiến vào cai thời điểm, các quốc gia đồng dạng ngôn ngữ đều sẽ học tập một chút. Đối với Long Quốc ngữ nàng đã quên không sai biệt lắm. Dù sao chưa từng có nhiệm vụ cần đến Long Quốc. Lần này đến Long Quốc, liền lâm thời ở trên máy bay lần nữa ôn tập một chút. Đối với đơn giản giao lưu, tự nhận là vẫn là không có vấn đề gì. Cô đương, ta nghe ngươi khẩu âm này, ngươi không phải chúng ta Vọng Thủy trấn người đi? Lão phụ nhân hỏi lần nữa. Ấy, ấy, ta chính là đến chỗ mới. Đặc Thụy Sa hồi đáp. Cái gì? Ngươi là đến mua đồ ăn? Đặc Thụy Sa khoát khoát tay, đứng lên. Nàng cần nghĩ biện pháp đến bên trong xưởng đi xem một chút, bởi vì hiện tại Lục Phong cùng cái kia đảo quốc người đã tiến vào trong xưởng. Chẳng lẽ nói hiện tại bọn hắn nông cụ nhà máy đã bắt đầu muốn cùng đảo quốc hợp tác sao? Đặc Thụy Sa chạm hướng phía nông cụ nhà máy đi đến. Ngoài ý muốn bên ngoài, Cái này nhìn có chút cũ cũng lại rách nát nông cụ nhà máy, thế mà ngay cả một cái bảo an đều không có. Nhưng là Đặc Thụy Sa không có chút nào buông lỏng. Dù sao đây khả năng chỉ là đối phương che giấu, rất có thể hiện tại bộ dáng của nàng đã bị nơi này camera cho ghi xuống. Nàng nhẹ nhàng sờ lên cái hông của mình, nơi đó cất giấu một thanh chiến thuật truy thủ. Nếu là nơi này lại đột nhiên xuất hiện người đem nàng áp dụng giam giữ lời nói, nàng cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Chủ quản bên kia cũng nói rất rõ ràng, lần này đi Long Quốc nhiệm vụ, tất cả đều là chính nàng khống chế. Nghiêm chỉnh mà nói, ta nhưng thật ra là không biết chuyện này. Nếu như bị bắt được lời nói, như vậy Đặc Thụy Sa chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Lý do thoái thác như vậy đối với Đặc Thụy Sa tới nói đều là lời nhằm hay. Ta đương nhiên sẽ không như vậy vô tình. Đây chẳng qua là trên mặt nội thuyết pháp. Kỳ thật một khi Đặc Thụy Sa thật xảy ra sự tình lời nói, tổng bộ sẽ bí mật phái người tới cứu viện. Nhưng là ở ngoài mặt những này là không có khả năng lấy ra nói. Đặc Thụy Sa nhân vừa nghĩ một bên đã đi vào trong xưởng, chợt nàng liền cau mũi một cái. Xưởng bên trong gây mũi dầu máy cùng mồ hôi bẩn hay là vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Cho dù là cách một tầng đông vải tơ lụa khẩu trang, mùi vị kia y nguyên dùng sức hướng nàng trong lỗ mũi chui. Thấy được, Đặc Thụy Sa ánh mắt đã khóa chặt trước đó lái xe hai người trẻ tuổi kia. A, còn có một nữ tử. Chợt Đặc Thụy Sa phát hiện cái này phương đông nữ tử làn da thật trắng, đồng dạng thân là nữ tử. Một khi nhìn thấy mỹ mạo cùng giới, cũng sẽ nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Chợt Đặc Thụy Sa hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút. Đó là cái kia đảo quốc người vậy mà mặc vào một bộ mười phần đơn sơ, xương vỏ ngoài bọc thép. Không sai, đây chính là xương vỏ ngoài bọc thép. Đặc Thụy Sa hít sâu một hơi, nàng vậy mà không nghĩ tới, ngay tại Long Quốc như vậy vắng vẻ trên hương trấn, ngay tại cái này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bảo an một tòa cũ kỹ nông cụ bên trong xưởng, vậy mà sản xuất cùng trên quốc tế công nghệ cao công ty một dạng đồ vật, cái này thật bất khả tư nghị. Cho dù bộ này bọc thép dáng vẻ mười phần thô kệch cùng đơn sơ, nhưng là thân là ai Đặc Thụy Sa làm sao lại nhận không ra? Nàng lấy ra điện thoại di động của mình, chuẩn bị đem một màn này đập xuống đến. Đúng vào lúc này một thanh âm ở bên tai vang lên, xin hỏi ngươi là ai? Đến xưởng chúng ta bên trong tới làm cái gì? Chương 42. Ta là tới mua đồ. Đặc Thụy Sa giật mình, tay run một cái, vừa mới móc ra điện thoại rơi trên mặt đất, bị phát hiện. Đặc Thụy Sa tay bỗng nhiên mò tới cái hông của mình. Chỉ cần đối phương có bất kỳ khác người cử động, nàng liền sẽ lập tức móc ra truy thủ. Trên tay làm lấy nhỏ bé động tác, màu lam nhạt đôi mắt nhìn về phía người nói chuyện. Đã thấy là cái kia trước đó mở ra màu đỏ xe thì cục dáng vẻ thật thà thiếu niên. Thiếu niên này không phải người khác, chính là trụ tử. Trụ tử trước đó lái xe lúc tiến vào, cảm thấy mình dừng xe tay nghề còn có thể luyện thêm một luyện. Thế là tại Lục Phong tiếp đãi vừa mới đến Giang Khẩu một thành thời điểm, Chu Tử lại đang ngoài xưởng mặt trong viện luyện hai thanh dừng xe. Dù sao Lục Phong nói chuyện làm ăn hắn cũng không có cái gì hứng thú, cảm thấy mình hiện tại lái xe tay nghề đó là không thể nói. Lúc này mới hài lòng sờ lên xe mới tay lái, xuống xe, vừa vặn nhìn thấy một bóng người ngay tại xưởng cửa ra vào, mà lại điện thoại của đối phương còn rơi trên mặt đất. Chu Tử xoay người đưa điện thoại di động nhặt lên, đưa cho Đặc Thụy Sa nói ra, cho ngươi. Điện thoại mất rồi, cảm ơn ngươi. Đặc Thụy Sa tay trái tiếp nhận điện thoại, tay phải vẫn là tại bên hông. Chu Tử thấy một lần đối phương hình dạng, cho dù là mang theo mũ lưỡi chai, còn có khẩu trang che khuất khuôn mặt, nhưng là nó màu lam nhạt đôi mắt đã bán rẻ thân phận của nàng. Ánh mắt tại đối phương trước ngực cao ngất trô hơi dừng lại, lập tức minh bạch đây là một người ngoại quốc. Chu Tử lập tức hỏi, ngươi cũng là đến chúng ta phi hành khí sao? Đặc Thụy Sa sững sờ, chợt kịp phản ứng, đây khả năng là đối phương một cái thăm dò. Gật gật đầu, lại lắc đầu, hỏi, ngươi phi hành khí có thể trực tiếp mua sao? Làm sao không có khả năng mua? Chu Tử có chút kỳ quái, chúng ta đều là làm ăn, đưa tiền liền bán thôi. Đặc Thụy Sa thăm dò tính hỏi một câu, vô luận là ai các ngươi đều bán không? Đúng a? Chu Tử càng thêm kỳ quái, nói ra, cái này vô luận là bán cho ai, không đều là bán đồ thôi. Nếu là bán cho các ngươi người ngoại quốc, chúng ta còn có thể cho quốc gia sáng tạo ngoại hối. Tốt bao nhiêu a? Cái kia Đặc Thụy Sa có chút không xác định trước mắt người này rốt cuộc là ý gì. Nàng hỏi dò, vậy làm sao bán đâu? Chu Tử hướng bên kia một chỉ, người đi hỏi Lục Phong. Hắn là xưởng trưởng, ta chính là cái phó trưởng xưởng. A a, tốt tốt. Đặc Thụy Sa đáp ứng một tiếng, nhấc chân liền hướng bên ngoài đi. Nàng chuẩn bị đi ra ngoài trước, đem tình huống hiện tại cho chủ quản hồi báo một chút, về phần phía sau phải làm thế nào, đến lúc đó nhìn một chút chủ quản bên kia nói thế nào. Hiện tại tình huống bên này có chút phức tạp, Đặc Thụy Toa trong lúc nhất thời có chút không phân biệt được trước mắt nông cụ nhà máy đến cùng là một cái dạng gì tồn tại. Phải chăng hết thảy tất cả ngụy trang cũng chỉ là vì chờ đợi như chính mình dạng này ngoại lai nhân viên, sau đó một mẹ hốt gọn. Nhưng mà nàng vừa mới đi hai bước, lại bị trụ tử gọi lại. Đúng rồi, ta cùng ngươi cùng nhau đi đi. Trụ tử nói ra. A. Đặc Thụy Toa có chút mờ mịt. Nàng liên tục khoát tay. Không cần không cần. Chính ta có thể đi. Ngươi đi không dùng. Trụ tử nói ra. Ta đều quên ngươi là người nước Mỹ. Lục Phong lại không thế nào biết tiếng Anh. Đặc Thụy Toa một khi đối phương nhắc nhở, lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi dưới tình thế cấp bách, cùng trước mắt gái này nhìn như thật thà người trẻ tuổi đối thoại, toàn bộ dùng chính là tiếng Anh. Đây càng thêm ứng chứng Đặc Thụy Toa trong lòng phỏng đoán, nơi này hết thảy đều là ngụy trang. Bằng không mà nói, Tại dạng này một cái xa xôi trên tiểu trấn, tại sao có thể có người đem tiếng Anh học tốt như vậy? Liên cùng chính mình tiếng mẹ đẻ giống như. Nàng làm sao biết trụ tử đại học chuyên nghiệp chính là tiếng Anh đâu? Trụ tử để Đặc Thụy Toa đi theo chính mình, đi tìm Lục Phong. Đặc Thụy Toa cảm thấy mình hiện tại hẳn là còn không có bại lộ. Hiện tại nàng ngược lại không đội mà đi, ngược lại là muốn nhìn một chút hai cái này người trẻ tuổi đến cùng muốn làm những gì. Mà lúc này Lục Phong bởi vì vừa mới mua mới ra lớn thẻ, nghĩ thoáng xe nghiện phi thường lớn. Tất cả vừa mới để xe tân thủ lái xe đều có cảm giác như vậy. Tại vừa mới để xe thời điểm, vô luận làm cái gì đều muốn lái xe. Nếu không phải trong nhà điều kiện không cho phép, nếu không, hẳn không thể chính mình đi nhà xí đều lái xe đi. Cho nên Lục Phong hiện tại chỉ muốn nhanh lên đem Giang Khẩu Một Thành cho đuổi, sau đó chính mình đi mở xe chơi. Giang Khẩu Một Thành hiện tại ngay tại khảo thí Lục Phong cái này cấy mạ mầm máy phụ trợ. Hắn cảm thấy hết thảy đều như vậy thần kỳ. Mặt ngoài nhìn lại, chính mình tựa hồ bị một tầng thô to máy móc xương cốt nơi bao bọc. Trên thực tế đâu, trong lúc phất tay không có chút nào trở ngại, mà lại không chỉ không có bất kỳ cái gì trở ngại. Hắn mỗi một lần hành động, vô luận là huy động cánh tay hay là nâng lên chân của mình, đều sẽ có một loại nhẹ nhàng trợ lực phụ trợ chính mình phát lực. Hoa. Giang Khẩu Một Thành nhịn không được kêu một tiếng. Lục Phong tiên sinh, ngươi thật là một cái tuyệt thế thiên tài. Lục Phong khoát khoát tay. Đào nhỏ Giang Khẩu tiên sinh, loại này lời nói thật không cần tùy thời treo ở bên miệng. Tốt tốt. Giang Khẩu Một Thành mười phần thành thật. Hắn hướng Lục Phong nói ra, ta muốn lại nhiều thử một lần. Không có vấn đề. Lục Phong hướng ra phía ngoài một chỉ. Giang Khẩu tiên sinh đại khái có thể đến ngoài xưởng mặt trên đất chống đi. Đương nhiên, nếu như Giang Khẩu tiên sinh ưa thích cấy mạ mầm lời nói, ta nhà máy phía sau còn có một khối mạ. Máy móc này cấy mạ mầm mới là nhất tuyệt a. Vừa nhắc tới cấy mạ mầm máy phụ trợ chủ yếu công năng, Lục Phong lập tức tinh thần tỉnh táo. Giang Khẩu Một Thành đứng chết trận tại chỗ, chợt kịp phản ứng, đem đầu của mình lắc mạnh ngoại. Ta vẫn là không cần thể nghiệm cấy mạ mầm, ta chính là muốn đi bên ngoài thử một lần nhảy cao cùng chạy. Lục Phong nói ra, vậy ngươi đi chơi đi. Có ngay. Giang Khẩu Một Thành đáp ứng một tiếng, di chuyển bước chân, bịch bịch hướng phía bên ngoài đi đến. Đi ngang qua trụ tử cùng Đặc Thụy Toa thời điểm, còn hướng hai người phất tay thăm hỏi. Khi nhìn đến Đặc Thụy Toa thời điểm, con phản xạ có điều kiện bắt đầu cúi đầu. Động cơ trong tiếng oanh minh, máy móc xương cốt cũng phối hợp lấy hắn làm lấy cúi đầu động tác. Lục Phong nhìn thấy trụ tử tới, nói ra, tiểu tử ngươi lái xe nghiện qua đủ đi, mau đem chìa khóa lấy ra. Xưởng trưởng ta phải lái xe đi làm một ít chuyện. Trụ tử lập tức lắc đầu. Lục Phong ngươi bây giờ là xưởng trưởng, là chúng ta kéo đến động nông cụ nhà máy hạch tâm, hết thảy đều là lấy ngươi làm chủ. Cho nên bảo trì một cái thịnh vượng tinh lực mới là ngươi phải làm nhất. Lái xe loại chuyện này, liền để ta đi làm đi. Ngươi muốn đi nơi nào, cứ việc để cho ta mở. Ta không sợ mệt mỏi. Lời này vừa nói ra, ngược lại để Lục Phong đa nhìn trụ tử vài lần. Tiểu tử ngươi tốt ta. Trên loại chuyện này, đầu óc chuyển thật mau thôi. Hai người một trận đùa giỡn. Ngược lại là một bên nhị nha dẫn đầu nói, trụ tử người bên cạnh ngươi là ai? Lục Phong cũng đã sớm thấy được cùng trụ tử một khối đến Đặc Thụy Toa. Đặc Thụy Toa dáng người có lồi có lõm cùng trụ tử đồng dạng thân cao. Muốn cho người không chú ý cũng khó khăn. Trụ tử chỉ vào Đặc Thụy Toa nói ra, ta cũng không biết nàng kêu cái gì. Bất quá nàng là tìm đến chúng ta mua phi hành khí. Có đúng không? Lục Phong nhìn về phía Đặc Thụy Toa. Xin hỏi, người xưng hô như thế nào? Nói xong còn nhìn về phía một bên trụ tử. Trụ tử tốc độ phiên dịch một chút. Đặc Thụy Toa khoát tay nói, ta biết một chút Long Quốc ngôn ngữ. Ách, người tốt. Ta gọi Đặc Thụy Toa. Ta là tới mua Đặc Thụy Toa màu lam nhạt con mắt cấp tốc chuyển động. Ta là tới mua vừa rồi người kia mặc khôi giáp một dạng đồ vật. Chương 43. Nuôi cá máy phụ trợ. Lục Phong nghe chút, nguyên lai là đến mua cái mạ mầm máy phụ trợ. Cái này đơn giản. Lục Phong chỉ ở một bên nhị nha một chỉ, để nhị nha nói với ngươi một chút công năng, cụ thể giá cả nàng cũng biết, một hồi ngươi đi cùng nàng nói đi. Nói xong hướng cây cột nói ra, cây cột đi thôi, chúng ta phải đi ra ngoài một chuyến. Đi đâu? Cây cột hỏi. Đi Hoa Tinh Hán. Lục Phong đáp. Nói xong cũng cùng cây cột đi thẳng. Một màn này ngược lại để Đặc Thụy Toa mười phần mê hoặc. Cử động như vậy có thể thấy được đối phương không thèm để ý chút nào chính mình. Cái này rất khác thường, bởi vì vừa rồi Đặc Thụy Toa đã tại nhìn thấy Lục Phong thời điểm, đem miệng của mình che đậy lấy xuống, lấy mỹ mạo của mình. Đối phương vậy mà không thèm để ý chút nào. Một cái này không bình thường. Nếu không phải mình có bộ này khuôn mặt lời nói, chủ quản cũng sẽ không để chính mình ra lần này nhiệm vụ. Cái này cũng chưa tính. Cái này gọi Lục Phong xưởng trưởng càng không thèm để ý làm ăn sự tình. Chính mình rõ ràng là tới mua đồ, hắn vậy mà cũng không thèm để ý chút nào. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nơi này tuyệt đối không bình thường. Một bên nhị nha nhìn thấy Đặc Thụy Toa ánh mắt một mực dừng lại tại đi xa Lục Phong trên thân. Nàng ho nhẹ hai tiếng. Cái này ngoại quốc nữ nhân làm sao tựa hồ mục đích không giống như là tới mua đồ dáng vẻ. Vị này Đặc Thụy Toa nữ sĩ, xin hỏi ngươi cần thử một lần chúng ta xương vỏ ngoài sao? Đặc Thụy Toa trong miệng nói ra, tốt. Vậy thì cảm ơn. Kỳ thật cái này cũng không trách Đặc Thụy Toa hành vi biểu hiện tựa như là một cái thai thực tập sinh, mà là bởi vì nàng có một cái ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo khái niệm. Ở trong lòng đã cảm thấy Lục Phong nơi này nhà máy liền không bình thường. Tựa hồ ẩn giấu đi cái gì thiên đại bí mật, cũng là bởi vì có dạng này ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo tình huống, mới có sau đó một loạt không thể tưởng tượng hành vi. mà Lục Phong căn bản cũng không có để ý những này. Hắn đi ra xưởng thời điểm, Giang Cẩu Mộc Thành cũng đã tại bên ngoài viện chạy nhảy xong. Trên mặt hắn mang theo không gì sánh được vẻ hưng phấn đối với Lục Phong nói ra, "Lục xưởng trưởng, rất đa tạ ngươi. Lần này ngươi có thể an bài xe giúp ta đem đồ vật đưa đến bến tàu sao?" Lục Phong gật gật đầu, "Có thể. Chúng ta trước đó liền có hợp tác kéo hàng người. Những này kéo hàng thương gia trước đó đều là phụ trách kéo máy kéo. Kéo kéo một phát Lục Phong những này máy kéo cải tạo vật. Lại có cái gì độ khó đâu?" "Kia cái gì, Giang Cẩu tiên sinh?" Lục Phong nhắc nhở. "Số dư a a a." "Đúng đúng đúng." Giang Cẩu Mộc Thành đem xương vỏ ngoài cởi ra, lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gọi một cú điện thoại. Nói ra, rất nhanh tiền liền đến bị. "Tốt, hợp tác vui vẻ." Lục Phong chiều Giang Cẩu Mộc Thành khoát khoát tay. "Một hồi Giang Cẩu tiên sinh cùng chúng ta tài vụ xác nhận khoản đằng sau, người của chúng ta liền sẽ đem đồ vật đưa tới cho ngươi. Giang Cẩu tiên sinh có thể đi bến tàu bên kia chờ đợi." "Tốt." Giang Cẩu Mộc Thành một lời đáp ứng. Lúc này tâm tình của hắn đã tốt đến không biên giới, phản phất thấy được chính mình trở lại đảo quốc đằng sau, phụ thân thưởng thức khuôn mặt, còn có huynh đệ mình cái kia ghen ghét nhưng lại không làm gì được chính mình dáng vẻ. Khoe miệng của hắn tựa như là ạc một dạng khó ép. Lục Phong tùy tiện cùng Giang Khẩu Mộc Thành lên tiếng chào, trực tiếp để cây cột lái xe. Hai người thẳng đến Hoa Tình Cơ giới Hán. Vì cái gì như vậy sốt ruột đâu? Bởi vì ngay tại vừa rồi cùng Giang Khẩu Mộc Thành giảng giải cấy mạ mầm máy phụ trợ thời điểm, chính mình đã lâu chưa từng xuất hiện hệ thống, lại đi ra nhiệm vụ mới. Lần này vậy mà cùng lần trước giống nhau như lúc, đương tiền nhiệm vụ, làm ra một bộ chân chính bản đầy đủ cấy mạ mầm máy phụ trợ, ban thưởng bản vẽ, nuôi cá máy phụ trợ. Khá lắm. Lục Phong gọi thẳng khá lắm. Lần này trực tiếp từ nông nghiệp trồng trọt nghiệp đến nuôi dưỡng nghiệp, không hơn bạn biến không rời trong đó. Chính mình siêu cấp nông cụ bảo khố hệ thống, từ đầu đến cuối sẽ không quên sứ mạng của mình. Đó chính là thâm canh cùng nông nghiệp công dụng cùng thị trường. Cho nên hiện tại Lục Phong chính là muốn đi tìm Trần Hưng Hoa, xuất ra chính mình trong não hoàn toàn mới một bộ này cấy mạ mầm máy phụ trợ, sau đó làm cho đối phương làm được một bộ. Có phía trước hai dạng đồ vật làm cơ sở, Lục Phong đối với hoàn toàn mới nuôi cá máy phụ trợ rốt cuộc là tình hình gì, mười phần hiếu kỳ. Một nước này gấp, lại thêm có xe mới, cho nên nội tâm tự nhiên là không có lo lắng những thứ đồ khác. Về phần gạo gì quốc mỹ nữ tới mua đồ, Lục Phong lực chú ý đều không có ở phía trên, trực tiếp ném cho nhị nha đi xử lý. Lúc này cây cột đang lái xe, Lục Phong con mắt vẫn đang ngó chừng cây cột, nắm chặt tay lái hai tay. "Cây cột, ngươi nếu là mở mệt nói lời còn chưa nói hết." Trực tiếp bị cây cột đánh gãy. "Ta không mệt." "Xưởng trưởng, ngươi nếu mệt lời nói, trước tiên có thể nghỉ ngơi. Chúng ta xe này bên ngoài nhìn xem lớn, bên trong cũng rất rộng rãi. Cái này mở nhưng so với ta cha máy kéo thoải mái hơn." Trên mông đít không có chút nào sốc này. Nói xong còn xê dịch một chút cái mông của mình. Trên mặt biểu lộ tựa hồ là mười phần hưởng thụ. Lục Phong cắt một tiếng, đem ghế ngồi của mình đánh ngã, thoải mái nằm xuống. "Vậy ta liền nghỉ ngơi một chút. Tiểu tử ngươi lái xe chú ý một chút ta." Tây cột chẳng hề để ý nói, "Ta lái xe ngươi chẳng lẽ còn không yên lòng sao? Cũng không nghĩ một chút, ta mở máy kéo đến cỡ nào trượt." Cùng lúc đó, Giang Cẩu Mộc Thành tại để cho mình tài vụ đem số dư 4 triệu quay tới đằng sau. Tiến xưởng bên trong, cùng nhị nha nói một chút sự tình phía sau. Nhị nha đã được đến Lục Phong phân phó, biết một hồi liền sẽ có kéo hàng xe tới. Giang Cẩu Mộc Thành biểu thị, chính mình muốn đích thân đi theo đưa hàng xe cùng nhau đi. Dù sao đều là muốn đi bến tàu. Nhị nha đã thu đến tiền, yêu cầu như vậy không có chút nào quá phận, thuận miệng đáp ứng. Còn tại cho Đặc Thụy toa giảng giải cấy mạ mầm máy phụ trợ. Giang Cẩu Mộc Thành nhìn thấy một màn này, dùng cứng rắn Long Quốc ngữ hỏi một câu. "Xin hỏi vị này mỹ lệ nữ sĩ, ngươi cũng cần mua cái này máy móc cái này cấy mạ mầm máy phụ trợ sao?" "Đúng vậy." Đặc Thụy toa nhìn về phía Giang Khẩu Mộc Thành. "Vị tiên sinh này là đảo quốc người sao?" "Đúng vậy, ta là đảo quốc Giang Khẩu Mộc Thành." Nói chuyện, Giang Khẩu Mộc Thành còn từ bộ ngực mình trong túi móc ra một tấm danh thiếp của mình. "Đây là danh thiếp của ta." Đặc Thụy toa nhận lấy, chợt màu lam nhạt con ngươi khẽ híp một cái. "Là đảo quốc Giang Khẩu tập đoàn." "A, vị nữ sĩ này nghe qua công ty của chúng ta?" "Có nghe qua, chúng ta bên kia có các ngươi Giang Khẩu tập đoàn siêu thị." "A, thì ra là thế." Chợt hai người lại nói hai câu nói. Giang Cẩu Mộc Thành ra hiệu Đặc Thụy Toa nếu như muốn đi đảo quốc lời nói, có thể đi tìm hắn chơi. Đặc Thụy Toa từ chối cho ý kiến. Tại Giang Cẩu Mộc Thành đi đằng sau, lại không yên lòng cùng nhị nha nói một hồi. Sau đó lưu lại nhị nha điện thoại, cẩn thận từng ly từng tí biểu thị chính mình có thể muốn về trước đi cùng mình hợp tác đồng bạn thương lượng một chút, rồi quyết định có mua hay không máy móc này. Chợt đối mặt nhị nha nhiệt tình dáng tươi cười, căng thẳng thần kinh của mình, từng bước đi ra kéo đến nhiều nông cụ nhà máy, đi ra cửa lớn thời điểm, Đặc Thụy Toa lấy xuống cái mũ của mình. Một đầu màu đỏ mái tóc đã bị mồ hôi ướt nhẹp, xên xệ tại trên da đầu. Nàng bước nhanh đi hướng trong đám người. Sau đó tại trên trấn một chỗ yên lặng địa phương, cho mình chủ quản gọi điện thoại đi qua. Điện thoại chỉ vang lên một tiếng, liền bị chủ quản tiếp lên. "Chủ quản." Đặc Thụy Toa thanh âm ép rất thấp. "Ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến ta ở chỗ này phát hiện cái gì." Chương 44. Sương Vinh gọi đệ. Chủ quản Ngải Thụy khắp thanh âm cũng không tự chủ theo Đặc Thụy Toa âm điệu trở nên rất thấp. "Phát hiện cái gì?" Đặc Thụy Toa đem chính mình vừa rồi đập tấm hình phát đi qua. Đây là nàng vừa mới dùng thử cấy mạ mầm máy phụ trợ thời điểm. Thuận miệng nhắc lên nếu có thể cho mình hợp tác đồng bạn nhìn một chút liền tốt. đáng tiếc chính mình hợp tác đồng bạn không có khả năng tự mình tới. Trật Nhị Nha trực tiếp đề nghị có thể hiện tại liền giúp nàng đập một tấm chiếu. Cái này khiến Đặc Thụy Toa coi là đối phương lại có âm mưu gì. Như vậy bảo mật máy móc nói chụp ảnh liền trực tiếp chụp ảnh sao? Hơn nữa còn là một người xa lạ. Không nghĩ tới Nhị Nha vẫn thật là trực tiếp cho nàng đập. Không chỉ đập, còn thân mật đối với Đặc Thụy Toa sử dụng mỹ nhan công năng. Chủ quản Ngải Thụy khắc khi nhìn đến hình ảnh thời điểm, kinh hô một tiếng. Trời ạ, Đặc Thụy Toa mặt của ngươi tại sao phải biến thành cái dạng này? Có phải là bọn hắn hay không đối với ngươi sử dụng cái gì không phải người tra tấn? Đặc Thụy Toa nói ra, ta không phải để cho ngươi nhìn ta, để cho ngươi nhìn ta trên người loại kia máy móc xương cốt. Còn có chủ quản. Đặc Thụy Toa thanh âm hơi không kiên nhẫn. Ta đây không phải là cái gì biến hình, đó là trên tấm ảnh mặt gầy công năng. A, Ngải Thụy khắc buồn buồn đáp ứng một tiếng. Chợt từ trong điện thoại truyền đến thô trọng tiếng hít thở. Không dám xác định mà hỏi, ngươi mới vừa nói chính mình tùy tiện liền đi vào trong nhà xưởng, không có nhận bất kỳ làm khó dễ. Đúng vậy, cũng không có bảo an ngăn cả ngươi. Đúng vậy. Ngải Thụy khắc bên kia lâm vào một trận trầm mặc. Chợt hỏi lần nữa, vẫn là bọn hắn trong xưởng nhân viên công tác giúp ngươi đập tấm hình? Đúng vậy, Đặc Thụy Toa hồi đáp. Ngải Thụy khắc lần nữa lâm vào một trận trầm mặc. Một lát sau, hắn nói ra, Đặc Thụy Toa, trọng yếu như vậy quân dụng thiết bị xuất hiện tại như vậy cũ nát một cái nông cụ nhà máy, mà lại không có bất kỳ cái gì bố trí phòng vệ, thậm chí ngay cả một cái bảo an đều không có, cái này cực độ không tầm thường. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi nghĩ biện pháp đánh vào kéo đến nhiều nông cụ nhà máy nội bộ, nghĩ cách lấy được càng nhiều tình báo, tùy thời hướng ta báo cáo. Đặc Thụy Toa, thế nhưng là chủ quản, ngươi không phải đáp ứng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền trở lại điều ta đi làm văn chức sao? Đặc Thụy Toa, ta là đáp ứng ngươi, nhưng là hiện tại nhiệm vụ của ngươi còn chưa hoàn thành, liên quan tới kéo đến nhiều nông cụ nhà máy các loại bí mật cũng còn không có tìm ra, cho nên ngươi lại kiên trì một hồi, chờ chúng ta đem cái này kéo đến nhiều nông cụ nhà máy người phía sau màn cho móc ra, rốt cuộc là ai, hoặc là nói là dạng gì tổ chức tại vận doanh dạng này một cái thần bí khoa học kỹ thuật nhà máy, lại dùng dạng này không thể tưởng tượng phương thức đi vận hành, tại sao phải cho tại phía xa mấy vạn cây số bên ngoài toa mã lợi hải tặc cung cấp thiết bị duy trì, những này cũng còn không có làm rõ ràng. Ngươi nhất định phải tại Long Quốc đem người giật dây tìm cho ra, nếu như có thể có chứng cứ xác thực lời nói, đó là không còn gì tốt hơn. Dừng một chút, Ngải Thụy khắc không đợi Đặc Thụy Toa nói chuyện, lại khen ngợi một câu. Lần này ngươi làm phi thường tốt, ngươi yên tâm đi, chỉ cần đem nhiệm vụ của lần này hoàn thành, ta nhất định an bài ngươi đi làm văn chức làm việc. Chuyện này ta cần bẩm báo cho ta thượng cấp. Nhớ kỹ, Ngải Thụy khắc cường điệu nói, nhất định phải chú ý mình an toàn. Thế nhưng là chủ quản tốt tốt tốt. Đối diện Ngải Thụy khắc đã cúp điện thoại. Phút. Cái này đáng chết Ngải Thụy khắc. Đặc Thụy Toa đột nhiên cảm giác được, nhiệm vụ của lần này tựa hồ không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Một bên khác, cây cột đã lái xe đến Hoa Tình cơ giới Hán. Lục Phong cũng tại trong xe ngủ một giấc. Lần này tỉnh ngủ đằng sau, tinh thần so trước đó ngược lại là tốt hơn nhiều. Cây cột ngang ngang cầm của mình. Thế nào? Lục Hán trưởng, ta lái xe thực lực là không phải rất mạnh. Ngươi liền nói đi ngủ ngủ an ổn không? Lục Phong giơ ngón tay cái lên. Rất không tệ. Ngươi cái này phó trưởng xưởng tác dụng đơn giản không thể coi thường. Cây cột hướng Lục Phong khoát khoát tay. Ngươi đi trước tìm Trần Hán trưởng. Xe này không có hoàn toàn dừng ở chỗ đậu bên trong. Ta phải đem nó ngừng tốt. Lục Phong nói ra, tùy ý một chút. Đừng dễ làm như vậy cái gì. Đây là đang bên trong xưởng, cũng không phải ở bên ngoài. Cây cột không đồng ý, nếu là người khác mở cửa xe thời điểm đem chúng ta xe mới quẹt làm bị thương làm sao bây giờ? Không được, ta phải đem hắn ngừng tốt. Lục Phong lười nhắc cùng cây cột xoắn suýt những chuyện này, trực tiếp đi tìm Trần Hưng Hoa. Lúc này Trần Hưng Hoa không có ở văn phòng, hắn bây giờ tại xưởng bên trong. Đối với Lục Phong lần đầu tiên đơn đặt hàng 200 đài phi hành khí, Trần Hưng Hoa hay là 10 phần để ý, cho nên tự mình tại xưởng bên trong giữ cửa ải. Tại nhìn thấy Lục Phong sau khi đến, 10 phần cao hứng. Lục Phong tới, mau vào ngồi, chợt lập tức kêu lên đồng dạng tại xưởng bên trong xem xét kỹ lão. Hai người cùng một chỗ cùng Lục Phong trở lại phòng làm việc. Trần Hưng Hoa tự mình cho Lục Phong ngâm một bầu trà xanh. Sau đó hỏi, Lục Hán Trường là đến xem xét đơn đặt hàng tiến độ tới. Lục Phong có chút ngượng ngùng nói ra, Trần Hán Trường cũng đừng có gọi ta Lục Hán Trường. Ta đó chính là cái thủ công tác phường. Đều cái gì xưởng trưởng a? Cùng ngươi chỗ này so ra kém xa. Ai? Trần Hưng Hoa lơ đễnh. Ta cảm thấy lấy ngươi Lục Phong bản sự, ngươi nhà máy quy mô sớm muộn cũng phải vượt qua chúng ta Hoa Tinh. Nói không chừng về sau sẽ còn đem chúng ta Hoa Tinh cho thu mua. Đương nhiên, Trần Hưng Hoa đùa giỡn nói ra, hy vọng đến lúc đó Lục Hán Trường còn biết xem lên chúng ta Hoa Tinh cơ giới Hán sạp hàng này a. Lục Phong khoát khoát tay. Trần Hán Trường nói đùa. Bất quá ta cảm thấy một mực gọi xưởng trưởng cái gì, luôn luôn có chút xa lạ. Ngươi lớn hơn ta không ít. Ta bảo ngươi một tiếng Trần lão ca thế nào? Trần Hưng Hoa giống như hồ đang có ý này. Kỳ thật dựa theo tuổi tác tới nói, hắn kỳ thật lớn Lục Phong có 20 đến tuổi. Lục Phong vừa mới 20 đến tuổi, hắn bây giờ đều 46. Lục Phong gọi hắn một tiếng thúc thúc cũng không mất mát gì, nhưng là kêu thúc thúc lộ ra hai người có chút xa lạ, không bằng gọi lão ca tới chuẩn xác. Thế là Trần Hưng Hoa cũng hướng Lục Phong hô, "Lục lão đệ." Hai người phen này sửa lại xưng hô, cho dù không có cổ đại loại kia kết nghĩa cảm giác, nhưng là không hiểu ở giữa, đã cảm thấy giữa hai người quan hệ gần gũi hơn khá nhiều. Trần Lục Phong mới nói lên lần này chính sự, "Kỳ thật ta lần này đến đâu, Kỳ Lao khẳng định rõ ràng nhất. Không biết Trần Lão ca có hay không từ Kỳ Lao nơi đó nghe được tin tức. Trần Hưng Hoa cười nói, ta vừa mới từ nơi khác đi công tác trở về, còn chưa kịp tới cùng Kỳ Lão ngồi cùng một chỗ hảo hảo tâm sự. Cái này không vừa đi nói xưởng bên trong nhìn xem thứ ngươi muốn làm đến trình độ gì, ngươi liền đến. Kỳ Lao ở một bên nói ra, đúng vậy a. Bất quá tiểu tử ngươi lần này đến, hẳn là cùng ngươi cái kia phát minh mới máy móc xương cốt có quan hệ đi. Lục Phong gật gật đầu, ta chính là vì vật này mà đến. Chợt từ chính mình tùy thân trong bọc xuất ra laptop, một bên mở ra vừa nói, kỳ thật ta vật này, tên của hắn gọi là cấy mạ mầm máy phụ trợ. Một bên Kỳ Lão kinh ngạc nói, Lục Phong, cái này cấy mạ mầm máy phụ trợ chính ngươi nhà máy liền có thể làm, ta cảm thấy không cần dùng hoa tinh cơ giới hắn tới giúp ngươi làm. Lục Phong cũng không giải thích, theo máy vi tính mở ra. Kỳ Lão nghi hoặc cũng im bặt mà dừng, tầm mắt của hắn nhìn về phía máy tính, tiếp theo đột nhiên chừng lớn hai mắt, hô hấp trở nên gấp rút. Chương 45, quốc tế hội chợ. Đoạt lấy Lục Phong máy tính, ngón tay càng không ngừng lật qua lại phía trên chế tác hình, thở hừng hực. Mà một bên Trần Hưng Hoa ngược lại là một mặt mờ mịt, bởi vì hắn còn không có nhìn thấy trên máy vi tính là cái gì, liền đã bị Kỳ Lão đem máy tính đoạt đi. Lập tức có chút bất mãn nói ra, Kỳ Lão, ngươi đến làm cho ta cũng nhìn một chút ta, ngươi cái này toàn bộ đều cấp đi xem như cái gì sự tình. Kỳ Lão Lý cũng không để ý tới Trần Hưng Hoa kháng nghị, một mực qua mấy phần chuông, Kỳ Lão tài chậm rãi buông xuống máy tính, Trần Hưng Hoa một thanh bật mất. Phản ứng của hắn cùng Kỳ Lão phản ứng không có sai biệt, chỉ bất quá hắn cùng Kỳ Lão khác nhau lớn nhất là Trần Hưng Hoa cảm thấy Lục Phong tiểu tử này chính là thần tiên. Lần trước phi hành khí rung động vẫn chưa xong đâu, lần này trực tiếp lại tới một cái lớn, ngoại cơ giới xương cốt, mà lại là hoàn toàn thể. Chỉ là nhìn xem xảo diệu như thế thiết kế, còn có linh xảo kết cấu, Trần Hưng Hoa tại nội tâm chỉ muốn hô to một tiếng, Lục Lão đệ, hay là ngươi tới làm ta ca đi, ngươi đơn giản chính là thần tiên a. Mà Kỳ Lão phản ứng thì không giống với, Kỳ Lão phản ứng thì là, ngươi tiểu tử này mỗi một lần đều ẩn tàng như vậy sâu a. Trước đó còn cần máy kéo động cơ làm một cái đơn sơ đến cực điểm xương vỏ ngoài đi ra, không nghĩ tới cái này mới là hoàn toàn thể. Kỳ Lão hai mắt nhìn chòng chọc vào Lục Phong, sau một lúc lâu phun ra mấy chữ, tiểu tử ngươi một bộ này sẽ không phải, cũng không phải hoàn toàn thể đi, có phải hay không phía sau còn có cái gì càng thêm lợi hại thiết kế cùng chế tạo phương pháp. Lục Phong nhún nhún vai, Kỳ Lão, lần này thật không có, trước mắt cái này chính là hoàn toàn thể. Kỳ Lão gật gật đầu, nhưng là trên mặt lại là một bộ ta làm sao không tin tiểu tử ngươi biểu lộ. Trần Hưng Hoa còn đắm chìm tại bản vẽ chế tạo phía trên. Hắn nhìn về phía Lục Phong. Lần này ngoại cơ giới xương cốt cùng lúc trước phi hành khí một dạng. Lớn nhất đau nhức điểm ở chỗ trước mắt khoa học kỹ thuật đối với tin điện lực hạn chế thiếu khuyết. Cho nên cái này máy móc xương cốt bay liên tục thời gian không dài. Kỳ Lao ở một bên nói ra, đó là bởi vì ngươi không biết. Tiểu tử này còn có một cái đề dài phiên bản. Phiên bản kia có thể trực tiếp tủi đốt dầu. Dùng động cơ chính là máy kéo động cơ. Cùng trước đó phi hành khí một dạng. Cái gì? Trần Hưng Hoa con người rung mạnh. Ngươi nói là thứ này còn có thể dùng máy kéo động cơ làm động lực. Đúng vậy. Kỳ Lao thở dài một hơi. Bất quá cái kia tạo hình thôi. Kỳ Lao nói đến đây, hướng phía trên máy vi tính bản vẽ chép miệng. Liền không có cái này đẹp mắt lạc. Ngươi xem một chút cái này hợp kim xương cốt ngoại hình. Còn có dạng này lưu hành tính bên hông tinh kho. Còn có cái này mô phỏng cơ đùi thịt đường cong làm ra dịch áp đường cong. Chật chật chật. Kỳ Lao phát ra từ đáy lòng tiếng than thở. Nếu để cho ta tại bay liên tục cùng cái này ở giữa chọn, ta khẳng định không hề nghi ngờ tuyển cái này. Đây mới là khoa học kỹ thuật cùng nghệ thuật tốt nhất kết hợp, đơn giản chính là tác phẩm nghệ thuật. Nói đến đây, Kỳ Lao manh đứng lên, đi thôi, chúng ta bây giờ liền bắt đầu làm một bộ đi ra. Chờ một hồi, Trần Hưng Hoa nói ra. Không cần chờ, Kỳ Lao ánh mắt không gì sánh được kiên định, ta đã chuẩn bị xong. Từ khi Lục Phong người này xuất hiện đằng sau, Kỳ Lao cảm thấy mình cả người đã trẻ mấy chục tuổi. Lúc còn trẻ cố này bốc đồng cùng động lực toàn bộ đều tới. Lục Phong tiểu tử này đơn giản chính là một cái kỳ tích người chế tạo. Mỗi một lần đều sẽ có hắn Kỳ Lão không tưởng tượng được đồ vật phát minh ra đến. Một bên Trần Hưng Hoa nói ra, thế nhưng là Kỳ Lão ta còn không có chuẩn bị kỹ càng a. Kỳ Lão nói ra, ngươi còn cần chuẩn bị cái gì? Trần Hưng Hoa chỉ vào trên máy vi tính đồ vật nói ra, cái kia tối thiểu những xương cốt này chỗ nối tiếp cần thiết than sợi vật liệu tổng hợp cần chuẩn bị đi. Còn có cái này hấp thu động năng chất keo vật liệu. Cái đồ chơi này ta chỉ có tại lần này trên triển lãm thấy qua, trước đó đều không có nghe qua. Còn có nơi này gợn sóng kết cấu, đều cần chuẩn bị a. Kỳ Lão nghe chút, nguyên bản đứng thẳng lồng ngực lập tức một xẹp. Ngượng ngùng nói ra, cái kia xác thực cần chuẩn bị một chút. Ngược lại là một bên Lục Phong không có chuyện gì có thể làm. Hắn đứng lên nói, vậy được đi. Trần Lão ca, chúng ta vẫn quy củ cũ. Ngươi vật liệu làm được đằng sau, liền gọi điện thoại cho ta. Ta đến xem xét một chút. Trần Hưng Hoa gật gật đầu. Được a. Bất quá còn có cái sự tình ta muốn thương lượng với ngươi một chút. Lục Phong nghe chút còn có chuyện. Lại lần nữa ngồi về trên ghế salon. Cầm lấy trên bàn trà xanh uống một ngụm. Cho dù là Lục Phong cái này hoàn toàn không hiểu trà người, cũng cảm thấy miệng mũi thơm ngát, cửa vào đằng sau. Đầu lưỡi hơi ngọt, không khỏi tán thưởng một câu, "Trà ngon." Kỳ Lao nhếch miệng, "Tiểu tử ngươi ngược lại là có lực ăn, ngươi là không biết ta. Trần Hưng Hoa tiểu tử này, có trà ngon mỗi một lần đều không lấy ra uống. Lần này ta vẫn là nắm ngươi Lục Phong Phúc, mới có thể uống đến hắn cái này chân tàng thật lâu là trà. Trần Hưng Hoa cười hắc hắc hai tiếng, không thèm để ý chút nào Kỳ lão trêu chọc. Đối với Lục Phong nói ra, nhưng thật ra là dạng này, chúng ta lần này Long Quốc sẽ tổ chức một trận quốc tế quân dụng thiết bị triển lãm hội giao dịch. Trần Hưng Hoa nói đến đây, cố ý dừng một chút, ánh mắt nhìn thấy Lục Phong không có bất kỳ cái gì phản ứng, lúc này mới nói tiếp, ta muốn đem ngươi mấy cái này sản phẩm đều cầm tới trên giao dịch hội đi. Đến lúc đó sẽ có không ít trên quốc tế thương gia tới, sẽ đối với chúng ta sản phẩm lượng tiêu thụ có tác dụng tích cực. Lục Phong trầm ngâm một lát, nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Trần Hưng Hoa lập tức nâng bình trà lên, đem Lục Phong không chén trà lại cho rót đầy. Kỳ lão chừng Trần Hưng Hoa một chút, oán trách đối phương không cho mình châm trà, chỉ lo Lục Phong. Thế là chính mình nâng bình trà lên cho mình lại đổ đầy, nết lên hai chân của mình, thảnh thơi nhẹ nhàng thổi một chút nước trà phía trên phủ dị bọn, nhẹ nhàng uống một ngụm, chợt hai mắt nhẹ nhàng híp lại, hiển nhiên là mười phần hưởng thụ. Một bên uống trà, một bên có chút dương mắt nhìn về phía Lục Phong cùng Trần Hưng Hoa đối thoại, nhưng gặp Lục Phong trầm mặc một lát, sau đó nói, quốc tế hội chợ ta cảm thấy là phi thường có cần phải. Điểm này kỳ thật Lục Phong trước đó đang cùng Nhị Nha thảo luận thời điểm, liền đã lý giải phi thường rõ ràng. Hắn sản phẩm nhất định là nhất định phải một chút công ty lớn mới có thể mua sắm, mà quốc tế hội chợ chính là một cái rất tốt con đường. Nghe chút Lục Phong trả lời như vậy, Trần Hưng Hoa hết sức cao hứng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Lục Phong sản phẩm có thể đi hướng quốc tế. Nói như vậy, đơn đặt hàng số lượng mới có thể chân chính đột phá lớn. Chỉ dựa vào dạng này mấy chục đài hoặc là trên trăm đài sinh sản chán, có thể nuôi sống không được hắn lớn như vậy một cái nhà máy. Còn có nhiều người như vậy, hiện tại Lục Phong có thể đồng ý Trần Hưng Hoa tâm tư đã hoàn lạc. Tiếp tục nói, như vậy chúng ta có thể đập một chút liên quan tới sản phẩm tuyên truyền video. Lời như vậy, tại hội chợ thời điểm, không chỉ có triển lãm thương phẩm, còn có chúng ta tuyên truyền video. Dạng này hiệu quả mới đối ẩn tàng hộ khách có đầy đủ lực hấp dẫn. Trần Hưng Hoa không ngừng nói ý nghĩ của mình, nhưng mà Lục Phong câu nói tiếp theo, nhưng trong nháy mắt tới tắt Trần Hưng Hoa hưng phấn kỉnh. Lục Phong nói ra, có thể đi quốc tế hội chợ, nhưng không phải đi quân dụng thiết bị hội chợ. Cái gì? Trần Hưng Hoa sửng sốt. Vậy ngươi muốn đi đâu cái hội chợ? Lục Phong thản nhiên nói, chúng ta hẳn là đi nông dụng thương phẩm hội chợ. Phốc phốc. Kỳ lão một ngụm trà phun tới, từ trong lỗ mũi của hắn kích xạ ra hai đầu tinh tế thủy tiễn. Chương 46. Khách nhân tới nhiều pha trà. Lục Phong, tiểu tử ngươi nói cái gì đó? Kỳ lão không lo được xoa trên người mình nước trà, trừng lớn hai mắt nhìn về phía Lục Phong. Ngươi phi hành khí, còn có hiện tại một bộ này hiện đại như thế ngoại cơ giới xương cốt. Những vật này, ngươi nói không phải quân dụng thiết bị. Xuất ra đi ta đoán chừng cũng không ai tin. Trần Hưng Hoa cũng là há to miệng, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Hắn coi là Lục Phong đang nói đùa. Thứ này kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói nó chính là quân dụng thiết bị, mà lại Lục Phong trước đó tại thiết kế cùng chế tạo thời điểm, không ngừng cường điệu, nhất định phải tăng cường chất lượng phương diện, nhất định phải làm đến dùng bền. Sau đó lại cân nhắc mặt khác, chắc địch dùng bền chính là quân dụng thiết bị điều kiện chủ yếu a. Trần Hưng Hoa có chút không hiểu rõ Lục Phong những này thao tác, mà lại tại quốc tế hội chợ bên trên, rõ ràng quân dụng thiết bị giá cả mới cao hơn, mới càng có thể kiếm đến tiền. Ai cũng biết một khung máy bay chiến đấu tuyệt đối so với một cô máy kéo đáng tiền. Dạng này đề toán thuật cũng không cần Trần Hưng Hoa lai cho Lục Phong tính. Trần Hưng Hoa đang muốn nói chuyện, Lục Phong lại cười nói, "Kỳ lão, Trần lão ca, các ngươi cũng chờ gấp. Ta đi nói nông dụng thiết bị hỗ trợ, tự nhiên là có nguyên nhân. Đến lúc này đâu, ta nhà máy là nông dụng thiết bị sinh sản nhà máy. Thứ này cũng là ta thiết kế cùng chế tạo. Các ngươi nơi này nói thẳng thành là quân dụng nói, tư chất của ta cũng không phù hợp a." Trần Hưng Hoa lắc đầu, "Nếu như ngươi nói là lời này, chúng ta Hoa Tinh cơ giới hắn là có tư cách này, mà lại những vật này vốn chính là chúng ta Hoa Tinh sản xuất. Nếu như ngươi lo lắng phương diện này lời nói." Trần Hưng Hoa khoát tay áo, "Ta cảm thấy hoàn toàn không là vấn đề." Kỳ lão cũng đứng người lên, đối với Lục Phong nói ra, "Đúng vậy a. Lục Phong, ngươi liền nghe Hưng Hoa, ngươi mấy cái này đồ tốt, sao có thể nói thành là nông dụng đây này? Là quân dụng thiết bị giá cả có thể vượt lên mấy lần." Kỳ lão nói chuyện, lại lặng yên không tiếng động đem chính mình vừa mới uống hết chén trà cho đổ đầy. Lục Phong lắc lắc đầu nói, "Còn có một nguyên nhân chính là đồ của ta xác thực đều là nông dụng khí cụ, vô luận là bay trên trời phun ra ấm, còn có cấy mạ mầm máy phụ trợ, cũng là vì nông nghiệp mà thành. Ta nhà máy về sau phát triển phương hướng cũng sẽ là nông nghiệp sinh sản cùng nuôi dưỡng phương diện, quân dụng thiết bị." Lục Phong nhún nhún vai, nói thật ta không phải cảm thấy rất hứng thú, một cái này Trần Hưng Hoa có chút không hiểu. Nhưng nếu là đồ vật của ngươi bị người cầm lấy đi làm quân dụng nữa nha. Lục Phong cười nói, một thanh chủy thủ có thể cầm lấy đi làm giã ngoại cầu sinh, cũng có thể cầm lấy đi làm vũ khí. Cái này cũng không trách được những cái kia sinh sản chủy thủ người a. Dù sao đồ của ta, nói cho cùng chính là vì nông nghiệp phục vụ. Lục Phong lúc nói lời này, biểu lộ mười phần kiên quyết. Trần Hưng Hoa nhìn thấy hắn biểu tình như vậy, trầm mặc một lát, cùng một bên Kỳ lão liếc nhau một cái. Trần Hưng Hoa thở dài một hơi, "Tốt a, mặc dù ta không biết ngươi làm như vậy mục đích là cái gì, nhưng đồ vật là ngươi phát minh, cuối cùng quyền giải thích đều thuộc về ngươi, liền theo ngươi nói xử lý đi." Lục Phong cười nói, "Trần lão ca, ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta là nông dụng máy móc sản phẩm, nhưng là không trở ngại chúng ta có thể định giá cao a. Ai lại quy định, một cô máy kéo không có một khung phun ra máy bay chiến đấu quý hơn?" Kỳ lão đem mắt quét ngang, "Ta nói tiểu tử ngươi nếu có thể tạo ra đến một máy kéo so máy bay chiến đấu còn đắt hơn. Hơn nữa còn có người mua nói, ta Kỷ lão cho ngươi đánh cả một đời miễn phí công. Lục Phong nghe chút lời này, lập tức xuất ra điện thoại di động của mình, đồng thời mở ra ghi âm hình thức. Kỷ lão, ngài đem lời nói vừa rồi lặp lại lần nữa. Kỷ lão thấy một lần Lục Phong cử động như vậy, sắc mặt có chút đỏ lên. Không nói chuyện đã nói đến đây, hắn cũng không thể nửa đường bỏ cuộc đi. Nghĩ lại, muốn thật sự là máy kéo so máy bay chiến đấu đáng tiền, cái kia tuyệt đối không thể. Chợt đem cổ cứng lên. Làm sao? Chẳng lẽ ta còn sợ ngươi không thành? Nói liền nói, chợt đối với Lục Phong điện thoại lại nói một lần. Lúc này Trần Hưng Hoa chỉ vào trên máy vi tính chế tác sách tranh nói, lần này cần thiết vật liệu, ta sẽ bắt đầu lấy tay chuẩn bị. Đến lúc đó tại nhóm đầu tiên mô hình lúc đi ra, ngươi cần sang đây xem xét. Lục Phong, không có vấn đề. Vậy làm phiền Trần lão ca. Đúng rồi, quốc tế hội chợ có nông cụ tiệm trưng bày sao? Trần Hưng Hoa tức giận nói, nguyên lai ngươi ngay cả có hay không nông cụ tiệm trưng bày cũng không biết, liền dám nói để cho mình đổ vật đi nông cụ triển lãm. Chợt lần nữa bất đắc dĩ nói, có. Lục Phong hỏi, thời gian này đâu? Trần Hưng Hoa nói ra, ngay tại nửa tháng sau. Trong khoảng thời gian này ngươi có thể lấy tay làm một chúng ta sản phẩm tuyên truyền video cái gì? Nếu là ngươi không tiện lời nói, ta bên này có thể giúp ngươi tìm người. Lục Phong lắc đầu. Làm video lời nói, chúng ta có thể thử một chút. Vừa rồi ta đang nghe Trần lão ca ngươi triển lãm thời điểm, trong đầu liền đã có một chút ý nghĩ. Được a. Trần Hưng Hoa nói ra. Chúng ta chính sự nói chuyện không sai biệt lắm. Tới tới tới. Uống trà. Uống trà. Sau đó Trần Hưng Hoa đứng người lên, nâng bình trà lên cho Lục Phong châm trà. Nhưng mà một giọt nước đều không có đi ra. Cái này ấm trà này làm sao giống? Một bên Kỷ Lao nói ra, Trần Hưng Hoa, ngươi đây nhất định là không nơi trà ngon. Cua có chút thiếu đi. Ngươi xem một chút. Lúc này mới uống vào mấy ngụm. Trà liên không có. Trần Hưng Hoa có chút buồn bực. Không đúng. Ta nhớ được cua hơn phân nửa ấm A. Kìa cái gì? Lục Lao đệ ngươi ngồi trước một hồi tại. Ta lại đi cho ngươi cua. Kỷ Lao gật gật đầu nói, ấy. Cái này đối với lạc. Khách nhân tới. Nhiều cua điểm trà ngon thôi. Một bên khác. Đào Quốc. Giang Cầu Chính Hùng ngay tại chính mình to lớn bên ngoài biệt thự. Tu kiến 10 phần chỉnh tề trên bãi cỏ, một máy đê giai bản phi hành phun ra ấm, còn có một máy đê giai bản cấy mạ mầm máy phụ trợ, lặng lặng bày ở bên trên, thu kịch cùng đơn sơ tạo hình, còn có phía sau khoa trương máy kéo động cơ, đều cùng sau lưng tiểu dáng châu Âu cổ điện thức biệt thự tạo hình, còn có hoa trong vườn người phương Tây vật pho tượng suối phun, lộ ra như vậy không hợp nhau, tựa như là một cái đem một máy thu hoạch trực tiếp bỏ vào ba lê lư phụ cung, cùng những thế giới kia danh họa bày ở cùng một chỗ triển lãm bình thường. Giang Cầu Chính Hùng nhìn xem những này hai đài đồ vật, chân mày hơi nhíu lại. Lúc trước hắn nhìn qua video, nhưng là chân chính nhìn thấy vật thật thời điểm, vẫn là bị dạng này đơn sơ ngoại hình làm chấn kinh. Nhị Nhi Tử Giang Khẩu Trung Đảo ở một bên cười khẩy nói, "Tam đệ, đây chính là ngươi nói muốn cải biến tập đoàn chúng ta sau này cách cục cùng con đường phát triển sản phẩm." Nói chuyện, Giang Khẩu Trung Đảo đi lên trước, dùng chân đá đá bay đi khí phía dưới mới tinh máy kéo lốp xe. Đây là phi hành khí chạm đất khí, tại rơi xuống đất thời điểm, lên giảm sóc tác dụng. Về sau Lục Phong tại sản xuất thời điểm, toàn bộ đều sử dụng mới lốp xe, cho dù là mới lốp xe. Đối với đảo nhỏ con, Lục Phong hay là tiếp tục sử dụng máy kéo lốp xe. Giang Khẩu Mục Thành không để ý tới nhị cam niệm ai. Hắn tử cái ông của mình rút ra trục quay. Phụ thân, xin cho ta cho ngài hiện trường biểu diễn một lượt. Trận mân mê cái mông, đem trục quay cắm vào phi hành khí phía sau động cơ lỗ bên trong, ra sức bắt đầu lay động, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, mãi cho đến Giang Khẩu Mục Thành trên khuôn mặt đều đã bắt đầu phím hồng. Cùng cụm cục cục, động cơ đốt lên. Giang Khẩu Mục Thành đem trong tay trục quay hướng cái ông của mình cắm xuống, sau đó xoay người làm một cái thủ hiệu mời. Phụ thân, xin mời. Chương 47. Ta chính là ưa thích lái xe. Giang Cầu Chính Hùng ánh mắt tại nhi tử trên thân dừng lại chốc lát, lại đang phát ra cùng cục 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 thanh âm trên phi hành khí dừng lại chốc lát, đứng tại chỗ không có nhúc đích. Lúc này một mực không nói gì đại nhi tử. Giang Cầu độ biên hướng phía trước một bước. Như vậy đi, ta tới thử một lần. Giang Cầu Chính Hùng khẽ bước cằm. Hay là chính mình đại nhi tử nhất là biết được tâm tư của mình. Giang Cầu độ biên đi nhanh tới. Tam đệ, ngươi cho ta nói một câu, thứ này hẳn là làm sao thao tác? Giang Cẩu Mục Thành không gặp phụ thân tự mình đến thử, hiển nhiên là đối với mình độ tín nhiệm còn chưa đủ, trong lòng cũng không tức giận, cho đại ca nói một phen thao tác phương pháp đằng sau. Giang Cẩu độ biên cong lên phi hành khí, và mẹo cần điều khiển. Phốc phốc, to lớn khí lưu từ phun trong ống phun ra, thổi đến đám người quần áo bay phất phới. Bởi vì Giang Cẩu độ biên thao túng tốc độ quá nhanh, dẫn đến phi hành khí bỗng nhiên một chút đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng tắp bay về phía không trung. Lần này như thế, để Giang Cẩu Chính Hùng kinh hãi hướng về sau lui hai bước. Phụ thân. Giang Khẩu Mục Thành lập tức tiến lên đỡ lấy phụ thân của mình, nhưng gặp Giang Khẩu Chính Hùng ngơ ngác nhìn không trung đại nhi tử, mang theo thanh âm rung động quát, từ cốc nhất, trực tiếp xuống cấy mạ mầm máy phụ trợ, cũng không cần những người khác thay mình thử. Giang Khẩu Chính Hùng muốn chính mình đến, đem nhìn như vậy đứng lên 10 phần đơn sơ xương cốt lưng bèo trên thân. Giang Khẩu Chính Hùng hai cánh tay phân biệt đem chính mình hai đứa con trai dở lên, sau đó không nỡ cởi ra, thương phấn đối với đại nhi tử Giang Khẩu độ biên hô, độ biên, ngươi đem tập đoàn chúng ta máy móc nghề chế tạo vụ, cùng ngươi tam đệ kết nối một chút. Hiện tại toàn quyền do Giang Khẩu Mộc Thành đến phụ trách, toàn lực sinh sản những này tiên tiến quân dụng trang bị. Giang Khẩu Độ Biên hơi hơi hạ xuống đầu, là không có bất kỳ cái gì tâm tình bất mãn. Một bên lão nhị Giang Khẩu Trung Đảo một mặt che lấp nhìn xem chính mình tam đệ. Ha 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 ha. Giang Khẩu Chính Hùng phát ra một trận cởi mở tiếng cười. Sau đó, chúng ta Giang Khẩu tập đoàn muốn toàn lực hướng thế giới siêu cấp quân dụng thiết bị nhà máy bắt đầu chung kích. Phát biểu một phen kích động cảm khái đằng sau, Giang Khẩu Chính Hùng đối với mình tam nhi tử nói ra, lần này ngươi làm rất tốt. Sau đó có một cái thời cơ rất tốt. Đúng là chúng ta Giang Khẩu tập đoàn bước về phía thế giới quân dụng thiết bị chế tạo bước đầu tiên. Giang Khẩu Mộc Thành kiệt lực đè xuống trong lòng mình cái kia dâng lên ngập trời hưng phấn cảm xúc. Chính mình cuối cùng thành công. Rốt cục thành công tại trước mặt phụ thân thu được coi trọng, mà lại là tại đại ca cùng nhị ca trước mặt. Tương lai Giang Khẩu tập đoàn đến cùng là ai làm chủ? Hãy đợi đấy, muốn cho ta đi mở siêu thị. Không cửa. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt khống chế lại ngũ quan, không hiển lộ ra chút nào cao hứng cùng hưng phấn. Liền nghe Giang Khẩu Chính Hùng nói ra, theo ta biết tin tức, tại nửa tháng sau, liền sẽ có một trận quốc tế quân dụng thiết bị hội chợ. Đến lúc đó ngươi liền lấy hai món đồ này đi tham gia triển lãm đi, đánh nổ những cái kia quốc gia khác ánh mắt. Bất quá, Giang Khẩu Chính Hùng làm ra chỉ thị của mình, chúng ta vẫn là phải hơi thay đổi một chút. Cái này, phi hành khí châm lửa phương thức phải sửa lại, có chút không thế nào lịch sự. Này, Giang Khẩu Mộc Thành liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng. Giang Khẩu Chính Hùng tiếp tục nói, mặt khác chính là, cái này ngoại quan thôi, cũng không thế nào để mắt, thiếu khuyết một chút thiết kế cảm giác, ngoại quan cũng cần sửa lại. Thời gian không nhiều, ngươi nắm chắc một chút. Này, Giang Khẩu Mộc Thành một cái cúi đầu, chợt hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hỏi, phụ thân, lần này quốc tế đọc nhiều địa điểm ở đâu? Giang Khẩu Chính Hùng một bên đưa tay nhìn xem chính mình xương vỏ ngoài các loại phối hợp động tác, một bên thuận miệng hồi đáp, nơi này ngươi rất quen, bởi vì ngươi mới vừa từ bên kia trở về. Tại Long Quốc, Giang Khẩu Mộc Thành nghe chút Long Quốc hai chữ, có chút giật mình, hiện lên trong đầu ra một bóng người, cái kia gọi Lục Phong người trẻ tuổi sẽ không phải, hẳn là sẽ không. Giang Khẩu Mộc Thành lắc đầu, chính mình một hồi liền sẽ đem những này nguyên thủy đồ vật cầm tới hãng của mình bên trong tiến hành một phen cải tạo cùng gia công, đến lúc đó chính là hoàn toàn khác biệt hai thứ, coi như cái kia Lục Phong thấy được, cũng chọn không được tật xấu của chính mình, càng không khả năng nói mình là cầm hắn sản phẩm ở bên ngoài bán. Nghĩ tới đây, đón lấy Giang Khẩu Chính Hùng ánh mắt, nói ra, nhất định sẽ không để cho phụ thân thất vọng. Ân. Giang Khẩu Chính Hùng gật gật đầu. Một bên Giang Khẩu Độ Biên mang trên mặt có chút ý cười. Tán Dương, tam đệ lần này đi một chuyến Long Quốc, quả nhiên năng lực tăng lên không ít. Ta đang cùng phụ thân một mực phàn nàn nói mình trên tay nghiệp vụ quá nhiều, cần phải có người chia sẻ đâu. Tam đệ đây là giúp ta rất nhiều a. Ta nhất định sẽ thật tốt hiệp trợ đại ca. Giang Khẩu Mộc Thành nói ra. Hừ. Lão nhị Giang Khẩu Trung Đảo cái mũi phát ra trùng điệp một tiếng hừ. Đi. Giang Khẩu Chính Hùng nói ra. Đều đi làm việc chính mình sự tình đi. Chúng ta Giang Khẩu gia tộc nhưng không có dừng lại làm việc lười biếng truyền thống a. Là. Phụ thân. Ba cái nhi tử đồng thời lên tiếng. Cùng lúc đó, Lục Phong mới vừa từ Trần Hưng Hoa phòng làm việc đi ra, uống một bụng trà, trong lòng còn tại buồn bực. Cây cột này nói là muốn ở phía dưới đem xe ngừng tốt, làm sao như thế thời gian nửa ngày cũng không thấy người. Mấu chốt là phía bên mình đem sự tình đều đã nói xong rồi, cây cột người đâu? Mới vừa đi tới đầu bậc thang, liền thấy cây cột thân ảnh quen thuộc. Cây cột, làm sao ngừng cái xe lâu như vậy đâu? Cây cột gãi đầu một cái. Ta nhìn ngươi ở phía trên nói chuyện chính sự, có thể sẽ tương đối lâu, cho nên ta liền đem lái xe ra ngoài tìm cái rửa xe trận, tắm một cái xe. Lục Phong kỳ đạo, xe ta đây vừa mới mua về, hay là mới tinh, cái nào dùng rửa xe? Cây cột nói ra, chúng ta trở về một chuyến trong thôn, cắt vàng kia đầy trời, lớn như vậy thời tiết, xe đã sớm dính không ít bùn đất, tẩy một chút mới sạch sẽ. Lục Phong cười nói, ngươi tiểu tử này như thế ưa thích xe này. Cây cột có chút xấu hổ nói tạm được, chính là ưa thích lái xe, da lớn thẻ ta thì càng yêu mở, phí dầu là phí dầu, nhưng là thoải mái. Lục Phong nháy nháy con mắt, tiểu tử ngươi nói lời này tốt nhất là đang nói lái xe. Cây cột cũng nháy mắt, ta chính là đang nói lái xe a. Ngươi cũng biết, từ nhỏ ta liền thích xem cha ta mở máy kéo. Nhà chúng ta bộ kia máy kéo ta cũng không ít mở. Chính là máy kéo có chút đỉnh cái mông. Mở lâu cái mông đau, mà lại sắp xếp tẩu thuốc đối với người điều khiển. Nghe dầu máy hỗn hợp mùi dầu đi hơi ghen. Đó là có chút chịu không được. Lục Phong cười nói, thế nào, hỗn hợp động lực ngươi còn chê. Tây cột, vậy liền coi là hỗn hợp động lực. Lục Phong khoát khoát tay. Đi. Chúng ta về trước trong thôn. Muốn bắt đầu xử lý chúng ta kéo nhiều nông cụ nhà máy chuyện lớn. Chuyện đại sự gì? Lục Phong. Tự nhiên là nhà máy mới tu kiến chuyện lớn, mà lại qua một thời gian ngắn, chúng ta còn muốn đi một chuyến quốc tế hội chợ. Hiện tại cây cột ngươi liền phụ trách cho ta đập video tuyên truyền. Video tuyên truyền. Cây cột tinh thần tỉnh táo. Vậy là ngươi không phải muốn mời một đống lớn người mẫu? Ta nói với ngươi a. Cây cột trên khuôn mặt nổi lên một vòng thần thái khác thường. Đập video tuyên truyền nhất định phải xin mời chân chính chân dài làn da trắng. Những cái kia dựa vào kéo chân đặc hiệu đập video nổi tiếng internet, ngươi có thể ngàn vạn không có khả năng xin mời. Chúng ta thế nhưng là quốc tế triển lãm. Nếu để cho người nước ngoài thấy được, không duyên cớ trò cười. Chúng ta kéo nhiều nông cụ nhà máy, cũng không thể ném người kia. Tây cột vừa nói, hai mắt đã bắt đầu tỏa ánh sáng. Lục Phong tò mò hỏi. Cây cột, ngươi không phải thật thích nhị nha sao? Cây cột đem cổ cứng lên. Ai nói cho ngươi? Chương 48. Một bàn tay. Lục Phong nói ra, không cần ai nói cho ta biết. Chúng ta tam phòng nhỏ cùng nhau lớn lên. Ta gặp ngươi đối với nhị nha đều rất tốt ta. Hiện tại ánh mắt cũng mỗi ngày không rời nhị nha trên thân. Làm sao hiện tại lại quan tâm lên chúng ta trong sửa người mẫu? Cây cột nói ra, ta chính là tùy tiện nhìn xem. Chúng ta tam phòng nhỏ cùng nhau lớn lên. Ngươi cũng không phải không biết. Nhị nha tình huống trong nhà. Ta là nghĩ đến quan tâm nàng một chút. Ý nghĩ khác đó là không có chút nào. Ngươi chẳng lẽ không biết sở thích của ta sao? Lục Phong gật gật đầu. Ngươi yêu thích ta ngược lại thật ra biết một chút. Nhưng không nhiều. Ta chỉ biết là tiểu tử ngươi về sau cố ý đi học đạo quốc ngữ. Cũng đều là yêu thích cho phép. Cây cột gật gật đầu. Ta càng ưa thích da trắng mỹ mạo đôi chân dài đại tỷ tỷ. A. Lục Phong gật gật đầu. Đã hiểu. Ngươi là ưa thích lớn hơn ngươi. Chu Tử Ti không chút nào để ý. Ta nói với ngươi. Ngươi không hiểu. Nữ lớn một chút tốt. Lớn một chút biết được thương người. Được được được. Lục Phong liên tục khoát tay. Đổi đề tài nói ra, chúng ta về trước đi làm chính sự. Trong thôn mảnh đất kia từ khi ta lấy xuống đằng sau. Còn không hào hào nhìn qua. Có ngay. Lục sưởng trưởng. Ngài mời tới bên này. Cây cột làm một cái thủ hiệu mời. Liên để ta tài xế già này đến mang mang người đi. Được a. Lục Phong cười đáp một câu. Màu đỏ tao khí 10 phần mánh cầm phát ra ông một tiếng vang. Hướng phía đỉnh đông thôn mở đi ra. Đỉnh đông thôn về phía tây. Phía sau chân núi bên dưới. Nhị nha ngồi trong nhà mình trên ghế trúc. Trong nhà không có ghế sofa. Chỉ có vài chi ra ra năm đó dùng ngoài cửa cây trúc làm cái ghế. Rất rắn chắc dùng bền. Mấy thập niên. Vẫn là trong nhà chủ lực. Đối diện ngồi một cá thể hình nam nhân mập mạp. Nam nhân này mang theo một bộ kính mắt. Hẹp dài con mắt giấu ở thật mỏng thấu kính phía sau. Không ngừng đánh giá nhị nha. Trong miệng nói ra, làm sao ngươi hôm nay không có mặc ngày đó váy cùng giày cao gót ta. Ta cảm thấy thật đẹp mắt. Nhị nha xuất ra điện thoại di động của mình nhìn thoáng qua thời gian. Nói ra, giày cao gót mặc không thoải mái. Hay là giày thể thao thích hợp ta. Nam nhân nói, nữ nhân thôi. Không đều là mặc được xem chút cho nam nhân nhìn. Ngươi mặc giày thể thao cùng quần áo thể thao. Vóc người tốt như vậy đều không có thể hiện đi ra. Cái này không phải liền là lãng phí thôi. Nhị nha đứng dậy. Ngữ khí lãnh đạm nói, ta còn có việc. Liền đi trước. Nam nhân nghe chút lời này. Trước đó còn cười híp mắt mặt béo lập tức sụ xuống. Ngươi nói gì vậy? Ngươi không phải đến ra mắt sao? Nhị nha nói ra, ta không muốn ra mắt. Lần trước ta liền nói qua cho ngươi. Ta không thân cận. Ta có bạn trai của mình. Ngươi có bạn trai. Nam nhân bỗng nhiên từ trên ghế trúc đứng lên. Mấy chục năm đều rất kiên cố ghế trúc phát ra kéo kẹt thanh âm. Tựa hồ có chút không chịu nổi gánh nặng. Nam nhân mập chỉ vào nhị nha mặt quát, ngươi có bạn trai lần trước còn ra đến cùng ta ra mắt. Còn xuyên thành cái dạng kia. Hắc. Phi. Nam nhân hướng trên mặt đất nổ một ngụm nước bọt. Nếu không phải lão tử ngươi trước đó tại trên công trường liếm láp mặt tới tìm ta, cho ta xem ngươi tấm hình, còn nói ngươi cái gì cũng biết làm, còn tốt nuôi sống, sẽ phục thị người, để cho ta nhất định phải tới thăm xem xét. Nếu không, ngươi cho rằng ta Trương Siêu sẽ chạy đến ngươi như thế cái chim không gậy phân địa phương, trả lại hai lần. Còn có ngươi cái kia mãi mãi, lần trước còn muốn lưu ta tại cái này qua đêm tới. Các ngươi người nhà này cứ như vậy cái bộ dáng, ngươi tại cái này cùng ta chứa bảo, cũng không nhìn một chút chính mình là mặt hàng gì. Một Trương Siêu nói đến đây, không chút nào hà giận. Hắn cầm lấy chính mình mang theo trong người cái bao, hoa một chút kéo ra khóa kéo, bên trong là hoa hồng hoa tiền mặt, chợt xuất ra một chồng đến, ở trong tay đập rung động đùng đùng. Ngươi có phải hay không chính là muốn tiền? Ta cho ngươi biết, lao tử có là, nhưng ngươi phải có bản sự tới bắt. Ở nơi đó chơi cái gì dục cầm cố túng một bộ này, ngươi Trương gia già không ăn. Nhị nha mặt đã bị những lời này khí trắng bệnh. Phụ thân của mình sẽ làm ra loại sự tình này, nàng không có chút nào kỳ quái, nhưng là bà nội nàng sẽ nói những lời này, nhị nha cảm thấy có chút khó chịu. Mãi mãi từ nhỏ đem nàng nuôi lớn, cho dù nhị nha biết mãi mãi trong lòng cũng là truyền thống trọng nam kính nữ, nhưng là không nghĩ tới mãi mãi sẽ nói ra để một cái chỉ gặp qua một mặt nam nhân lưu tại nơi này qua đêm lời nói. Thân thể của nàng có chút rất nhỏ phát run, hướng phía ngoài cửa một chỉ. Người cút ra ngoài cho ta. Trương Siêu cười lạnh một tiếng. Hừ, lao tử ta là có tiền, dạng gì nữ nhân tìm không thấy. Đi thì đi, đến lúc đó ngươi để cho ngươi lão tử cũng không nên đến quỷ cầu ta. Địa phương cất chim cũng không có này, ta là không muốn trở lại. Trương Siêu tiền cước vừa mới bước ra cửa, bên ngoài liền truyền đến một thanh âm. Nhị nha, ngươi có nhà không? Mau đến xem chúng ta xe mới. Là Lục Phong cùng Tây Cột hai người tới. Cho lúc trước nhị nha gọi điện thoại, nàng không có nhận. Bên trong xưởng cũng không ai. Hai người liền trực tiếp lái xe đến nhị nha trong nhà. Vừa hay nhìn thấy Trương Siêu từ nhị nha trong nhà đi ra, mà trong phòng nhị nha một tấm gương mặt xinh đẹp khí trắng bệnh. Vừa thấy được cảnh tượng này, Tây Cột nguyên bản vui vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi, trước mắt chạy chậm mấy bước. Nhị nha, có phải hay không tên mập mạp này khi dễ ngươi? Nhị nha lắc đầu. Ngân nha cắn thật chặt chính mình miệng môi dưới. Lục Phong thấy một lần bộ dạng này, sao có thể không biết khẳng định có vấn đề. Đi đầu một bước, trực tiếp ngăn cản Trương Siêu đường đi. Trương Siêu đem mắt quét ngang. Thế nào? Quay đầu nhìn về phía cửa ra vào nhị nha. Ngươi còn muốn để cho ngươi hai cái này nhân tình đến cả ta. Tranh thủ thời gian lên cho ta mở. Đừng để lão tử sinh khí. Lục Phong Ly đều không để ý Trương Siêu, một đôi mắt nhìn về phía Nhị Nha, gàn từng chữ một, "Nhị Nha, mập mạp này có hay không khi dễ ngươi?" Nhị Nha lắc đầu, "Hắn không có khi dễ ta." Lục Phong ánh mắt cùng Nhị Nha tiếp xúc, ở tại trên thân quét mắt một vòng, nhìn thấy nó quần áo còn có thân hình cùng trên mặt đều không có bất kỳ dị dạng, hẳn là không có vấn đề gì. Đang muốn tránh ra bộ pháp, đột nhiên một đạo lão phụ nhân thanh âm vang lên, "Lục Phong, cây cột, hai người các ngươi tiểu tử thúi tránh ra cho ta. Đây là chúng ta hoàng gia quý khách, là muốn cùng nhà ta hoàng nha đầu thành hôn. Đây là Nhị Nha nãi nãi." Nàng trước đó nhìn thấy Trương Siêu tới thời điểm, liền chủ động đi ra ngoài, nói là để Nhị Nha cùng đối phương hảo hảo trò chuyện chút. Người trẻ tuổi nhiều tâm sự liền có tình cảm. Không nghĩ tới lúc này mới qua không có vài phút, Nhị Nha liền phải đem người đuổi ra ngoài. Lão thái bà lập tức liền không đồng ý, đang muốn đi ra nói mình cháu gái hai câu, không nghĩ tới còn đụng phải Lục Phong cùng cây cột hai người xuất hiện, ngăn trở Trương Siêu. Xông lên, một thanh liền phải đem Lục Phong cho đẩy ra. Lục Phong thấy là Nhị Nha mãi mãi xuất hiện, cũng không nhiều lời, tránh ra một bên. Trương Siêu hừ lạnh một tiếng, "Quỷ nghèo nhiều tắc quái, ngươi nói cái gì đó?" Cây cột tại sau lưng hô, "Có gan ngươi nói lại lần nữa xem." Trương Siêu một tấm mặt béo vẻ châm chọc càng rõ ràng, "Ra ra ta chính là lặp lại lần nữa, ngươi lại có thể thế nào? Quỷ nghèo nhiều tắc quái." Nói tay còn hướng lấy cửa phòng bên ngoài Nhị Nha một chỉ, "Ngươi cùng cái kia kỹ nữ một dạng, lại làm đùng." Nói còn chưa dứt lời, trên mặt đã chịu vang dội một bàn tay, mà lại một tát này thế đại lực trầm, đánh Trương Siêu lỗ tai ông tắc hưởng. Hắn ngây dại một hồi lâu, mới bưng bít lấy chính mình mặt béo, một mặt khó có thể tin, nhìn về phía người xuất thủ, là Lục Phong. Chương 49, nhà máy mới. Lúc này Lục Phong sắc mặt bình tĩnh, trong mắt tức giận lại là khó mà ẩn tàng. Trương Siêu che chính mình mặt béo, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Lục Phong, "Ngươi đạp mã dám đánh ta, ngươi có biết hay không ta là ai?" Trương Siêu bởi vì phẫn nộ một thân thịt mỡ bắt đầu run rẩy lên. Hắn giơ lên trong tay của mình cái bao, hướng phía Lục Phong đầu đập tới, liền muốn tìm cho mình về trang tử. Như thế nào đi nữa cũng phải đem một tát này đánh trở về. Nhưng mà nơi nào sẽ vòng đến Lục Phong lần nữa độc thủ, bởi vì trụ tử đã chạy tới, trong tay mang theo một thanh ghế trúc, ngay lúc sắp hướng phía Trương Siêu trên thân đập tới. Lục Phong cùng trụ tử từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lục Phong khi còn bé nhiều chủ ý thường xuyên cùng trong những thôn khác hải tử đánh nhau. Mỗi lần đánh nhau thời điểm, đều là Lục Phong động thủ trước, thổi lên chiến đấu kèn lệnh. Mà trụ tử mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần Lục Phong vừa động thủ, lập tức liền là lân cận đi tìm tiện tay ra hỏa bắt đầu hướng đối phương chào hỏi. Mà chỉ cần Lục Phong không động thủ, trụ tử cũng chỉ là động động một mép. Đây chính là từ nhỏ đã luyện ra được căn ý. Sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì chỉ cần Lục Phong động thủ, cơ bản liền sẽ có niềm tin tuyệt đối đem sự tình cho bãi bình. Trụ tử không chỉ có đỡ đánh, sau khi đánh xong về nhà còn sẽ không chịu lao mụ mắng. Cho nên ngay tại vừa rồi Lục Phong một bạt thai xuống dưới, trụ tử đã phản xạ có điều kiện xốc lên ghế trúc liền lao đến. Trương Siêu thấy một lần trụ tử lao đến, hai người nhìn đều so với chính mình cường tráng, biết hiện tại là chiếm không được chỗ tốt gì, kẹp lấy chính mình ra lớn kẹp, nâng cao chính mình bụng lớn thật nhanh hướng ra phía ngoài chạy. Vương Bít lấy đã sưng lên nửa bên mặt quay đầu, nói dọa nói ngươi đợi đấy cho ta ôi cho ăn. Một tiếng kêu đau, ngay tại hắn quay đầu trong nháy mắt, trụ tử buông xuống cái ghế, nhặt lên trên đất tảng đá, tinh chuẩn ném ra ngoài, đánh vào Trương Siêu trên đầu. Lần này trụ tử không có chút nào giữ lại, lực đạo mười phần. Ôi một tiếng, Trương Siêu cái tay còn lại bưng kín trán của mình, giữa ngón tay trong nháy mắt tràn ra máu tươi, ta chảy máu. Trương Siêu gọi một tiếng, phát ra tựa như nữ nhân bình thường bén nhọn tiếng kêu, chợt hung tợn nhìn chằm chằm trụ tử, há miệng đang muốn nói chuyện, vừa thấy được trụ tử đã lần nữa xoay người lại nhặt hòn đá, quay đầu liền chạy, lần này không còn dám có chút dừng lại, ngoan thoại cũng không thả, chạy mấy bước, nguyên bản kẹp ở dưới nách kẹp bao rơi trên mặt đất, hắn còn thật nhanh chạy trở về nhặt lên trên đất bao ra, hướng phía bên ngoài chạy tới, gặp hắn chạy không còn hình bóng, Lục Phong lúc này mới xem sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt Nhị Nha, do hỏi, Nhị Nha ngươi không sao chứ? Nhị Nha lắc đầu, ta có thể có chuyện gì? Ngược lại là các ngươi, quá lỗ mãng, ngươi đánh hắn một bạt hai. Trụ tử còn ném đi tảng đá đem người đầu đánh ra máu. Nếu là hắn trực tiếp báo động lời nói, hai người các ngươi đều có phiền phức. Lục Phong đang muốn nói chuyện, một bên Nhị Nha mãi mãi liền nhảy chân kêu gào nói, ôi cho ăn, hai người các ngươi gây chuyện bé con nha, đem nhà ta cháu rể đều cho đánh chạy lạc, các ngươi cút ra ngoài cho ta. Nhị Nha nhìn về phía mình mãi mãi, mãi mãi, hắn mới không phải cháu rể của ngươi. Mãi mãi vẫn như cũ không buông tha mang lấy, sau đó còn cảm thấy chưa hết giận, lại chỉ vào Nhị Nha mắng, ta từ nhỏ tạo điều kiện cho ngươi ăn, tạo điều kiện cho ngươi uống, đem ngươi nuôi lớn, ngươi chính là báo đáp như vậy ta lão bà tử này. Bây giờ người khác lại có tiền, ngươi cũng dáng dấp không sai, ngươi còn trướng mắt, đừng tưởng rằng ngươi đọc cái đại học liền đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Hiện tại loại này kẻ có tiền ngươi chỗ nào tìm a? Ta đã sớm cho ngươi trả nói, để hắn cho ngươi tìm một nhà khá giả gà. Con gái của ngươi mọi nhà không sớm chút lấy chồng, để ở nhà Lục Phong nghe não nhân đau, trực tiếp tiến lên kéo lên một cái Nhị Nha, đi ra ngoài, trong miệng nói ra, đi, dẫn ngươi đi xem chúng ta vừa mua ô tô. Trụ tử cũng ném trong tay tảng đá, nói ra, đúng đúng đúng, nhìn xe mới. Ba người đi xa, Nhị Nha mãi mãi còn tại sau lưng chửi rủa lấy, Trong lúc nhất thời ba người đều có chút trầm mặc. Một phương diện đây là nhị nha nhà mình sự tình, đặc biệt là dính đến đưa nàng nuôi dưỡng lớn lên mãi mãi. Lục Phong không tốt phát biểu ý kiến, thế là đành phải lấy cớ nói sang chuyện khác. Nói ra, nhị nha, chúng ta tới tìm ngươi, trừ là cho ngươi xem một chút chúng ta trong xưởng vừa mua xe bên ngoài, còn muốn dẫn ngươi đi nhìn xem chúng ta nhà máy mới. Ta chuẩn bị hai ngày này liền bắt đầu khởi công, ngươi cho kiểm định một chút. Chúng ta tìm thêm một chút đội thi công, so sánh một chút. Ngươi đi nói giá cả. Nhị nha cảm xúc thấp kém, cho dù là nghe được Lục Phong nói nhà máy mới, có thể nhắc lên hứng thú cũng không cao. Đang muốn mở miệng, chợt phát hiện một cỗ màu đen mạt tắt đặc còn ở bên ngoài, giật mình. Đây là Trương siêu xe, người khác còn chưa đi. Lục Phong cũng nhìn thấy, lông mày nhíu lại. Chu tử, chuẩn bị ra hỏa. Chu tử ăn ý mười phần, lập tức ngay tại chỗ nhặt được hai cái to bằng nắm đấm tảng đá, thúng trong tay, tùy thời chuẩn bị đại lực ném ra. Đúng vào lúc này, mặt tắt đặt cửa sổ xe quay xuống. Trương siêu trốn ở phòng điều khiển không dám lộ đầu ra, chỉ là hô, hai vị huynh đệ, trước đường độc thủ. Ta không phải là không muốn đi, cái này không biết là ai xe thì cụt, lớn như vậy một cỗ, đem đường đều cho phá hỏng. Ta đi không được a. Lục Phong hướng trụ tử nói ra, trụ tử, đi, chúng ta đi mở xe. Có ngay. Trụ tử lên tiếng, tự thân lên trước kéo ra tay lái phụ cửa, sau đó làm một cái thủ hiệu mời, đem nhị nha cho nên đón tiếp lấy. Sau đó chính mình lại tiêu sái lên điều khiển chính. Trương siêu là làm công trình, hắn làm sao lại không biết xe này? Phong mánh cầm a, tối thiểu đến 70 hơn bạn, hơn nữa còn là toàn nhập khẩu. Đây chính là trước đó chính mình gọi hai cái quỷ nghèo người trẻ tuổi mua. Trương siêu ngồi tại chính mình vị trí lái một mặt chân kinh, hai mắt trợn thật lớn. Nhị nha bởi vì ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mà manh cầm vị trí lái phi thường cao, cho nên vẫn luôn là nhìn xuống nhìn xem ngồi tại trong ghế xe Trương siêu. Trương siêu cảm thấy mình mặt nóng bỏng, so vừa rồi bị đánh thời điểm còn muốn xấu hổ gấp một vài lần, da của mình dày đều muốn bị ngón chân cho chụp xuyên qua. Mà đức, hai cái hương này bên dưới tiểu tử không biết ở nơi nào mượn tới xe, vậy mà tại lão tử trước mặt chứa bảo. Chờ xem, Đình Đông thôn, ta nhớ kỹ đâu. Cho dù là hận nghiến răng nghiến lợi, hiện tại Trương siêu cũng không dám ở trên mặt biểu lộ ra mảy may. Một mực chờ đến trụ tử đem xe lái đi, Trương siêu nhìn thấy đối phương màu đỏ xe mất tung ảnh, lúc này mới phát động mạt tắt đặc, hướng phía trong thành mở đi ra. Lão tử sau khi trở về bước đầu tiên chính là đem cái này kỹ nữ cha bị khai trừ. Về phần cái này kỹ nữ cùng hai tên tiểu tử thúi này, cho ta hảo hảo chờ xem. Xem tỉ cuộc bên trên, trụ tử hưng phấn nói, nhị nha ngươi thấy vừa rồi tên mập mạp kia mặt không có, đều sắp bị tức điên. Nhị nha khỏe miệng nết lên cao cao độ cong, nhưng lại muốn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến. Sau đó lại bị xe mới con hấp dẫn đến, nhìn về phía ngồi ở hàng sau Lục Phong. Lục Phong, không nghĩ tới ngươi mua xe này lớn như vậy. Lục Phong cười nói, không có cách nào a, ta muốn mua phe ra gì, đáng tiếc không cho phép ngươi a, liền ta chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, mua cái lớn một chút xe thì cục lạc. Dừng một chút, Lục Phong hỏi, vừa rồi tên mập mạp kia không có đem ngươi thế nào đi? Nhị nha nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn mới không dám làm gì ta. Trong miệng các ngươi mập mạp, chính là trước đó ta đã nói với Lục Phong, đó là cha mẹ ta an bài cho ta đối tượng hẹn hò. Chu tử kêu lên, ngoa tảo, xấu như vậy, cha ngươi ánh mắt quá kém. Nhị nha thở phào một cái, xấu không xấu cũng không quan hệ rồi, dù sao cũng bị hai người các ngươi đánh cho chạy. Đó là, Chu tử nết miệng nở nụ cười, tiểu tử kia miệng túi rất, ta nói với ngươi a, nếu không phải Lục Phong ngăn đón, ta chỉ định đánh hắn răng rơi lấy đất. Lục Phong ngắt lời nói, đi. Chu tử, ngươi mất tranh cãi đi, hiện tại nói quá mật. Chu tử nhíu môi, không nói thêm gì nữa. Trong lúc nhất thời, trong xe người riêng phần mình nghĩ đến tâm sự của mình, lâm vào một trận trầm mặc. Chỉ có đầy mắt màu xanh lá ruộng đồng từ ngoài cửa sổ xe phi tốc lướt qua. Một lát sau, Chu tử mừng rỡ hô, chúng ta nhà máy mới đến. Chương 50. Không sai. Ta cứ như vậy nghĩ ba người xuống xe. Mảnh đất này bởi vì lúc trước phía trên là có chuẩn bị muốn khai phát, cho nên một chút nguyên bản đại thụ đều chém vào không sai biệt lắm. Bây giờ hoang phế nhiều năm, vậy mà dài quá không ít ngang eo sâu cỏ dại, không ai quản lý. Ngược lại là dáng dấp mười phần rậm rạp. Mấy người đưa mắt nhìn lại, mảnh này có hoang cơ hồ kéo dài đến đỉnh Đông thôn phía đông núi lớn dưới chân. Mảnh đất này nếu là trực tiếp tu kiến thành nhà máy lời nói, đỉnh Đông thôn một con sông nước ngay tại mảnh đất này biên giới tây nam, có thể nói là dựa vào núi, ở cạnh sông, mười phần thoải mái dễ chịu. Nhị nha nhìn xem lại là chân mày cau lại, chợt lại như là nhớ tới cái gì giống như, nói ra, Lục Phong, trước đó chúng ta trong xưởng tới cái kia ngoại quốc nữ tử, ta cảm thấy nàng tựa hồ không giống như là tới mua đồ. Lục Phong nhìn trước mắt cỏ hoang, ngay tại trong lòng bắt đầu quy hoạch tương lai nhà máy từng cái xưởng vị trí. Văn Luân Ti không thèm để ý chút nào, quan tâm nàng là tới làm gì. Dù sao chúng ta đồ vật nàng cũng trộm không đi, chính là để ở đó để nàng học, nàng cũng học không được. Nhị nha cũng không còn tiếp tục cái đề tài này, mà là lo lắng nói ra, vừa rồi cái kia Trương siêu tựa hồ có chút thế lực, người đánh hắn, ta lo lắng hắn sẽ trả thù. Tây Cột nghe nói như thế cười nói, nhị nha, ngươi đây chính là dư thừa lo lắng, ngươi cũng không nghĩ một chút. Lục Phong từ nhỏ cùng trong những thôn khác người đánh nhau, lúc nào thua thiệt quá a, mà lại nơi này là địa phương nào, đây chính là chúng ta Đình Đông thôn. Nếu là hắn dám lại đến Dương Ai, ta cây cột sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Nói chuyện, cây cột chợt phát hiện dưới chân của mình có một cái cành cây khô. Căn này cành cây khô trực tiếp không gì sánh được, có thể nói là một thanh không gì sánh được vũ khí tiện tay. Không có người nam nhân nào có thể kháng cự một cây trực tiếp nhánh cây. Cây cột thuận tay nhặt lên, túi lưng nhấc cánh tay, vặn người xoay tròn, trực tiếp nhánh cây mang theo siêu siêu tiếng gió, rầm rầm, trực tiếp đem trước mặt ngang eo sâu của hoang cho quét một cái tề đầu tịch tiến. Cây cột phát ra ha 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 tiếng cười to, chỉ vào trước mặt bị chặt chỉnh tề chỉnh của hoang nói ra, nhị nha, nhìn thấy không? Chỉ cần tiểu mập mạp kia dám tới, ta liền cho hắn đến một chiêu hành tạo thiên quân. Đánh mập mạp kia ba ba gọi bậy. Nhị nha trực tiếp cho cây cột một cái lướt mắt, trong miệng phun ra hai chữ, ngây thơ. Lục Phong biểu lộ hết sức nghiêm túc nói ra, cây cột, ngươi dạng này không đối, động một chút lại chém chém giết giết. Hiện tại là hài hòa xã hội, ngươi dạng này, ngươi đem cây gậy cho ta, ta giúp ngươi nhìn xem, cây gậy này trên có chút vấn đề. Cây cột trong lúc nhất thời không biết Lục Phong có ý tứ gì, cầm trong tay trực tiếp cây gậy đưa cho Lục Phong. Lục Phong cầm lấy cây gậy ở trong tay ước lượng một chút, lông mày chính là vậy một cái, không sai, trực tiếp tiện tay, mà lại vào tay rất nặng, đồ tốt. Chợt hai tay cầm côn, trực tiếp cao cao nhảy lên, cây gậy giơ cao đỉnh đầu, trong miệng hô, lực phách hoa sơn, rầm rầm, lại đem trước mắt cỏ hoang cho bổ đổ một mảnh, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, trong miệng nói ra, cây cột, thấy không, tốt cây gậy muốn dùng như thế. Cây cột lập tức xông lại, muốn từ Lục Phong trong tay đem cây gậy cướp về, trong miệng kêu gào nói, hảo tiểu tử, nguyên lai ngươi là muốn cướp ta cây gậy, đưa ta. Lục Phong cầm cây gậy hướng phía trước mặt cỏ hoang lại là mấy đạo thế đại lực chầm chém vào, sau đó thật nhanh chạy, cây cột ở phía sau dồn sức, không ngừng quát mắng, Lục Phong ngươi tiểu tử này gian trá, dám cướp ta bà bối. Lục Phong một mặt dương dương đắc ý, mà thấy cảnh này nhị nha lập tức phát lên một loại hoàn toàn không muốn cùng hai người này nói chuyện xúc động. Nếu như bị người bên ngoài nhìn thấy, nơi nào sẽ nghĩ đến trước mắt cái này 500 nhiều mẫu đất chủ nhân, hiện tại đã là mấy chục triệu thân gia Lục Phong, vậy mà lại cùng cây cột hai người bởi vì một cây trên đất cây gậy giằng co. Nhìn thấy một màn này, nhị nha cũng không còn tiếp tục trương siêu cái đề tài này, chỉ cần một dính đến cái đề tài này, nàng liên sẽ nhớ tới cha mẹ của mình, còn có từ nhỏ đem chính mình nuôi lớn mãi mãi, cùng vừa rồi mãi mãi tại sau lưng mắng những lời kia. Lắc đầu, nhị nha đem trắng nón hai tay khép tại bên miệng, hướng phía chạy xa hai người hô, Lục Phong, ngươi nhà máy mới chuẩn bị làm sao tu kiến, ngươi nghĩ được chưa? Lục Phong lúc này mới cùng cây cột hai người đình chỉ đùa giỡn, bất quá cây gậy ý nguyên bị Lục Phong nắm trong tay. Hắn nghiêm túc hướng cây cột hô, hiện tại không cần cùng ngươi xưởng trưởng tiến hành tranh đoạt, nói chính sự đâu. Chợt hướng nhị nha nói ra, liên quan tới nhà máy mới con ta có một cái tốt ý nghĩ, cần ngươi nhị nha phối hợp. Cây cột nghe chút lời này cũng đình chỉ đùa giỡn. Nhị nha nói ra, ta biết, trước đó ngươi không phải cũng đề cập qua thôi, để cho ta giúp ngươi đập một bộ tuyên truyền video. Lúc này Lục Phong đang đắc ý rào rạt huy động cây gậy trong tay, một bên đánh lấy ven đường cỏ non, vừa nói, đây là dạng, ta chuẩn bị liền chúng ta cái này nhà máy mới tu kiến thời cơ, cho chúng ta nhà máy đến một phen thật tốt tạo thế. Tạo thế? Cây cột hỏi, tại sao muốn tạo thế? Chúng ta hiện tại đồ vật không phải bán rất tốt thôi, trước đó hòn đảo nhỏ kia con trả hết vội vàng đến mua chúng ta đồ vật, ngươi bây giờ hoàn toàn bản phi hành khí, nếu là bán cho tiểu đảo tử lời nói, đây còn không phải là trực tiếp cho ngươi không ngừng túi đầu nói tạ ơn. Lục Phong khoát khoát tay, chúng ta đồ tốt cũng không cần bán cho tiểu đạo tử, bọn hắn người bên kia không chút an hảo tâm. Đối với cây cột đồng ý nói, liền đem kém nhất đồ vật bán cho bọn hắn, giống như bọn họ đều là bán kém nhất đến chúng ta bên này. Lục Phong tiếp tục nói, trước đó ta cùng Trần Lão Ca đang nói chuyện thời điểm, tiểu tử ngươi ở bên ngoài lái xe chơi, Trần Lão Ca nói qua đoạn thời gian chúng ta Long Quốc sẽ có một trận quốc tế hội chợ, đến lúc đó chúng ta sản phẩm chuẩn bị đi quốc tế hội chợ bên trên thi triển. Á thảo, cây cột sổ một câu nói tủ, tiểu tử ngươi lại đem Trần Hán Trường hiện tại trực tiếp biến thành lão ca. Lục Phong cười nói, bằng vào ta thực lực bây giờ, cùng Trần Hán Trường xưng huynh gọi đệ kỳ thật cũng không gì không thể. Không được, cây cột trong nháy mắt không đồng ý, vậy ta sau này cũng hô Trần lão ca, cũng không thể bị ngươi rơi xuống bối phận. Nhị nha trong nháy mắt lần nữa dâng lên không muốn cùng hai người này nói chuyện trời đất xúc động, ho nhẹ hai tiếng, nói chính sự đâu, cây cột ngươi không nên đánh xóa. Cây cột ồ một tiếng, nhị nha hỏi, quốc tế hội chợ là liên quan tới cái gì? Lục Phong, liên quan tới quân dụng thiết bị, đó là chủ hội trường, chúng ta không đi chỗ đó bên cạnh. Nhị nha, vậy chúng ta đi bên nào? Lục Phong, chúng ta đi nông cụ triển lãm hội trường. Vì cái gì không đi quân dụng thiết bị bên đó đây? Nhị nha hỏi ra lời này thời điểm, trong nháy mắt liền chính mình hiểu rõ ra, trong mắt vẻ tán thưởng chợt lóe lên, gật gật đầu, tán thán nói, không nghĩ tới Lục Phong ngươi nghĩ như vậy khắc sâu, ta ngược lại thật ra trở nên nông cạn. Thực lực của chúng ta bây giờ căn bản không thể cùng những cái kia lớn quân dụng thiết bị nhà máy đến so đấu, vô luận là thực lực hay là quan hệ, quá sớm đem chúng ta sản phẩm bạo lộ ra, sẽ chỉ gây nên những cái kia nhà máy lớn liên hợp lại điên cuồng chèn ép, liền ngay cả Hoa Tinh Cơ Giới Hán dạng này nhà máy lớn đều không thể chống lại, mà lại chúng ta nhà máy hiện tại tất cả tư chất đều là nông cụ sinh sản phương diện, cái này cũng sẽ trở thành những người khác bắt lấy bím tóc. Lục Phong, ngươi quả nhiên nghĩ rất sâu xa. Lục Phong trầm mặc im lặng, mặt không thay đổi gật gật đầu. Nói ra, không sai. Ta chính là nghĩ như vậy. Nhị nha ngươi rất hiểu ta. Chương 51. Xin mời người mẫu. Kỳ thực Lục Phong chỗ nào nghĩ nhiều như vậy. Hắn hệ thống chính là nông cụ hệ thống. Làm những vũ khí kia làm cái gì? Mà lại trước mắt đến xem. Chính mình tất cả trong đầu đồ vật đều cùng nông nghiệp có quan hệ. Nếu như nói thẳng đồ vật của mình là quân dụng thiết bị. Làm được đằng sau dở dở ương ương. Chẳng liên trực tiếp dựa theo hệ thống cho ra bản vẽ tới làm. Dù sao mình làm ra đến đồ vật cũng đã sớm nói rất rõ ràng. Chính là nông nghiệp khí cụ. Về phần các ngươi mua về muốn làm sao dùng. Đó là chuyện của các ngươi. Cái này nhưng không liên quan chuyện của ta. Ta có thể sớm nói cho ngươi biết, cái đồ chơi này không phải quân dụng. Tựa như tiếp xuống mới nhất ban thưởng. Ngôi cá máy phụ trợ. Tại nhiệm vụ không hoàn thành thời điểm. Chính mình cũng không biết là thế nào một chuyện. Đến lúc đó làm được cùng vũ khí một chút bên cạnh đều không dính. Đây không phải là không duyên cớ làm cho người ta cho cười. Cho nên Lục Phong đã sớm quyết định chủ ý chính mình liền hướng phía nông cụ một chuyến này làm liền xong việc. Nghe chút nhị nha có nhiều như vậy phân tích. Không khỏi cũng hết sức bội phục chính mình. Không nghĩ tới chính mình hay là rất có thấy xa. Chu Tử lúc này thừa dịp hai người nói chuyện khẽ hở. Đoạt lấy Lục Phong cây gậy trong tay. Nói ra, lấy ra đi ngươi. Chợt cầm cây gậy như một làn khói chạy xa. Sau đó trong miệng bắt đầu hô lên một chút trong tiểu thuyết võ hiệp chiêu thức cùng danh tự. Đang phát ra một chút cùng loại với trong phim ảnh đao kiếm huy động thời điểm sinh ra thanh âm. Cho mình động tác phối âm. Đem trước mặt cỏ dại cho chặt chính là cái thất linh bắt lạc. Còn không ngừng phát ra ha 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 tiếng cười. Nhị nha chân mày cau lại. Ngây thơ. Lục Phong nghe vậy gật gật đầu, Chu Tử chính là ấu trí một chút. Những phương diện khác cũng còn tốt. Nhị nha hỏi, trước ngươi nói muốn kết hợp chúng ta tu nhà máy sự tỉnh tới quay video tuyên truyền. Ngươi chuẩn bị làm sao đập? Lục Phong một chỉ trước mắt một mảng lớn cỏ hoang nói ra, nếu như chúng ta tìm bình thường đội thi công lời nói. Đầu tiên chính là tiền vốn có thể sẽ tương đối nhiều. Nhị nha nghe vậy gật gật đầu. Lục Phong tiếp tục nói, cái kia nếu chúng ta chính là nông cụ nhà máy. Tự nhiên muốn đem chúng ta ưu thế cho lợi dụng. Cho nên ta chuẩn bị. Đến lúc đó để chúng ta trong xưởng hiện hữu công nhân sư phụ. Lại thêm chúng ta đỉnh đông thôn một chút thanh niên trai tráng sức lao động. Sử dụng ta bay trên trời phun đóng thuốc. Trực tiếp đối với những này cỏ phun thuốc trừ cỏ. Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Nhị nha trực tiếp làm một cái dừng lại thủ thế. Đánh gãy Lục Phong thao thao bất tuyệt thao thao bất tuyệt. Chờ chút. Chúng ta trong thôn hiện tại chỉ có lao nhân cùng tiểu hải. Thanh niên trai tráng sức lao động đều đi trong thành làm việc. Từ đâu tới thanh niên trai tráng sức lao động? Lục Phong cười nói, cái này ngươi không biết đâu. Đây là kỳ nghỉ a. Chúng ta trong thôn nhiều như vậy cấp 2 còn có cấp 3 ngày nghỉ hải tử. Để cho bọn họ tới chơi thôi. Đồ của ta thế nhưng là có thể lên trời. Tốt bao nhiêu chơi? Nhị nha nói ra, ngươi đây chính là đang sử dụng lao động trẻ em a. Cái gì lao động trẻ em? Lục Phong ti không chút nào đồng ý. Ta hoàn toàn không có cho thù lao. Nếu không có thù lao, còn gọi cái gì lao động trẻ em? Ta chính là xin mời các tiểu bằng hữu đến chỗ của ta chơi phi hành đồ chơi. Nhị nha bĩu môi. Tiếp tục nói, đó là tiểu hải tử, ngươi thì càng không có khả năng phun thuốc trừ cỏ. Thứ này độc tính quá lớn. Lục Phong khoát khoát tay. Ta chính là làm dáng một chút. Chúng ta chủ yếu phun chính là cái gì đều không có tăng thêm nước. Sau đó còn gọi nhóm trước người. Mặc ta vào cấy mạ máy phụ trợ. Trực tiếp đem nơi này cỏ hoang cho nổ. Đến lúc đó, Lục Phong nói đến đây. Hướng phía trước mặt một mảng lớn bãi cỏ chỉ trỏ. Tựa hồ trước mặt mình chính là một bộ to lớn bức tranh. Trên tay của mình có một chi to lớn nhìn không thấy bức vẽ. Ngay tại miêu tả một trận to lớn bức tranh. Đến lúc đó, trên trời bay lên chính là chúng ta phun nấm thuốc. Trên mặt đất là sử dụng chính là chúng ta cấy mạ máy phụ trợ. Trang diện kia, trang cảnh kia, đó là phi thường náo nhiệt. Quay chụp thời điểm, liên để màn ảnh từ xa mà đến gần. Từ chúng ta khu xưởng lớn nhỏ quy mô bắt đầu vào tay. Cuối cùng lại đến chỗ gần. Có thể nhìn thấy những cái kia cần cù công tác mọi người. Sau đó khóa chặt tại chúng ta sản phẩm phía trên. Đằng sau màn ảnh chậm rãi kéo xa. Dần dần hội tụ đến chúng ta người mẫu trên thân. Một khi màn ảnh đến chúng ta người mẫu trên người nói. Vậy sẽ phải trước từ tuyết trắng bắp đùi thon dài bắt đầu. Dần dần đi lên di động. Ôi cho ăn. Lục Phong đống nhiên hét thảm một tiếng. Che cánh tay của mình. Trừng mắt nhìn về phía nhị nha. Người bóp ta làm gì? Nhị nha lạnh lấy một tấm gương mặt xinh đẹp. Ngạo nghễ lướn lên trên mũi có mấy điểm lớn chừng hạt đậu mồ hôi. Cái gì người mẫu? Từ đâu tới đôi chân dài? Người đem nói chuyện rõ ràng. Lục Phong nuốt nuốt cánh tay của mình, đưa tay hướng phía cách đó không xa còn tại cầm cây gậy chặt cỏ trụ tử nói ra, là trụ tử để cho ta xin mời người mẫu. Tình huống lúc đó là như vậy, ta nói chúng ta nhà máy muốn đập video tuyên truyền, xin mời trong thôn đẹp mắt nhất nhị nha là được rồi. Trụ tử không đồng ý, hắn nói nếu là mặt hướng quốc tế hóa thị trường, liền muốn thường xuyên mời một chút đôi chân dài người mẫu, còn nhất định là muốn chân chính đôi chân dài, cái gì kéo dài đặc hiệu nổi tiếng internet đều không cần. Nhị nha một đôi mắt đẹp chỉ lên trời bên trên khái đảo, chợt nói ra, ngươi cũng nghĩ như vậy. Lục Phong giang tay ra. Ta cũng là vì trong xưởng phát triển A. Ngươi cũng biết. Mục tiêu của ta chính là kiếm tiền. Là quốc gia chúng ta sáng tạo ngoại hối. Lợi quốc lợi dân. Nhị nha trực tiếp ngắt lời nói, hiện tại nhà máy hay là giai đoạn khởi đầu. Trước đó các ngươi đi mua xe thời điểm. Ta đã hỏi qua trường học của chúng ta lão sư. Còn có những cái kia tại nhà máy lớn bên trong thực tập các sư minh sư tỷ. Đại khái tính toán ra chúng ta nhà máy cần có tiền vốn. Ngươi bây giờ tiền còn xa xa không đủ. Tại không có lớn đơn đặt hàng tới thời điểm. chúng ta muốn hết thể giản lược. Người mẫu một hạng này chi tiêu, ta nhìn thì không cần. Lục Phong lập tức không vui, nói ra, ta là sở trưởng, ta nói còn có thể không tính. Nhị nha mặt không biểu tình, chúng ta hiện tại là ba người cùng một chỗ đang làm sự tình, ngươi có thể hỏi một chút trụ tử ý kiến. Lục Phong nghe chút lời này lập tức vui vẻ, lời này của ngươi nói, hỏi trụ tử, đây chính là hắn nói ra. Chợt hướng trụ tử hô, trụ tử, chúng ta trong xưởng đập video tuyên truyền, người mẫu còn xin không mời a. Nghe chút lời này, trụ tử trong nháy mắt dừng lại trong tay động tác, khoe miệng trực tiếp liệt đến lỗ tai, cười hắc hắc, quay đầu hô, ngươi phải nói xin mời người mẫu lời nói, vậy ta coi như tinh thần tỉnh táo a, đến lúc đó ta nhất định phải sau một khắc. Trụ tử ánh mắt đã đối đầu nhị nha con ngươi, sắc mặt trong nháy mắt biến nghiêm túc, lập tức ho khan hai tiếng, ta cảm thấy vẫn là thôi đi, xin mời người mẫu cái gì phí tiền, chúng ta vẫn là phải nghe trong xưởng tài vụ quy hoạch, hết thệ từ thực tế xuất phát. Lục Phong thầm mắng một tiếng, trụ tử ngươi cái không dũng khí, còn phải chính mình cái này xưởng trưởng đến. Lãng Thanh đạo, bây giờ tại quốc tế triển lãm bên trên, sao có thể không có người mẫu a? Nhị nha, ngươi đi ra xem một chút, những xe kia dương phía trên, không phải đều muốn mời một ít người mẫu thôi, càng là quý xe, đứng ở bên cạnh người mẫu càng đẹp mắt. Nhị nha lạnh lùng nói, người mẫu hạng mục hủy bỏ, đến lúc đó ta không ràng buộc tới quay video. Lục Phong nghe vậy bất đắc dĩ gật gật đầu, được chưa? Vậy chúng ta video tuyên truyền trước hết quy hoạch đến nơi đây, về phần thi công nói, liền giao cho trụ tử cùng nhị nha các ngươi đi vào thành phố mặt hỏi một chút, tìm một chút, hoặc là để thôn trưởng cho chúng ta lưu ý một chút cũng được. Nhị nha gật gật đầu, không có vấn đề. Chợt hỏi, cái kia Lục Phong ngươi đây, ngươi làm cái gì? Chương 52, chuyện của ta rất nhiều. Lục Phong nói ra, ta chuyện bây giờ rất nhiều, một phương diện cấy mạ mầm máy phụ trợ bản đầy đủ làm được, đằng sau ta muốn đi hiện trường xem xét. Một mặt khác, chúng ta trong xưởng đơn đặt hàng cũng nhanh làm xong, trước đó tại Hoa Tinh bên kia định 200 đài phi hành khí hẳn là cũng không sai biệt lắm, ta còn cần chủ tính chung giao hàng, đến lúc đó chúng ta số dư tới sổ, chúng ta mới có tiền tiếp tục cho trong xưởng khởi công a. Nhị nha gật gật đầu, thật dài tự nhiên bệnh lên lông mi có chút rủ xuống. Tốt, vậy ngươi trước hết đi làm việc của ngươi sự tình, ta nhất định sẽ giúp ngươi đem tu kiến nhà máy sự tình cho làm tốt. Có ngay. Lục Phong vỗ tay một cái, vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định, các ngươi đi trước kéo nhiều nông cụ nhà máy, nhìn xem hiện tại tiến độ, ta đi Hoa Tinh cơ giới hán, chúng ta chia binh hai đường. Nói xong, Lục Phong trực tiếp không để ý tới hai người, hướng phía xe chạy tới, kéo ra ghế lái cửa xe, nhấn một cái xe, khởi động không được, chìa khóa còn tại cây cột trên thân. Cây cột đã sớm phát hiện một màn này, móc ra trong túi chìa khóa nhẹ nhàng lắc lư. Sưởng trưởng, ngài hay là an tâm ngồi xe đi, loại này lái xe mệt nhọc sự tình, liền để ta tới đi. Lục Phong đành phải ngồi về chính mình tay lái phụ, lần này để nhị nha ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Cây cột tiếp tục thông qua chính mình thông minh tài trí, giành được xe điều khiển quyền, nụ cười trên mặt làm sao đều che giấu không nổi. To lớn màu đỏ xe thì cụt, phía sau thùng xe cũng đều lợi dụng lên. Cây cột trước đó nhặt được cây gậy đặt ở phía sau trong thùng xe, lên xe châm lửa. Ông ầm ầm, màu đỏ xe thì cụt bánh sau giơ lên một mảng lớn bụi đất. Một bên khác Toa Mã Lợi, Tạp Nhĩ Tát đi theo phía sau Huy Nhị Tư, còn có bọn hắn cộng đồng cậu cha Nhị Tư, ba người cùng nhau đi vào Hải Chi Tình quán rượu. Bên trong một chỗ mở tối trong góc, mang theo màu đen mũ lưỡi chai cặp đờ dỉn đã thật sớm chờ ở nơi này. Nàng đem vành nón ép rất thấp, một đầu màu vàng nóng mái tóc thật chặt giấu ở dưới mũ. Bất quá rượu nơi này đi vốn chính là quầy rượu dưới mặt đất, tất cả mọi người là tới đây tìm uống rượu, thân phận của mỗi người cũng không thể quang minh chính đại nói ra, cho nên nàng cử động ngược lại là có chút dư thừa. Tạp Nhĩ Tát đi vào quầy rượu, con mắt thứ nhất nhìn thấy được cặp đờ dỉn, hắn tùy tiện hướng quầy rượu phục vụ viên muốn mấy chai bia, ngồi ở cặp đờ dỉn đối diện. Cặp đờ dỉn hướng bốn phía nhìn một chút, hỏi, nói ra kế hoạch của ngươi. Tạp Nhĩ Tát nhếch môi cười cười, ta thân yêu cặp đờ dỉn cảnh sát, chúng ta không cần thẳng như vậy vào chủ đề đi, ta đoạn đường này lái xe tới có chút mệt mỏi, vẫn là phải có một ít để song phương đều vui sướng tiền hí mới thuận tiện tiếp xuống thao tác. Cặp đờ dỉn đệ thấp thanh âm của mình, để cho mình trong thanh âm uy hiếp ý vị có thể chính xác truyền đạt. Ngươi đừng tưởng rằng bây giờ ngươi ngồi lên Thánh Dũng Sĩ Bang lão đại vị trí liền có thể an gối không lo, ta có thể để ngươi ngồi lên. Cặp đờ dỉn nhẹ nhàng méo méo nắm đấm của mình, cũng có thể để cho ngươi từ nơi này vị trí bên trên xuống dưới. Tạp Nhĩ Tát mãn không quan tâm nhìn cặp đờ dỉn một chút, lúc này phục vụ viên đã đem bia bưng lên. Tạp Nhĩ Tát đưa cho mình biểu ca cùng cậu một người một bình, tự mình mở ra, ngửa cổ một cái, quát mạnh mấy ngụm, thoải mái đánh một ợ non nê, đưa tay lau khỏe miệng bọt bia con, hô một câu, thật đạp mã dễ chịu. Mắt thấy cặp đờ dỉn lại phải bắt đầu báo nổi, lập tức nói, cặp đờ dỉn cảnh sát không cần phải gấp, biện pháp ta đã nghĩ kỹ, bất quá ta vừa mới lái xe tới, thật sự là khát nước lợi hại, ngươi chờ ta uống nước. Nói xong trực tiếp đem một chai bia toàn bộ tràn vào trong miệng, thở ra một cái thật dài, rồi mới lên tiếng, phương pháp của ta rất đơn giản, dẫn dụ. Cặp đờ dỉn không hiểu, đối với Tạp Nhĩ Tát nói ra, hiện tại trên quốc tế thương thuyền từ chúng ta nơi này hải vực trải qua càng ngày càng ít, Á Kỳ bang bằng vào chính mình đệ nhất đại bang thực lực, thường xuyên lũng đoạn cỡ lớn thương thuyền hành động, mà lại vì có thể hấp dẫn những thương thuyền kia tiếp tục đi đường thuyền này, Á Kỳ Bang sẽ còn cố ý thả đi một chút thương thuyền. Hắn không chỉ chính mình không đi cướp, còn cần võ lực uy hiếp để mặt khác bang phái cũng không thể động những thương thuyền này. Lời như vậy, những thương thuyền kia mới có lấy may mắn tâm lý, cho là đi đầu này đường thuyền cũng sẽ không bị tất đoạn. Cho nên phải bắt được Á Kỳ Bang lão đại rất đơn giản. Các đờ gìn nghe đến đó thời điểm, hô hấp trở nên dồn dập lên. Nếu là có thể bắt được Á Kỳ Bang lão đại nói, chính mình trở về nói không chừng đều có thể trực tiếp thăng cấp so với chính mình chủ quản vị trí còn cao hơn. Đây chẳng phải là có thể trực tiếp tại cai bên trong một bước lên mây. Nghĩ tới đây, nàng lập tức cảm thấy mình miệng lưỡi phát khô. Một thanh cơ lấy trên bàn còn lại một chai bia, ngửa cổ một cái, lộ ra trắng non cái cổ. Cô đông chút xuống mấy miệng lớn rượu. Phanh, đem chai bia hướng trên bàn trùng điệp vừa để xuống. Ngươi nói, làm thế nào? Tập Nhĩ tắt nết nết miệng. Rất đơn giản. Các đờ gìn cảnh sát chỉ dùng sớm tại toa mã lợi thả ra tiếng gió. Gần nhất có rất lớn một nhóm thương thuyền sắp đi qua từ nơi này. Các đờ gìn lập tức phủ định nói, Á Kỳ Bang là sẽ không tin tưởng. Tập Nhĩ tắt cười nói, chỉ thả ra tiếng gió chỉ là bước đầu tiên. Các ngươi muốn chân chính tổ kiến một cái thương đội từ toa mã lợi hải vực trải qua. Các đờ gìn nhíu nhíu mày, cái này chỉ sợ vẫn là không thể làm Á Kỳ Bang hoàn toàn tin tưởng. Tập Nhĩ tắt duỗi ra ngón tay, hướng chính mình chỉ. Nếu như chúng ta Thánh Dũng Sĩ Bang cũng nghe đến tin tức này chuẩn bị hành động đâu? Các đờ gìn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra để Tạp Nhĩ Tát nắm giữ Thánh Dũng Sĩ Bang chỗ tốt bắt đầu nổi bật. Nếu như thân là đệ nhị đại giúp Thánh Dũng Sĩ Bang cũng nghe đến tiếng gió bắt đầu hành động, như vậy có độ tin cậy sẽ tăng mạnh. Kể từ đó, Á Kỳ Bang khẳng định sẽ trực tiếp độc thủ, mà lại sẽ bằng vào trên tay mình có tài nguyên sớm độc thủ. Các đờ gìn cầm lấy trên bàn bia, lại ực mạnh mấy ngụm. Sau đó giả bộ như 10 phần phóng khoáng một vòng bờ môi của mình. Quyết định như vậy đi, thương thuyền ta đến giải quyết. Hải tặc bên này hành động, Tạp Nhĩ Tát nói tiếp, ta đến giải quyết. Các đờ gìn chợt đứng dậy, nàng có chút cấp bách, rất nhiều chuyện cần phải đi cho chủ quản báo cáo. Có lần trước tiêu diệt Buni từ thành công kinh nghiệm, các đờ gìn lòng tin 10 phần. Phản phát hiện tại Á Kỳ Bang lão đại đã là nàng vật trong túi. Đưa mắt nhìn các đờ gìn thân ảnh rời đi quầy rượu, một mực không nói gì Vi Nhĩ Tư cầm trong tay đã uống xong vỏ chai rượu, tiện tay để dưới đất, hướng cách đó không xa phục vụ viên vẫy vẫy tay, hướng đối phương dựng lên một cái năm thủ thế, vừa chỉ bình rượu trên bàn. Phục vụ viên hiểu ý, một hồi liền bưng tới năm bình bia. Vi Nhĩ Tư lại chút xuống hơn phân nửa chai bia, ợ một cái, rồi mới lên tiếng, Tạp Nhĩ Tát, ngươi biết nguyên tắc của chúng ta? Tạp Nhĩ Tát gật gật đầu, ta biết. Sau lưng một mực không ngừng uống rượu cha Nhĩ Tư cậu cũng nói lầm bầm, cũng đừng thực sẽ gặp nguy hiểm à? Tạp Nhĩ Tát lắc đầu, ta hướng các ngươi cam đoan, một chút nguy hiểm đều không có, mà lại các ngươi yên tâm, lần này phối hợp cắt đờ gìn, toàn bộ đều là trước đó Thánh Dũng Sĩ Bang người, chính chúng ta nguyên bản các thân thích đều do hai người các ngươi dẫn đầu. Vậy còn ngươi? Uy Nhĩ Tư hỏi, ngươi đi đâu? Chương 53, ám độ trần thương. Tạp Nhĩ Tát cười nói, ta khẳng định là muốn phối hợp cắt đờ gìn cảnh sát thật tốt diễn tuần vui này. Uy Nhĩ Tư có chút lo lắng nói ra, chúng ta trước đó những phi hành khí kia thanh âm rất lớn, nếu như phải hoàn thành lần này hành động, ta lo lắng sẽ có một ít phiền phức. Á Kỳ Bang lão đại cũng không phải đồ đần, cũng không có Vu Ni Tư dễ gạt như vậy. Tạp Nhĩ Tát đem trong tay bia uống một hơi cạn sạch, trong mắt bắn ra một cỗ chơi liều, nhẹ nhàng vỗ Uy Nhĩ Tư bả vai. Ta thân yêu biểu ca, một số thời khắc ta cũng không thể hoàn toàn 100% khẳng định, nhưng là ta thân yêu biểu ca ngươi nghĩ ra được làm trên đế đô sẽ ghen tị với tài phú, nhất định phải bước lên một mạo hiểm, mà lại ta cam đoan với ngươi, lần này hành động tuyệt đối sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Uy Nhĩ Tư còn muốn tiếp tục nói chuyện, Tạp Nhĩ Tát điện thoại đã vang lên, hắn cầm điện thoại lên xem xét, lập tức khỏe miệng bắt đầu dương lên. Các ngươi nhìn xem, chúng ta đổ vật đến. Chợt một bên nhận điện thoại, một bên hướng phía quầy rượu bên ngoài đi đến. Người tốt ta, Lục Phong tiên sinh. Đối diện Lục Phong thanh âm 10 phần cao hứng. Tạp Nhĩ Tát tiên sinh, người tốt. Thứ ngươi muốn ta bên này đã theo trước ngươi gửi tới địa chỉ, khẩn cấp cho ngươi không bận đến đây. Tốt, quá tốt rồi. Tạp Nhĩ Tát nói ra, ta cái này đem số dư cho ngươi quay tới. Nói đến đây, Tạp Nhĩ Tát thanh âm mang theo một chút áy náy hỏi, cái kia, Lục Phong tiên sinh, gần nhất ngươi không có gặp được cái gì người kỳ quái tìm đến phiền phức đi? Lục Phong nghi ngờ nói, người kỳ quái? Tìm phiền thoái? Không có. Vì cái gì hỏi như vậy? A, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi một chút. Tạp Nhĩ Tát cười ha hả. Hắn đối với đem Lục Phong trực tiếp bán cho ai có chút ái ngại, đồng thời nội tâm còn muốn chạm đất ngọn núi sau này khả năng còn sẽ có càng thêm lợi hại trang bị đi ra, cho nên cũng không muốn đem Lục Phong đường dây này cho gây mất. Thế là nói bổ sung, Lục tiên sinh, ta ở nước ngoài vẫn có một ít bằng hữu, nếu như ngươi gặp được phiền thoái gì nói, cứ việc có thể gọi điện thoại cho ta, ta nhất định tận ta năng lực lớn nhất tới giúp ngươi. Tốt. Lục Phong bên kia đáp ứng rất sảng khoái. Chợt hai người cúp điện thoại. Tạp Nhĩ Tát nhìn về phía sau lưng, Cha Nhĩ Tư cùng Y Nhĩ Tư đã đi ra. Ba người uống mấy chai bia, một chút men say đều không có. Tạp Nhĩ Tát nói ra, chúng ta đi về nghỉ trước, dưỡng tốt tinh thần. Đồ đạc của chúng ta đến, chúng ta liền chuẩn bị hành động. Đến lúc đó cái này toa mã lợi đệ nhất đại hải trộm bang phái, chính là chúng ta Thánh Dũng Sĩ Bang. Y Nhĩ Tư một mặt lo lắng, ta vẫn là rất lo lắng. Tạp Nhĩ Tát nói ra, ngươi đang lo lắng cái gì đâu? Chẳng lẽ ngươi không thấy được sao? Đã ở một tháng trước đó, ngươi cảm tưởng tượng ngươi bây giờ đã thành toa mã lợi đệ nhị đại bang phái phụ tá sao? khi đó chỉ sợ ngươi còn đang vì xuống ăn một bữa cái gì mà phiền não đi. Ta thân yêu biểu ca. Cha Nhĩ Tư tán đồng nói ra, ta đồng ý Tạp Nhĩ ta nói. Có đôi khi chúng ta cần bước lên một mạo hiểm. Không phải vậy cái này vàng cũng sẽ không chính mình bay vào chúng ta trong túi quần. Uy Nhĩ Tư ánh mắt do dự. Tạp Nhĩ Tát tiếp tục nói, chẳng lẽ ngươi không muốn tại Mỹ quốc mua xuống một lớn tòa trang viên? Sau đó mỗi ngày đều kêu lên mười mấy cái đôi chân dài tóc vàng người mẫu. Tại ngươi cực lớn hình tròn trong hồ bơi. Đúng đưa đôi chân dài tuyết trắng cho ngươi ăn ăn trái cây sao? Nghe chút lời này. Uy Nhĩ Tư trước đó do dự thần sắc trong nháy mắt biến mất. Ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Ma Đức. Làm. Tạp Nhĩ Tát gật gật đầu. Làm. Cha Nhĩ Tư ở rượu. Làm. Ba ngày sau. Tòa Mã Lợi hải vực. Các đờ gì đứng tại tòa lớn trên du thuyền. Các nàng chỗ chiếc này du thuyền là lớn nhất. Phía sau còn có hơn 20 chiếc thuyền hàng. Lần này Cắt Đờ Dìn cùng chủ quản thương lượng đối sách chính là bọn hắn giả bộ thành một đội phú thương ngay cả du lịch mang theo vận hàng đội tàu. Tức là kẻ có tiền, còn có đáng tiền hàng hóa. Không lột như vậy còn có tiền mục tiêu. Khẳng định sẽ là những hải tặc kia bọn họ thích nhất con mồi. Mà lại tại 3 ngày trước, Cắt Đờ Dìn liền đã thông qua chính mình người liên lạc. Đem tin tức này tán phát ra ngoài. Không sợ Á Kỳ bang bên kia không thu được tiếng gió. Cắt Đờ Dìn đưa tay che khuất to lớn Thái Dương. Hơi híp mắt lại. Hướng bốn phía nhìn một chút. Trên mặt biển bình tĩnh. Trống rỗng. Không có cái gì. Trợ thủ của nàng Kiều Nhĩ liếm liếm chính mình hơi khô nước vào môi. Hỏi, đội trưởng. Những cái kia Á Kỳ ba người sẽ không phải không đến đây đi. Kiều Nhĩ là sương mù quốc quân tỉnh 6 nơi thực tập tân thủ. Lần này xuất ngoại nhiệm vụ. Được an bài làm Cắt Đờ Dìn phụ tá. Cũng chính là chi này cảnh sát hình sự quốc tế phó đội trưởng. Hán nguyên bản đối với làm phó đội trưởng là có chút bất mãn. Cho tới bây giờ Cắt Đờ Dìn nhất cử cầm xuống Thánh Dũng Si bang lão đại. Tiểu Nhĩ trước đó những cái kia tâm tình bất mãn cũng đều biến mất không còn tâm tích. Cắt Đờ Dìn lắc đầu. Ta cũng không biết. Căn cứ ta người liên lạc để báo. Á Kỳ bang bên kia là có điều hành động. Bất quá chỉ là không biết bọn hắn có thể hay không xuất thủ. Ngươi để chúng ta bên kia máy bay trực thăng không nên động. Chờ lấy chúng ta bên này thông chi. Là. Tiểu Nhĩ đáp ứng một tiếng. Đột nhiên hắn đông nhiên hô to một tiếng. Đội trưởng. Tới. Cắt Đờ Dìn thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Nhưng gặp trên mặt biển cách đó không xa xuất hiện mười mấy cái điểm đen nho nhỏ. Tiểu Nhĩ hưng phấn giơ tay lên bên trong bộ đàm. Hô, nhanh chuẩn bị. Á Kỳ ba người đến. Cũng không biết lần này người tới bên trong có hay không khối lập phương nhọn. Không đợi bộ đàm người bên kia đáp lời. Cắt Đờ Dìn liền đã bưng kín Kiều Nhĩ bộ đàm. Nên tiếp Kiều Nhĩ ánh mắt nghi hoặc. Khải sắc chậm rãi lắc đầu. Đây là người của chúng ta. Kiều Nhĩ trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Đây là Thánh Dũng Sĩ ba người. Cũng chính là trước đó thương lượng xong. Tạp Nhĩ Tát cũng sẽ dẫn người tới. Cùng một chỗ phối hợp diễn xuất diễn này. Nhưng là hiện tại Tạp Nhĩ Tát đã dẫn người đến đây. Á Kỳ ba người hay là không có đến. Tạp Nhĩ Tát cơi cano nhanh chóng dựa sát vào. Nhiều hậu vây quanh Cắt Đờ Dìn thương thuyền bắt đầu xoay chuyển. Tượng trưng mang người đoạn ngừng phía sau thương thuyền. Có không ít hải tặc bưng sáng loáng ạc 47 lên thương thuyền. Một bộ này hải tặc cướp bóc tiết mục nguyên bộ làm 10 phần. Tình huống như vậy một mực tiếp tục đến ban đêm. Tạp Nhĩ Tát cũng leo lên Cắt Đờ Dìn chỗ thuyền. Cắt Đờ Dìn ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Tạp Nhĩ Tát. Vì cái gì Á Kỳ ba người không đến? Tạp Nhĩ Tát nhún vai. Ta cũng không biết. Có thể là Á Kỳ bang muốn buông tham một chi này thương đội. Hoặc là có nguyên nhân khác cũng nói không chính xác. Chúng ta còn có thể 2 ngày nữa tiếp tục thả ra tiếng gió. Có thể tiếp tục một lần nữa. Á Kỳ bang sớm muộn sẽ độc thủ. Cắt Đờ Dìn nhìn chằm chằm Tạp Nhĩ Tát con mắt. Ngươi sẽ không phải có chuyện gì giấu giếm ta đi. Tạp Nhĩ Tát hai tay mở ra. Ta thân yêu Cắt Đờ Dìn cảnh sát. Hai chúng ta hiện tại là ngồi tại cùng một trên chiếc thuyền này người. Ta làm sao lại giấu giếm ngươi đây? Cắt Đờ Dìn gật gật đầu. Ngươi tốt nhất đừng cùng ta dở trò gian. Bằng không mà nói. Ta chắc chắn để cho ngươi chịu không nổi. Chợt Cắt Đờ Dìn lung lay đầu, luôn cảm giác mình bỏ qua cái gì. Nhưng là bây giờ tại trên đại dương bao la. Trong lúc nhất thời có chút nhớ nhung không đưa đến đấy là bỏ lỡ cái gì. Mãi cho đến thương thuyền trở về. Cắt Đờ Dìn lần này hành động không thu hoạch được gì. Tạp Nhĩ Tát 10 phần tiếc nuối biểu thị. Lần tiếp theo cần càng lớn mồi nhử mới có thể hấp dẫn đến Á Kỳ bang. Lần này mồi nhử quá nhỏ. Các loại Tạp Nhĩ Tát tâm tình thấp thỏm trở lại Thánh Dũng Sĩ bang thời điểm. Uy Nhĩ Tư cùng Cha Nhĩ Tư đã một mặt mừng rỡ chờ lấy hắn. Phía sau lưng của bọn hắn, Thình Linh mặc Lục Phong mới nhất làm ra bản đầy đủ bay trên trời phun ấm thuốc. Chương 54. Ngươi không cần để ý giải quá nhiều. Tạp Nhĩ Tát thần sắc khẩn trương nhìn về phía hai người sau lưng. Nhìn thấy chính mình nguyên bản những cái kia 30 mấy người phương xa các thân thích một người không ít. Lúc này mới yên lòng lại. Đừng nhìn hiện tại hắn quản lý Thánh Dũng Sĩ bang lớn như vậy một bang phái. Kỳ thật nội tâm có thể tín nhiệm. Cũng chính là trước mắt cái này hơn 30 người. Thánh Dũng Sĩ bang bên trong đám người này cơ bản đều mang tâm tư. Còn lâu mới có được Á Kỳ bang như vậy bằng kết. Bằng không Uy Nhĩ Tư cũng sẽ không chết dễ dàng như vậy. Tạp Nhĩ Tát nhìn về phía Uy Nhĩ Tư. Đắc thủ. Uy Nhĩ Tư trùng điệp gật đầu. Đắc thủ. Ngươi cho ra tới địa chỉ quả nhiên chính là Á Kỳ bang thả tài bảo địa phương. Mà lại những vật này. Uy Nhĩ Tư nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình phía sau lưng phi hành khí. Thứ này cùng trước đó những cái này đốt dầu hoàn toàn là hai thứ. Cái đồ chơi này bay lên trên không trung thời điểm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thanh âm. Đúng vậy a. Một bên Cha Nhĩ Tư hưng phấn nói, ngươi là không có trông thấy a. Ta thân yêu Tạp Nhĩ Tát chất tử. Chúng ta bay đến cái chỗ kia thời điểm, đám kia Á Kỳ bang trông coi, còn không có kịp phản ứng đâu, liền bị chúng ta trực tiếp cho phun ra đi xuống nước ớt nóng cho phun gà bay chó chạy. Nhẹ nhõm cầm xuống, mà lại phi hành khí này so trước đó có thể mang theo đồ vật còn nhiều hơn. Ngươi xem một chút. Cha Nhĩ Tư chỉ hướng phía sau lưng của mình, nơi đó vốn là trang ấm thuốc địa phương, bị trói lên một cái dương màu đen. Mở ra xem, bên trong tất cả đều là xếp chồng chất chỉnh chỉnh tề tề gạo kim, toàn bộ đều là tiền mặt sao? Tập Nhĩ Tát tâm tình kích động, muốn toàn bộ đều là tiền mặt, vậy coi như mất đi đại phiền toái. Lúc trước hắn ngay tại bên ngoài nghe được một cái tuyệt mật tin tức, đó chính là Á Kỳ Bang giấu tài bảo địa phương, mà lại Á Kỳ Bang giấu tài bảo địa phương thường xuyên đổi vị trí, cũng không có cố định. Đây cũng là vì cái gì cho lúc trước Bưu Nhi Tư địa chỉ, kỳ thật cũng không có Á Kỳ Bang người. Lần này Tạp Nhĩ Tát phối hợp khai lần này hành động, chỉ là vì hấp dẫn Á Kỳ Bang toàn bộ lực chú ý, vô luận Á Kỳ Bang lão đại quyết định đến hoặc là không đến, thế tất sẽ phân tán bọn hắn không ít lực chú ý. Mà lại Tạp Nhĩ Tát thân là hiện tại Thánh Dung Si Bang lão đại, cũng tự mình đi hải vực, Á Kỳ Bang bên kia trọng tâm liền sẽ càng thêm tập trung ở thương thuyền bên này, từ đó có thể cho Uy Nhĩ Tư bọn người đi tập kích Á Kỳ Bang tàng bảo địa. Lần này Tạp Nhĩ Tát đánh chủ ý đồng dạng là dương đông kích tây, lợi dụng cắt đơ gìn hành động, thành công đem Á Kỳ Bang một chỗ tàng bảo địa cho tẩy sạch không còn. Ai nói hải tặc liền nhất định phải ở trên biển cướp bóc tới? Hải tặc dựa vào sinh tồn chính là cái gì? Không phải liền là tài bảo cùng tiền còn có nữ nhân. Đến lúc đó phía bên mình có tiền, còn sợ chiêu không đến người, căn bản cũng không cần cùng Á Kỳ Bang lên bất kỳ xung đột. Chính mình Thánh Dũng Sĩ Bang liền có thể trở thành toa mã lợi đệ nhất đại bang. Đây chính là hiện tại Tạp Nhĩ Tát đánh chủ ý. Nhanh, cặp mắt của hắn tỏa ánh sáng. Ánh mắt vượt qua Uy Nhĩ Tư sau lưng mấy người. Các ngươi đi mấy người ở bên ngoài nhìn một chút. Chúng ta kiểm lại một chút lần này thu hoạch. Chợt đem phía ngoài cửa lớn đóng lại. Cùng Uy Nhĩ Tư cùng cậu cha Nhĩ Tư đại khái kiểm lại một chút lần này gạo kim. Cha Nhĩ Tư tay tại cầm mễ kim thời điểm không ngừng run rẩy, tựa như là câu cá thời điểm kéo lên một đầu chính mình khó có thể tưởng tượng cá lớn. Kích động ngay cả cần câu đều sẽ run rẩy. Uy Nhĩ Tư có trước đó cướp bóc châu báu kinh lịch, đằng sau lại bị Vu Nhĩ Tư đem làm con tin đánh một trận. Lúc đó cho là mình sắp phải chết. Có dạng này sinh tử kinh lịch đằng sau, đối với tiền dục vọng càng thêm vô hạn phóng đại. Số tiền này nếu là đặt ở trước kia lời nói, khả năng Uy Nhĩ Tư sẽ kích động lên tiếng hô to. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ cảm thấy còn chưa đủ. Có bây giờ Thánh Dũng Sĩ Bang đệ nhị đại bang phái thực lực, lại thêm Tạp Nhĩ Tát Tòng Long Quốc làm tới những này thực lực cường đại bay trên trời máy móc, còn có những cái kia căn bản cũng không có sử dụng ngoại dụng máy móc xương cốt. Uy Nhĩ Tư là gan cũng dần dần lớn lên. Tạp Nhĩ Tát đương nhiên là tỉnh táo nhất một người, bởi vì lúc này mục tiêu của hắn sớm đã biến cùng hai người không giống với lúc trước. Đây là đang hắn chuẩn bị làm ra phản bội Uy Nhĩ Tư đằng sau, lại bị bắt lại, sau đó lại bị ai bắt lại. Đằng sau hai người đạt thành hợp tác. Đây hết thảy chuyện phát sinh, để Tạp Nhĩ Tát khắc sâu ý thức được, chỉ là có tiền vẫn chưa được, còn muốn có không gì sánh nổi thế lực khổng lồ. Cực lớn đến sau này rốt cuộc không cần xem ai sắc mặt làm việc. Cực lớn đến những cái kia cảnh sát hình sự quốc tế khi nhìn đến chính mình thời điểm, cũng muốn mặt lộ mỉm cười, khách khách khí khí với chính mình. Mang theo dạng này tâm tình cùng cảm xúc, trước mắt tiền tại Tạp Nhĩ Tát trong mắt đã không phải là tiền. Hắn phải dùng số tiền này biến ra tiền nhiều hơn, cùng thế lực khổng lồ. Ba người mang các loại tâm tư, thô sơ giản lược đem lần này cướp được gạo kim kiểm lại một chút. Á Kỳ Bang giấu tiền khẳng định cũng là trải qua phân tán, mà lại Tạp Nhĩ Tát cũng cho Uy Nhĩ Tư nói qua, cướp bóc quá trình nhất định phải khống chế tại 20 phút đồng hồ trong vòng, không cần toàn bộ đoạt xong, có thể đoạt bao nhiêu liền đoạt bao nhiêu, nhất định phải nhớ kỹ, có thể cướp đến tay bên trong có thể sử dụng tiền mới là thuộc về mình tiền. Uy Nhĩ Tư cùng cha Nhĩ Tư đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cho nên lần này hành động mới có thể thuận lợi như vậy hoàn thành. Tại Á Kỳ ba người nhận được tin tức lái xe chạy đến thời điểm, Uy Nhĩ Tư mấy người sớm đã cưỡi bay trên trời phun ra ấm biến mất tại đen như mực trong bầu trời đêm. Tạp Nhĩ Tát trực lên eo đến, nhẹ nhàng khắp nơi cái hông của mình đấm đấm. Ma Đức, lần này chỉ đoạt hơn 10 triệu. Uy Nhĩ Tư trong tay cầm một sấp mệ kim tại chót mũi của mình dùng sức ngửi ngửi, cảm khái một câu. Đúng vậy a, chỉ đoạt hơn 10 triệu. Chút tiền ấy sao đủ dùng? Chợt hỏi, chúng ta lúc nào tổ chức lần tiếp theo hành động? Cha Nhĩ Tư đem chính mình thô giáp đỏ lên mặt to, dùng sức vùi vào trước mắt một đống mệ kim bên trong, phát ra thỏa mãn thanh âm. Trời ạ, để cho ta ngủ ở chỗ này đi. Đây khả năng sẽ là ta cả đời này ngủ qua thoải mái nhất giường. Tạp Nhĩ Tát ánh mắt thanh tịnh, đem tiền cất kỹ. Chúng ta hiện tại Thánh Dũng Sĩ Bang bang chúng rất nhiều người, chỗ cần dùng tiền cũng nhiều. Uy Nhĩ Tư, ngươi còn nhớ rõ chúng ta khi còn bé thường xuyên đi bờ biển nhìn một vật sao? Uy Nhĩ Tư không ngừng ngửi ngửi mễ kim tay dừng lại, chợt trên mặt hiện ra hồi ức chi sắc. Ta đương nhiên nhớ kỹ, khi đó chúng ta thích nhất chính là tại bờ biển nhìn xem một cái kia chỉ to lớn đầu bạc ưng từ mặt biển thật nhanh lướt qua. Lúc đó ngươi còn hỏi ta vì cái gì những này diều hâu không đi chính mình bắt cá, lại muốn bắt giết những cái kia chính mình bắt cá chim. Đúng vậy. Tạp Nhĩ Tát trên khuôn mặt cũng hiện ra một vòng hồi ức chi sắc. Ngươi nói cho ta biết diều hâu vốn là thuộc về bầu trời cường giả, hắn tồn tại mục đích chính là vì để những cái kia nhỏ yếu chim trở thành trong miệng mình đồ ăn. Uy Nhĩ Tư trên khuôn mặt lộ ra trong nháy mắt mình nội chi sắc. Ta đã hiểu. Tạp Nhĩ Tát, ngươi thật là quá có lý nghĩ một người. Ngươi là muốn nói cho chúng ta biết, thứ này về sau chúng ta Thánh Dũng Sĩ Bang liền muốn làm cái kia toa mã lợi bên trong cường đại nhất diều hâu sao? sau đó lấy hắn nhỏ yếu loài chim làm thức ăn. Tạp Nhĩ Tát sững sờ, chợt thở dài một hơi. Ta đích xác là nghĩ như vậy. Uy Nhĩ Tư ngươi lý giải không sai. Chợt Tạp Nhĩ Tát tiếp tục nói, bất quá ta thân yêu Uy Nhĩ Tư biểu ca. Ý tứ của ta đó là, ngươi còn nhớ rõ những cái kia diều hâu tại bờ biển dốc đứng trên vách đá những cái kia xây tổ hàng đá sao? Tạp Nhĩ Tát nói chuyện, một chút phiết gặp Uy Nhĩ Tư nhãn tỉnh sáng lên, bắt đầu muốn phát biểu chính mình cảm tưởng cùng lĩnh ngộ. Lập tức đưa tay làm một cái dừng lại thủ thế. Thật nhanh nói ra, ta là để cho ngươi dùng phi hành khí, đem tiền của chúng ta giấu vào những cái kia trong thạch động. Chương 55. Chuyên nghiệp cai lại phát hiện bí mật. Vừa nghe thấy lời ấy, Uy Nhĩ Tư vẻ mặt hưng phấn chợt chỉ trệ, nột nột trả lời một câu: "A a, tốt, Tạp Nhĩ Tát ý nghĩ của ngươi thật quá tuyệt vời. Lời như vậy, trừ chúng ta bên ngoài, không ai có thể cầm tới tiền của chúng ta. Đương nhiên, còn có những cái kia không biết nói chuyện diều hâu biết." Tạp Nhĩ Tát gật gật đầu, chợt nghiêm sắc mặt nói, sau đó: "Trừ chính chúng ta cái này 30 nhiều người bên ngoài, Uy Nhĩ Tư ngươi còn muốn tại Thánh Dụng Sĩ Bang bên trong tìm kiếm những cái kia nhìn 10 phần tài giỏi người trẻ tuổi, làm chúng ta hoàn toàn nắm giữ Thánh Dụng Sĩ Bang hoạch tâm lực lượng. Những người tuổi trẻ này khảo sát tiêu chuẩn chính là muốn trung tâm, năng lực cái gì ngược lại là thứ yếu." Uy Nhĩ Tư hỏi, "Ta nên như thế nào mới có thể khảo sát lòng trung thành của bọn hắn đâu?" Tạp Nhĩ Tát khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười, nhẹ nhàng vô vỗ cha Nhĩ Tư bả bay, "Điểm này ta tin tưởng biểu ca năng lực của ngươi. Một nhóm người này ta cần ngươi huấn luyện bọn hắn thuần thục sử dụng cấy mạ mầm máy phụ trợ." "Cấy mạ mầm máy phụ trợ?" Uy Nhĩ Tư hỏi. Tạp Nhĩ Tát khoát khoát tay, giải thích một lần, "Chính là máy móc xương cốt." "A a, tốt." Uy Nhĩ Tư gật đầu, "Tóm lại sau đó các ngươi đem cái này đồ vật cho dùng thuần thục. Ta còn có một cái càng rộng lớn hơn kế hoạch." "Là dạng gì kế hoạch?" Uy Nhĩ Tư nhìn về phía mình biểu đệ. Từ khi hiện tại Tạp Nhĩ Tát làm Thánh Dung Sĩ Bang lão đại đằng sau, hắn là càng ngày càng bội phục Tạp Nhĩ Tát. Không chỉ có thể đủ tại đàn sói nhìn chung quanh hải tặc trong bang phái lẫn vào thành thạo điêu luyện, còn muốn cùng cảnh sát hình sự quốc tế tiến hành lục đục với nhau chiến đấu. Không khác là đi chân trần tại tơ thép. Mỗi một bước đều là cẩn thận từng ly từng tí. Đúng vào lúc này, Tạp Nhĩ Tát điện thoại vang lên. Cầm điện thoại lên xem xét, rõ ràng là Cắt Đơ Dìn đánh tới. Tạp Nhĩ Tát đưa điện thoại di động hướng Uy Nhĩ Tư lung lay. "Đây chính là kế hoạch của ta." Chợt thật nhanh hoạt động điện thoại. "Cho ăn." "Thật yêu Cắt Đơ Dìn cảnh sát, đã trễ thế như vậy tìm ta có việc sao?" Cắt Đơ Dìn thanh âm gầm hét. Cách ống nghe một bên Uy Nhĩ Tư đều có thể nghe được. "Tạp Nhĩ Tát, ngươi có phải hay không đang đùa ta? Đừng cho là ta không biết, là ngươi để cho người ta đem Á Kỳ bằng tảng bảo địa điểm đoạn. Ta cho ngươi biết, ta ngày mai liền đem ngươi cái này Thánh Dũng Sĩ Bang lão đại cho thay thế." Tạp Nhĩ Tát đưa điện thoại di động ống nghe cầm cách mình xa chút, mãi cho đến Cắt Đờ Dìn bên kia đình chỉ gào hét. Lúc này mới thanh âm bình tĩnh nói, "Ta thân yêu Cắt Đờ Dìn cảnh sát, ta muốn, đây là một cái hiểu lầm, ta thừa nhận. Lần này đi đoạt Á Kỳ Bang một cái tàng bảo địa điểm là ta làm." Tạp Nhĩ Tát sảng khoái như vậy thừa nhận, ngược lại để đối diện Cắt Đờ Dìn sững sờ. Nàng muốn cho là Tạp Nhĩ Tát sẽ thể thốt phủ nhận. Tạp Nhĩ Tát sở dĩ dễ dàng như thế liền thừa nhận điểm này, cũng là bởi vì Cắt Đờ Dìn lý do thoái thác. Nàng câu nói đầu tiên liền suy đoán ra lần này sự tình là Thánh Dũng Sĩ Bang làm, mà lại tại Á Kỳ Bang bị cấp tin tức còn không có chuyển tới tình huống dưới. Tạp Nhĩ Tát nhanh chóng phân tích ra, hoặc là đối phương tại chính mình Thánh Dũng Sĩ Bang bên trong nằm vùng có nhãn tuyến, cũng hoặc là chính là tại Á Kỳ Bang nằm vùng có đối phương nội ứng. Cho nên Tạp Nhĩ Tát trực tiếp liền hào phóng thừa nhận. Quả nhiên đối diện Cắt Đờ Dìn trầm mặc một lát, sau đó trầm giọng nói, "Đã ngươi thừa nhận sự tình là ngươi làm, mà ngươi nhưng không có sớm nói cho ta biết kế hoạch của ngươi, ta cần một hợp lý giải thích." Tạp Nhĩ Tát dáng tươi cười không thay đổi, "Ta đương nhiên sẽ có một hợp lý lý do." Cắt Đờ Dìn cảnh sát, trong điện thoại trò chuyện không tiện, chúng ta hay là gặp mặt nói đi. Điện thoại bên kia tiếng hít thở hiển nhiên trở nên thô trọng một chút. Một lát sau, Cắt Đờ Dìn thanh âm truyền đến, "Tốt, ngươi tốt nhất đừng dở trò gian." Tạp Nhĩ Tát cười nói, "Ta tuyệt đối không dám ở Cắt Đờ Dìn cảnh sát trước mặt của ngài ra vẻ, ngươi tốt nhất là dạng này." Cắt Đờ Dìn tựa hồ là nghiến răng nghiến lợi. Cùng lúc đó, Long Quốc Vọng Thủy Trấn kéo nhiều nông cụ nhà máy, một chiếc xe buýt lái vào trong xưởng. Lục Phong tự mình áp xe, an vị tại trên tay lái phụ. Gặp trong xưởng không ai ra nên tiếp, Lục Phong đành phải chính mình xuống xe, đi trong xưởng kêu lên mấy cái ngay tại làm công việc công nhân sư phụ, cùng một chỗ giúp đỡ đem trên xe tải mới nhất phi hành khí cho rời xuống tới. Đây là còn lại 100 đài phi hành khí. Trước đó 100 đài đã cho Tạp Nhĩ Tát bên kia phát đi qua, còn lại cái này 100 đài, Lục Phong chuẩn bị đập hội trợ video tuyên truyền thời điểm dùng một chút. 100 đài phi hành khí trên không trung, hiệu quả kia mới đủ rung động ánh mắt. Bất quá nhị nha cùng cây cột không ở trong xưởng, đây cũng là không có vượt quá Lục Phong ngoài ý liệu. Mấy ngày nay Lục Phong để bọn hắn cùng đi trong thành tìm một chút đội thi công, kiểm tra đại khái báo giá. Cây cột vừa bạn cũng nghĩ qua xe nghiện, mở ra màu đỏ xe đi cùng, mỗi ngày đều hướng trong thành chạy. Lục Phong cũng cùng công nhân cùng một chỗ giúp đỡ đi nhấc phi hành khí. Những này phi hành khí cho dù đều là chất liệu nhẹ ma dê, mờ dê, hợp kim cùng than sợi chế tạo, nhưng là nó một cái trọng lượng cũng đạt tới 80 kg, một người còn không thế nào rời động. Chỉ là chỉ trong chốc lát, Lục Phong liền đã toàn thân là mồ hôi. Tại Đại Hạ Thiên làm cái này thật đúng là mệt mỏi, mà lại cái này trong xưởng nguyên bản công nhân sư phụ liền 10 cá nhân. Lục Phong thầm nghĩ đến, là thời điểm hẳn là chiêu một số người, đến lúc đó nhà máy mới kiến thiết, cái này 10 cá nhân chỗ nào đủ? Vừa mới nghĩ đến những chuyện này, Lục Phong bên tai liền chuyển đến một thanh âm. Thanh âm này rụt rè, tựa hồ còn có chút quen thuộc, cứng rắn Long Quốc ngôn ngữ. Xin hỏi Bùn là lấy bên trong lão bản sao? Lục Phong đưa tay sờ một cái mồ hôi chán, dương mắt nhìn lại, nhưng thấy là trước đó đến chính mình trong xưởng cái kia muốn mua phi hành khí ngoại quốc nữ nhân. Hắn nhớ kỹ trước đó nhị nha đã từng nói, nữ nhân này tựa hồ không phải tới mua đồ, động cơ không thế nào đơn thuần. Bất quá khi đó Lục Phong không chút nào để ý, không nghĩ tới đối phương vào hôm nay lại tới, tên gọi là gì tới. Trong lúc nhất thời đều có chút nghĩ không ra, Lục Phong động tác trên tay không ngừng, cùng sư phụ cùng một chỗ dơ lên phi hành khí từ trên xe tải cẩn thận từng ly từng tí xuống tới. Trên máy móc đều không có che đậy một giấy, cũng chỉ có tại cùng mặt đất tiếp xúc địa phương, có một chút 10 phần thô ráp vào biển, làm bảo hộ, phòng ngừa phi hành khí bề ngoài bị chảy thương. Nhưng là Trần Hưng Hoa có ý tứ là có thể làm càng tốt hơn một chút bảo hộ. Lục Phong lại cảm thấy không có bất kỳ cái gì tất yếu. Dù sao chúng ta phương châm chính chính là một cái chắc địch dùng bền, mà lại là nông cụ. Nếu là nông cụ liền không có như vậy yếu đất. Cho nên phi hành khí bề ngoài cơ hồ hoàn toàn là trần trụi ở bên ngoài. Mà đi tới nơi này ngoại quốc nữ tử không phải người khác, chính là chuẩn bị rời đi, lại không thể không trở về thay ngoại phái nhân viên tình báo. Đặc Thụy Sa. Đặc Thụy Sa khi nhìn đến Lục Phong giơ lên phi hành khí thời điểm, hô hấp đột nhiên trì trệ. Cái này, đây là như vậy tràn đầy khoa học kỹ thuật cùng nghệ thuật cảm giác phi hành khí, tuyệt đối chính là phi hành khí. Đặc Thụy Sa trước đó nhìn qua rất nhiều lần Lục Phong bọn hắn phi hành khí hình ảnh, nhưng là cái này rất rõ ràng cùng trước đó những cái kia đơn sơ phi hành khí hoàn toàn chính là hai cái chủng loại. Muốn nói là đến từ hai cái thời đại sản phẩm cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Đặc Thụy Sa bộ ngực cao ngất bắt đầu kịch liệt chập trùng. Chính mình không ý kiến lại phát hiện đối phương một bí mật cự đại. Đây mới là đối phương chân chính che giấu bí mật kinh thiên, chân chính cá nhân phi hành khí. Ngay tại Đặc Thụy Sa nhìn xem phi hành khí ngây người công phu, vang lên bên tai Lục Phong thanh âm: "Ta chính là lão bản, ngươi có việc?"